mà theo tổ tiên gia lưu truyền xuống quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép, ta từ nhỏ học những này công phu, chính là Mao Sơn ngoại môn công pháp, gọi là Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền, cái gọi là bát quái, biểu thị chính là tự thân biến hóa âm dương hệ thống, mỗi một quẻ đều đại biểu nhất định sự vật, bát quái lẫn nhau phối hợp lại diễn biến đến 64 quẻ, dùng để biểu tượng các loại hiện tượng tự nhiên cùng nhân sự hiện tượng, cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền chiêu. Thức cũng không phải là rất nhiều, nhưng là lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ, liền có thể diễn biến ra rất nhiều chiêu thức, thiên biến vạn hóa, hỗ trợ lẫn nhau, tiến có thể khắc địch, lui có thể phòng thủ, cho dù là người bình thường tu luyện cái này Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền, đặt đến hỏa hậu nhất định, cũng không thể coi thường, hiện tại ta đem linh lực tràn ngập tại toàn thân cao thấp, lần nữa vận dụng chiêu số này càng là thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp cùng lão nhân này đánh mười mấy hiệp, lão đầu nhi kia là càng đánh càng kinh, hắn có lẽ không nghĩ tới, giống ta dạng này một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà thủ đoạn sẽ như thế cao minh, mỗi lần đến hiểm cảnh, đều lại đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái chiêu số đến hóa giải, chỉnh thể mười phần mượt mà, phòng thủ giọt nước không lọt, để lão đầu nhi này vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lại qua mười mấy chiêu về sau, lão đầu nhi kia một chút sau lui ra ngoài, lúc này liền coi trọng ta một chút, nghiêm mặt nói, tiểu tử, thủ đoạn của ngươi không tệ nha, đến cùng lai lịch gì. Tại hạ không môn không phái, hương giã thôn phu, đời đời kiếp kiếp ở nhà chồng trọt cày ruộng, học đều là tổ tiên lưu lại thủ đoạn, lao ra tử ngài thân thủ cũng rất lợi hại à, không biết cái gì lai lịch. Ta cũng hỏi như thế nói. Lão đầu nhi kia toàn thân kình lên lắc một cái, lại bày ra một phen tư thế, trầm giọng nói ra, lão phu luyện khí tông tông chủ từ tiên minh. Lời nói vừa dứt, lão đầu nhi này lần nữa hướng phía ta đánh tới, đột nhiên ta đã cảm thấy lão đầu nhi này nói lời có chút quen hay, luyện khí tông. Giống như ở nơi nào nghe qua, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nghĩ tới, lúc trước ta tìm vòng truyền báo lao tiểu tử kia phiền phức thời điểm, hắn đã từng cũng tìm tới một cao thủ, kia cao thủ hiện tại ta còn nhớ rõ tên của hắn, giống như gọi Mã Kính Hòa, cùng ta qua hai chiêu về sau liền đi, giờ phút này lão đầu nhi này cũng là luyện khí tông. Hơn nữa còn là cái gì tông chủ, khẳng định cùng kia Mã Kính Hòa có phiết không rõ liên quan. Bất quá lúc này không cho phép ta suy nghĩ nhiều, lão đầu nhi kia lại hướng phía ta đánh tới, tốc độ trong lúc đó lại thêm nhanh thêm mấy phần, một đôi quả đấm là hổ hổ sinh phong, hướng phía ta toàn thân các nơi đánh tới, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không kịp nhìn, hoa mắt, càng thêm đáng sợ chính là, lão đầu nhi này thân thể càng ngày càng cứng rắn, giống như là khối sắt, đập ở trên người ta đau nhức. Chương 203 Cương ngạnh dễ gãy. Cái gọi là luyện khí tông ta cảm giác cũng hẳn là một loại tu hành môn phái, bởi vì cái gọi là nội luyện khí, ngoại luyện gân xương ra, vô luận là công pháp gì, tu luyện đến cực hạn, đều sẽ bày biện ra không thể địch nổi lực lượng, lao đầu nhi này vô luận là gân cốt cùng khí tức, đều rèn luyện hết sức lợi hại, thân thể vững như thép, cứng rắn như sát, khí tức kéo dài, kinh lực mười phần, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, trong ngoài hợp nhất, đương thật là có chút khó chơi, ta đem Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền bao lại toàn thân. Phong bế các chỗ yếu hại, cũng không chịu được hắn cái này toàn lực buôn tập, thân thể của ta là thịt dài, lao đầu nhi này thật là một thân mình đồng ra sát, tựa như kia kim trùng cháo thiết bố sam, một thân khổ luyện ngạnh công phu, tay chân của ta xê. Ung hắn đụng vào nhau, đau ta nhe răng trợn mắt, đoán chừng lúc này toàn thân các nơi khớp nối đều đã xanh. Mà lại lao đầu nhi này không riêng gì có một thân khổ luyện ngạnh công phu, khẳng định cũng là người tu hành, khí rót toàn thân, manh đâm manh đánh, nhấc chân ra quyền thời điểm. Kéo theo gió đều mang một cô lăng liệt sát ý. Đoán chừng lại như thế đánh xuống, ta không bị hắn đánh trúng yếu hại, xương cốt cũng bị hắn đánh nát. Lúc này, ta cắn chặt hàm răng, manh thở ra một hơi, thúc giục đan điền khí hải bên trong linh lực, tập trung vào một điểm, nhanh chóng mấy cái đoạt công, đem lao đầu nhi kia bước lui lại mấy bước. Sau đó mượn nhờ này nháy mắt thở dốc, dùng một bộ phận thời gian, đến thôi động âm nhu trưởng, đã không đấu lại trên tay chân công phu. Ta chỉ có thể sử dụng giữ nhà tuyệt học âm nhu trưởng đến cùng hắn so đấu trưởng lực, đây là ta còn có thể lấy ra cửa đồ vật, cũng là ta một cái hết sức lợi hại đòn sát thủ. Ta kia tổ tiên gia, nghe nói cũng là dựa vào chiêu này âm nhu trưởng, đánh bại không ít cao thủ, ta cái này làm hậu bối, cũng không thể ném đi cái này âm nhu trưởng tên tuổi. Lập tức, ta nhanh chóng đem linh lực thúc bắt đầu chuyển động, quán chú tại song trưởng bên trên, một đôi tay không có chút phát nhiệt, hai tay liên tục vòng động. Một cỗ không hiểu mà khí tức cường đại liền tại hai tay của ta gian vờn quanh tạo ra, cái này khiến lòng tin của ta trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Tiểu lão đầu, bây giờ liền để ngươi đếm thử đại gia âm nhu trưởng lợi hại. Một nháy mắt, âm nhu trưởng bị ta quơ múa, hóa thành đầy trời trưởng ảnh, động tĩnh thích hợp, nhìn như xuất trưởng chậm chạp, kỳ thật bên trong sôi trào mãnh liệt, đối với địch nhân có rất lớn mê hoặc tác dụng. Lão đầu nhi kia tựa hồ nhìn ra ta cái này âm nhu trưởng đến bất phàm, càng thêm cảnh giác mấy phần, bất quá tại ta âm nhu trưởng bao khỏa phía dưới, lao đầu nhi kia không thể không làm cho cũng vung vẩy lên song trưởng cùng ta đối bính, hai chúng ta trưởng đến trường hướng, tốc độ đều không được coi nhanh, liền cùng trong công viên lão đầu đánh thái cực, kỳ thật lại tại riêng phần mình so đấu lấy nội lực, một lúc bắt đầu, hai người chúng ta bàn tay đều không có đụng vào nhau, chỉ là cơ bàn tay. Quấn quanh lấy đối phương cánh tay, hai người đều giống như dài chết trên mặt đất, ai cũng không lui lại một bước, bởi vì một khi lui về sau, liền đại biểu cho một phương thua, chỉ cần hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, một phương bàn tay liền sẽ đánh vào một phương khác trên ngự. C. Lão đầu nhi này nội lực thâm hậu, khí tức kéo dài, đây là nhiều năm tu luyện kết quả, ta mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng là cũng may tiết ra hai vị kia lão gia tử cho ta đúc lại đan điền khí hải, thân thể tựa như là một cái động cơ vĩnh cửu, không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, không ngừng duy trì lấy tự thân vẫn luôn ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Nếu là lúc trước, ta đụng phải lão già này, lúc này đã sớm bị hắn đánh gục, bất quá lúc này ta cũng không chịu nổi, vẫn luôn là tại nỗ lực chèo chống. Hai chúng ta vẫn luôn đứng tại chỗ quấn quanh mười mấy hiệp, trán của ta thượng đều đã rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng là lão đầu nhi kia lại là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, một bên cùng ta gây go, còn vừa nhàn nhạt nói ra, tiểu tử ngươi, thật đúng là có chút cân lượng, ta nói làm sao lại như thế ngạo khí, nguyên lai là có thật người có bản lĩnh, bất quá có bản lĩnh thật sự cũng muốn biết thu liễm, trẻ tuổi nóng tính, cương ngạnh dễ gãy, đạo lý này ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Đại gia, đại đạo lý ai không hiểu, nhà ta lão gia tử mỗi ngày cùng ta giảng, còn cần ngươi tại bên thai ta lại nhải, về nhà cùng tôn tử của ngươi đi nói a. Ngay sau đó, hai chúng ta lại qua mấy chiêu, lão đầu nhi kia nhìn ta không để ý hắn, lại tăng lên mấy phần lực đạo, ta lập tức cảm thấy núi lớn áp lực, phía dưới chân đại thạch bản bị ta giẫm phát ra soạt soạt một thanh âm vang lên động, vậy mà vỡ vụn thành mạng nhện bộ dáng. Không được, ta nhanh chóng đỡ không ra, hai người chúng ta chênh lệch thật sự là quá mức một ít. Ta hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đem mình đan điền khí hải bên trong năng lượng nhảy lên tới mức cực hạn, âm nhu trưởng thay đổi mấy cái hư chiêu, tránh thoát tay của hắn, hướng phía lao đầu nhi kia ngực liền đánh ra. Lao đầu nhi kia mỉm cười, thân thể đất bằng ngửa ra sau, ngay sau đó vung tay lên, cùng ta hai trưởng tương đối. Ba một tiếng vang nhỏ, một cỗ khuynh thiên đại lực hướng phía song trưởng của ta đánh tới, ta nghe được mình xương cốt phát ra ken két tiếng vang, toàn thân máu chảy ngược, đầu góc ông một tiếng, thân thể liền hướng sau ngã bay ra ngoài. Chật, ta hung hăng đâm vào đằng sau lấp kín trên tường, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, lập tức cảm thấy thiên hôn địa ám. Bị lừa rồi, nguyên lai lão đầu nhi này trưởng lực một chút cũng không thể so với ta kém. Một ngụm lao huyết đều đến cổ họng, lại bị ta sinh sinh áp chế trở về, ta dưới chân mềm nhũn, liền nửa quỳ trên mặt đất. Lại nhìn lão đầu nhi kia, thân thể cũng phiêu bay ra ngoài, bước chân soạt 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 liên tiếp lui về sau 3-4 bước, mắt thấy cũng muốn đụng ở trên tường thời điểm, đột nhiên liền im bặt mà dừng. Ta quỳ một chân trên đất thô trọng thở dốc, vụng trộm bóp lấy thủ quyết nhanh chóng hồi khí, mà lão đầu nhi kia bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn, nhìn chừng chừng hướng về phía ta, nói ra, hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ liền có như vậy trưởng lực, xem ra lão phu thật đúng là xem nhẹ ngươi, có thể trải qua chịu nổi ta một trưởng này người trẻ tuổi lão phu còn chưa từng gặp qua. Cùng ta khoác lác gì đâu. Chịu ngươi một trưởng, ta không phải cũng không có như thế nào a. May mắn cái này đan điền khí hải có thể nhanh chóng hồi khí, nửa phút không đến, ta liền một lần nữa đứng lên, lần này, ta không có ý định lại cùng hắn cứng đối cứng, ta thật đụng bất quá, vậy liền liều pháp khí đi. Lập tức, ta từ trên thân trong túi vải vàng một tay lấy bắt đầu đồng tiền kiếm ra, hít sâu một hơi lại lần nữa hướng phía lao đầu nhi kia nhào tới. Trong lòng có của ta cái tín niệm, đó chính là kiên quyết không thể đánh thua, một khi thua, ta liền không tìm được la hưởng, liền đã mất đi tiểu quỷ yêu manh manh hạ lạc, đây là ta không thể nào tiếp thu được, cho nên ta nhất định phải đánh thắng. Trong tay đồng tiền kiếm vung vẩy thành một mảnh kiếm hoa hướng phía lao đầu nhi kia trên thân trùng tới, ngay từ đầu lao đầu nhi kia chỉ là tả hữu tránh né, còn là một bộ không chút hoang mang thần sắc, liên tiếp tránh mấy lần về sau, mới từ trên lưng lấy ra một vật tới. Chương 204, ngoan ngoãn buông tay. Làm ta thấy rõ lao đầu nhi kia cầm đồ vật về sau, lúc ấy liền mắt tròn váng, người ta pháp khí hoặc là kiếm hoặc là đao, đừng quản cái dạng gì thức, tóm lại là cái ra dáng vũ khí. Lao đầu nhi này cầm trong tay đích thật là một cái ngứa cào, hơn nữa còn là cái sát, dùng cái này gãi ngứa, không sợ đau không. Thế nhưng là không quan tâm như thế nào, lão nhân này cầm trong tay ra hỏa, chính là không giống, cùng ta cái này đồng tiền kiếm va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại một chiêu một thức, rất có đại gia phong phạm, liên tiếp qua mười mấy chiêu, ta hơi kém đều muốn khóc, cái này so binh khí, ta giống như cũng không phải lão đầu nhi này đối thủ, cái này nhưng làm sao đây. Bất quá. Ta chợt liền có chủ ý, ta cái này đồng tiền kiếm không riêng gì một cái binh khí, hơn nữa còn là một cái pháp khí, Lâm bà bà để lại cho ta cái kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận cũng không phải cho không, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Lập tức, ra sức quét ngang đi ra một kiếm, bước chân điểm xuống mặt đất, lập tức về sau bay ra ngoài đến mấy mét xa, chợt liền đem kia bắt đầu đồng tiền kiếm ném bay lên, đồng thời liên tiếp bóp mấy cái chỉ quyết, trong miệng niệm lên thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận khẩu quyết, kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt phát ra một tiếng vù vù, hướng thẳng đến lao đầu nhi kia liền bay đi. Lao đầu nhi kia xem xét trong tay đồng tiền kiếm vậy mà trực tiếp có thể tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới tung bay đến giữa không trung, lập tức chính là sững sờ, coi như kia bắt đầu đồng tiền kiếm sắp đánh tới trên người hắn thời điểm, lão nhân này đột nhiên khoát tay, liền cầm lấy kia ngựa cạo, đánh vào đồng tiền kiếm bên trên. Ta muốn chính là thời cơ này, thủ quyết lần nữa dẫn dắt, cái kia thanh đồng tiền kiếm lập tức phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía lao đầu nhi này tứ chi đánh qua. Ta cùng lao đầu nhi này không oán không cừu, khẳng định không dám muốn tính mạng của hắn, cho nên những này đồng tiền chỉ là hướng phía tứ chi của hắn đánh tới, mà lại cũng chỉ dùng ba thành lực đạo, mục đích là đem hắn đả thương, không có sức hoàn thủ, cái này liền đầy đủ. Thế nhưng là ta còn đánh giá thấp lão nhân này thực lực, đương những cái kia đồng tiền phân tán ra đến, hướng phía tứ chi của hắn đánh tới thời điểm, để cho ta cả kinh trận mắt hốc mồm một màn liền phát sinh, những cái kia đồng tiền đánh ở trên người hắn, tựa như là đâm vào tường đồng vách sắt thượng, vậy mà rầm rầm tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Bất quá ta chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, thân thể nhanh chóng xông về phía trước, đồng thời lần nữa kết động thủ quyết, để những cái kia rơi xuống đất đồng tiền lần nữa bay lên, phân bốn phương tám hướng lần nữa hướng phía tứ chi của hắn đánh qua. Lão đầu nhi kia trong đôi mắt hiện lên một vòng hoảng sợ, đoán chừng không có gặp ta như vậy cùng người đánh nhau, gặp kia bốn phương tám hướng bay tới đồng tiền, lão đầu nhi này căn bản liền tránh đều không tránh, trực tiếp hít sâu một hơi, một thân quần áo liền bành trướng lên, sắc mặt lập tức liền trợn đỏ bừng, hắn đây là tại vật khí. Đem thân thể của mình biến càng cứng rắn hơn, bất quá có lần trước giao hấn, ta lần này cũng không cần ba thành lực đạo, mà là dùng 10 tầng, ta cũng không. Tin không gây thương tổn được hắn. Những cái kia đồng tiền cách hắn gần như vậy, mà lại là từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn cũng không có cách nào tránh, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ một thoáng, những cái kia đồng tiền liền đánh vào trên người hắn, phát ra một trận binh binh bang bang tiếng vang, cảm giác kia cùng đánh vào trên gỗ đồng dạng, cái này 10 tầng lực đạo cũng không phải cho không. Cứ việc lao nhân này có một thân khổ luyện ngạnh công phu, đồng tiền vẫn là đánh vào trên thân thể của hắn, khảm khắc vào nửa người. Ta nhìn thấy lao đầu kia trợn tròn trong mắt, một mặt giận không kèm được, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận. Một cái lớn tuổi như vậy lao đầu, đoán chừng là thành danh giang hồ nhiều năm cao thủ, bị ta một người hậu sinh trẻ tuổi đả thương, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Lúc này, lao nhân này nghẹn gần nổ phổi, phát ra hét lớn một tiếng, những cái kia khảm nạm ở trên người hắn đồng tiền lập tức băng bay ra. Hướng phía ta bên này lại đánh tới. Những này đồng tiền bay tới thời điểm, phát ra siêu siêu tiếng xé gió giống, quả nhiên là thật nặng lực đạo. Thật không hổ là cao thủ. Bất quá cái này đồng tiền kiếm là của ta, làm sao lại làm bị thương ta đây? Ta tại chạy về phía lao đầu nhì kia nửa đường bên trong, lần nữa biến đổi thủ quyết, những cái kia hướng phía bay tới đồng tiền, nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt, lần nữa tổ hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, liền treo tại trước mặt của ta, ta khẽ vươn tay. Liền đem kia đồng tiền kiếm trộm vào trong tay. Nhưng điều ta không có nghĩ tới là, lão đầu nhi này tứ chi đều bị ta đánh mình đầy thương tích, lại còn có lão đại mạnh mẽ, thừa dịp tay ta cầm đồng tiền kiếm công phu, xoay người liền hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng, nắm tay thành chảo, trực tiếp liền hướng phía tim ta vồ tới, ta theo bản năng huy kiếm đi chém hắn cái tay kia, lại bị hắn như ưng chảo một thành tay bắt lại, mạnh kéo một cái, kia đồng tiền kiếm liền bị hắn vung bay ra ngoài, chợt, một cái tay khác lập tức liền bóp lấy cổ của ta. Mạnh xông về phía trước mấy bước, trực tiếp đem ta cả người đều thọt tới trên vách tường, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Sau gáy của ta đập tại trên tường, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, thiên hôn địa ám. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, liền thấy lao đầu nhi kia một đôi tràn ngập lấy sát khí con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm, hung tận mắng, tiểu tạp thoái, ra tay hung ác như vậy độc, hôm nay lão phu nếu không phế bỏ ngươi, về sau ngươi còn chịu nổi sao. Ta nhìn thấy lao đầu nhi này trên cánh tay đấm máu. Tất cả đều là bị đồng tiền đả thương, hắn gắt gao bóp lấy cổ của ta, để cho ta có chút hít thở không thông, bất quá ta còn là hướng về phía hắn cười lạnh nói, lao thất phu. Vừa rồi ta là cho ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi đừng không biết đủ, vừa rồi nếu là đồng tiền đánh vào đầu của ngươi bên trên. Ngươi đã sớm chết. Ngươi muốn chết. Lao đầu nhi kia quả thật là thẹn quá thành giận, vung lên một trường, liền hướng phía trán của ta đập xuống. Liền hắn bàn tay này. Một chút đập ở trán của ta bên trên, khẳng định đầu óc liền thành đầu hủ não. bất quá lúc này ta cũng không hoảng hốt, còn là hướng về phía lao đầu nhi này nói ra, buông tay. Ngoan ngoãn buông tay, nghe đến chưa? Lao đầu nhi kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, lực đạo trên tay liền nới lỏng, liền hướng lấy ta đầu đánh tới cái tay kia cũng ngừng gian không chung bên trong, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, liền trượt ngã trên mặt đất. Kỳ thật, kia tay của lão đầu nhi vừa mới bắt được cổ của ta thời điểm, ta một cái tay khác đã rời khỏi trong túi, đem tiết tiểu thất cho ta kia bình ma phi tán linh sơn đem ra, lặng yên không tiếng động mở ra cái nắp, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia tê dại xôi hoa linh tán mùi liền phiêu tán ra. Cái mùi này vô sắc vô vị, chỉ có bó lớn vung lúc đi ra, mới từng hiện ra bột màu trắng hình, bất quá ta cũng chỉ có như vậy nho nhỏ một bình, tự nhiên muốn tỉnh lấy một chút dùng, cũng không dám bó lớn huy sái. Dù là như thế, cái này ma phi hóa linh tán cũng phát huy cường đại tác dụng, tan mất lao nhân này một thân lực đạo. Chương 205, thập toàn hóa thi tán. Lao đầu nhi kia sủi lơ trên mặt đất, giống lúc trước ta bị tiết tiểu thất chế phục thời điểm, chừng một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, hỏi, ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta sờ lên bị lão đầu nhi này bóp đều có chút phát tím cổ, hướng về phía hắn mỉm cười, lung lay trong tay bình nhỏ, đắc ý nói ra, ngươi nói làm cái gì, đương nhiên là dùng độc rồi. Lão đầu nhi kia lần nữa chấn kinh, ác hung hăng nói ra, tiểu tử. Có hiểu quy củ hay không, hai người đánh nhau chết sống ngươi tại sao có thể vận dụng hạ lưu thủ đoạn? Binh bất thiếm trá ngươi nghe nói qua không? Ta muốn không dùng độc, chẳng phải là liền bị ngươi giết đi. Hai người đánh nhau chết sống. Không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả, nhưng là kết quả là ngươi thua, cũng không cần phàn nàn, chúng ta ngay từ đầu đánh thời điểm, ta cũng không có nói không cho ngươi dùng độc đúng hay không. Ta học tiết tiểu thất bộ kia khí người lá gan đau giọng điệu nói. Lão đầu nhi kia bị lời ta nói làm á khẩu không trả lời được, lần nữa ác hung hăng nói ra, ngươi dùng cái gì độc. Nhanh cho ta giải khai, bằng không ta luyện khí tông đệ tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, ta liền có một loại muốn trêu cợt người ác thú vị, lúc này nghiêm mặt nói. Ta độc này nhưng là không như bình thường, nhà chúng ta tổ truyền thập toàn hóa thi tán, ngươi nghe nói qua không? Lão đầu nhi kia vừa nghe đến danh tự này đoán chừng liền hù dọa, có chút lắc đầu, biểu thị không biết. Chật, ta liền cùng hắn nói hiệu nói vượn kéo nói, cái này cái gọi là thập toàn hóa thi tán chính là một loại kịch độc độc dược, ngửi được người nếu là tại trong vòng 2 giờ không chiếm được giải thuốc, độc tố liền sẽ khuếch tán đến toàn thân, đầu tiên là ngũ tạng lục phủ hư thối, đau đến chết đi sống lại, muốn sinh sinh đau cái 2-3 ngày. Mới có thể từ trong ra ngoài tiếp tục hư thối, cho đến toàn thân hóa thành một bãi máu sền sệt, không có người nào tra ra người là chết như thế nào, đây chính là chúng ta ra tổ truyền thập toàn hóa thi tán, ngươi nói lợi hại hay không? Nghe được ta nói như vậy, lão đầu nhi này sắc mặt đều tái rồi, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên cải biến một loại khẩu khí, có chút thấp kém nói ra, tiểu lão đệ, ngươi nói chúng ta không oán không cừu, không đáng động thủ giết người đúng hay không? Tục ngữ nói tốt, vạn sự lưu một tuyến. Giang hồ tốt gặp nhau, đều là lâu dài trên giang hồ hành tẩu, ai cũng không dễ dàng, lao phu trên có già dưới có trẻ, độc này ngươi liền cho ta giải đi. Ái cha cha, vừa rồi lao nhân ra ngại không phải rất hoành sao. Là ai nói muốn phế ta tới? Làm sao lúc này liền thay đổi đâu? Ta châm chọc nói. Lao đầu nhi kia bị ta nói mặt mo đỏ ửng, ấp úng nói ra, chuyện này là lao phu làm không đúng, cầu van ngươi tiểu huynh đệ, độc này liền cho ta giải đi, ta cảm giác toàn thân trên dưới khó chịu. Có phải là muốn phát tắc à? Ngài nói ngài cái này cao tuổi rồi, tới mù tham gia cái gì? Đây là ta Ngô Cửu Âm cùng La Gia sự tình, cùng ngươi có cọng mao quan hệ, không phải muốn chạy đến nơi đây xung làm đại đầu quỷ. Cái này La Tam vốn cũng không phải là vật gì tốt, ngươi qua đây giúp hắn, đó chính là trợ trụ vi ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, đáng đời rơi vào kết cục này. Ta có chút lòng đầy căm phẫn nói. Lão đầu nhi kia trúng độc cũng không sâu, còn nữa công lực của hắn cũng mạnh hơn một chút, so ta lúc đầu là tốt hơn nhiều. Bây giờ lại còn gật đầu nói ra, tiểu huynh đệ nói đúng lắm, ta chính là ăn no dội việc đến, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta tử tiên minh cho ngươi chịu nhận lỗi. Ta nhẹ gật đầu, cũng không muốn tiếp tục lại làm khó lao nhân ra kia, lúc này liền nói, nhìn ngươi thừa nhận sai lầm thái độ cũng không tệ lắm, ta liền tha ngươi lần này, bất quá ngươi trước chờ một lát, ta cùng cái này họ là sự tình xử lý xong, lại giải độc cho ngươi. Lao đầu nhi kia nào dám không đáp ứng, lúc này cười hướng về phía ta liên tục gật đầu. Kia một mặt nịnh nọt dáng vẻ, vậy mà vừa rồi cho ta cảm thấy hắn là cái gì cao nhân đắc đạo, nguyên lai tại tử vong uy hiếp phía dưới, cũng là bộ này cúm núm bộ dáng. Ta thật sự là nhìn lầm hắn, hắn nếu là kiên cường một chút, đích thật là một cái đáng giá nể trọng cao thủ. Chật, ta vừa quay đầu, lần nữa nhìn về phía La Tam gia, từ đầu đến cuối, ta cùng vị lao đầu này một phen đánh nhau chết sống, hắn cũng không nói một câu, hiện tại lão đầu nhi này bị ta chế phục, hắn vẫn là an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhàn. Cùng lão đầu nhi này so sánh, La Tam đích thật là trầm ổn nhiều, không hổ là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hiện tại La Tam, mặt trầm như nước, vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, thậm chí còn rút ra một điếu xì gà đốt lên, hướng về phía ta có chút cười lạnh. La Tam gia, chuyện của chúng ta có phải là nên có cái chấm dứt? Ta một bên hướng phía hắn bên kia đi đến, một bên thản nhiên nói. Ngươi trẻ tuổi, ta quả nhiên là xem thường ngươi, ngươi so ta trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều, chắc không được ta kia bất thành khí nhi tử sẽ sợ ngươi sợ thành bộ kia hùng dạng. La Tam gia hút một hơi xì gà, thản nhiên nói. Ta tới đây, chỉ là muốn theo ngươi hòa bình giải quyết vấn đề, đã ngươi nhất định phải ta động thủ, ta cũng là bất đắc dĩ, nói thật với ngươi đi, ta tìm con của ngươi cũng không có ác ý, cũng không muốn thương tổn hắn, chỉ cần ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta cam đoan không thương tổn hắn một sợi lông, ngươi nhìn như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin rồi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nói, La Tam vỗ bàn một cái, chỉ một thoáng, từ phía dưới bàn đột nhiên đứng lên hai người. Trong tay mỗi người cầm một cây súng lục, nhắm ngay ta. Ta sát, lại là cái này kịch bản, cùng ông truyền báo một cái bộ dáng, những này xã hội đen xuất thân liền yêu chơi đùa súng, để cho ta không có nghĩ tới là, lao tiểu tử này lại còn nghĩ như thế chu toàn, sớm tại phía dưới bàn an bài tay súng. Cái này hai anh em cũng thật là có thể bảo trì bình thản, ngồi xổm tại dưới cái bàn này lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Bản lãnh lớn hơn nữa, một súng cũng có thể đánh ngã, ta không có manh manh. Quả nhiên là thiếu một cái tốt giúp đỡ, cho dù là manh manh tại, đoán chừng cũng không được việc, hiện tại là giữa ban ngày, manh manh căn bản không dám ra đến, thời gian qua đi một năm sau, ta lần nữa bị người dùng súng chỉ vào, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Không biết ta kia tổ tiên Giang Ngô Phong, có bao giờ gặp loại tình huống này, lúc ấy hắn là làm sao làm đâu. Cũng không biết lúc này ta làm sao đột nhiên toát ra như thế một cái kỳ quái ý nghĩ, còn tổng yêu cùng nhà chúng ta tổ tiên ra tương đối. Nhìn thấy người ta cầm súng. Ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay, lung lay, nói ra, tam ra, để các huynh đệ kiểm chế một chút, tay chớ run, va chạm gây gỗ nhưng là không tốt. Tiểu tử ngươi biết liền tốt, dưới tay ta người cũng không có cái nặng nhẹ, trên tay đều có mấy cái mạng người, giết người đều là không nháy mắt, ngươi nếu là còn muốn động thủ, bọn hắn nhất định sẽ nổ súng sập ngươi. Hôm nay, ta cũng không nghĩ làm khó ngươi, nhi tử ta hạ lạc, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, làm sao ngươi tới liền làm sao trở về đi. Người trẻ tuổi hẳn là thấy tốt thì lấy, ngày mai ta để vòng truyền báo lại đem tiền đưa cho ngươi, tại trước kia số lượng lại thêm 200 vạn. Chương 206, ngươi thả hắn. Ta lần nữa quơ quơ tay, khẽ cười nói, La Tam gia, cái này hoàn toàn không phải vấn đề tiền, ta muốn nhiều tiền như vậy cũng không chỗ tiêu, con trai ngươi hạ lạc nhất định phải muốn nói cho ta biết, bằng không ta là sẽ không rời đi nơi này. Không đợi ta nói xong, cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Vừa rồi mang ta tiến đến cái kia mặt lạnh trung niên nhân xoay người đi đến, trong tay hắn cũng cầm một khẩu súng, chỉ vào người của ta, cùng kia La Tam gia nói, Tam ca. Cung tiểu tử này phí lời gì, trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn, chỉ cần không chơi chết, chúng ta làm sao đều dễ làm, ngươi nếu là không hạ thủ, liền ta đến. Nói, kia tiểu tử cầm súng liền hướng phía ta đi tới. La Tam gia vung tay lên, ra hiệu kia mặt lạnh hắn tử ngừng lại, chợt nói ra, nhất nhiên, ngươi trước không nên động thủ. Ta còn có hai câu nói muốn cùng người trẻ tuổi kia nói. Cái kia gọi nhất nhiên ra hỏa quả thật ngừng lại, cách ta 3-4 m ở địa phương dùng súng chỉ vào người của ta, người này xem ra là có công phu, cũng khó đối phó, từ hắn kia âm chắc ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí nhìn lại, trên tay khẳng định dính qua mạng người. La Tam lần nữa híp mắt nhìn về phía ta, lạnh giọng nói ra, Ngô Cửu Âm, sự tình đến trình độ này, ngươi vẫn là như thế minh ngoan bất linh, chẳng lẽ nhất định phải ta động thủ làm thịt ngươi sao? Ta biết tiểu tử ngươi không đơn giản, phía trên có quan hệ, nhưng là ta họ La có thể hôn đến bây giờ loại tình trạng này, cũng không phải là không có cái gì ỷ vào, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng, hiện tại lăn ra ngoài còn kịp. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, ta người này luôn luôn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cái này nói xong câu đó về sau, ta thân thể nhanh chóng nhoáng một cái, thân thể mánh một thấp, chính là lăn một vòng, liền hướng phía cái kia gọi là nhất nhiên mặt lạnh hán tử nhào tới. Tiểu tử này quả thật là không phải bình thường. Tại ta thân thể khẽ động trong nháy mắt kia, lập tức bóc cỏ, một viên đạn sát ra đầu của ta liền bay đi, một trận nóng rực. Nhưng là lúc này công phu, ta đã lăn rơi xuống kia mặt lạnh hán tử bên người, thân thể một cái hổ phát liền nhào vào trên người hắn, chợt cùng hắn xoay đánh nhau. Có khán quan khẳng định là muốn hỏi, La Tam gia cùng phía sau hắn kia hai cái cầm súng bảo tiêu ngươi Ngô Cửu Âm liền không đáng kể sao. Nâu ngâu nô. Kỳ thật đối phó La Tam gia cùng hắn kia hai cái bảo tiêu, ta đã sớm làm xong dự định, đương kia hai cái bảo tiêu từ phía dưới bàn đứng lên, dùng súng chỉ vào người của ta thời điểm, ta chợt liền giơ lên hai tay, lúc ấy một cái tay của ta bên trong cầm đồng tiền kiếm, trong tay kia cầm thì là Tiết Tiểu Thất đưa cho ta ma phí hoa linh tán, thứ này không riêng đối với tu hành người có tác dụng, đối phó người bình thường càng thêm lợi hại, ta cầm ma phí hoa linh tán lắc lư mấy lần, vật kia mùi liền tán phát ra, phiêu tán tại trong không khí, lúc ấy ta chỉ xuất khí không hô hấp, ma phí hoa linh tán mùi vị liền bị bọn hắn hút vào trong lỗ mũi. Đừng nói La Tam gia bên người kia hai cái bảo tiêu, liền La Tam gia cũng trúng chiêu. Ta cái này khẽ động thân nhào về phía kia mặt lạnh hán tử thời điểm, La Tam gia bên người kia hai cái bảo tiêu thân thể chợt liền co quắp mềm nhũn ra, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, súng ngắn cũng ném vào một bên, La Tam gia muốn đứng dậy, vừa mới đứng lên, liền lại ngồi về trên mặt ghế, chừng một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, nhìn ta cùng cái kia gọi là nhất nhiên người đánh nhau chết sống. Ta cùng kia mặt lạnh hán tử nhào cùng một chỗ tay, là đánh tới lồng ngực của hắn, một cái tay đem hắn cầm súng cái tay kia ngăn đi, tiểu tử này nhất thời kinh hoàng, còn lung tung bắn hai phát, tự nhiên là bắn không đến ta, ta đem trong tay đồng tiền kiếm ném vào một bên, bắt lại hắn cầm súng cái tay kia, nhanh chóng thôi động linh lực, đem một cỗ linh lực rót vào trong cơ thể của hắn, loại cảm giác này đối với người bình thường tới nói, quả thực chính là một loại tàn khốc đến đỉnh điểm chừng. Phật! Hắn không riêng gì đem súng ném vào một bên, còn phát ra một tiếng kêu rên, cả khuôn mặt lập tức liền chợt đỏ bừng. Bất quá, hắn thật sự là một đầu hảo hán, bị ta linh lực quán trú toàn thân, hắn thế nhưng không có kêu lên thảm thiết tới. Ta chợt lại tăng lên một chút lực đạo, 10s đồng hồ về sau, hắn rốt cục gánh không được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. May mắn đây là tại lầu 26, toàn bộ một tầng lầu đều là La Tam văn phòng, cũng không ai có thể nghe được. Ta kéo lấy du thảm không thôi hán tử kia trực tiếp đi tới La Tam trước bàn làm việc, đem hán tử kia đầu nhấn tại trên bàn công tác, mặt lạnh đối La Tam nói, lần này ngươi tổng có thể nói a. Cái này một phòng mặc dù đều bị ta kiềm chế, La Tam khí thế vẫn như cũ không ngã, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử ngươi có gan, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, cùng lắm thì chúng ta đền mạng. Cái kia bị ta khống chế lại mặt lạnh hán tử cũng nói, Tam ca, ngàn vạn không thể nói tiểu hưởng ở nơi nào, tiểu tử này quá độc ác, nếu là hắn biết đến tiểu hưởng ở nơi nào, nhất định sẽ giết hắn. Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ta cầm kia tiểu tử tay lần nữa tăng thêm một chút lực đạo, một cỗ linh lực dâng lên mà ra, tiểu tử này toàn thân lắc một cái, lần nữa kêu thảm, bị tra tấn thân thể mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, một mùi nước tiểu tràn ngập tại chóp mũi, vậy mà nước tiểu mất khống chế. La Tam gia kiên cường là ta không có dự liệu được, đều đến tình cảnh như vậy, vẫn là ngậm miệng không nói, đoán chừng đối với hắn động dùng thủ đoạn gì hắn đều là không chịu nói, dạng này lao giang hồ, hôn đến loại trình độ này, cái gì mưa gió chưa từng gặp qua, làm sao lại sợ ta như vậy một tên tiểu bối. Ta thật sự là không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là lời nói thật nói ra, La Tam gia, không nói gạt ngươi, ta lần này tìm đến La Hưởng, thật không có ác ý, chỉ là hắn tìm tới đối phó ta cái kia thi quỷ bà đồ đệ, cầm đi ta vô cùng trọng yếu đồ vật, ta tìm La Hưởng chính là vì tìm tới cái kia thi quỷ bà đồ đệ, đem ta vật kia đòi lại, ta Ngô Cửu Âm thề với trời, chỉ cần La Hưởng chịu nói ra kia tiểu tử hạ lạc, ta sẽ không động đến hắn mảy may. La Tam gia hít mắt, vẫn là một câu không nói, ta lúc này liền phát hỏa, một chút bắt lấy kia mặt lạnh hán tử ngón tay, vặn qua một vòng, kia ngón tay liền phát ra một tiếng soạt soạt tiếng vang, bị ta bẻ gãy, kia mặt lạnh hán tử toàn thân đánh run một cái, lần nữa kêu thảm lên. Lần này, La Tam không thể bình tĩnh, nhìn ta nói, ngươi thả hắn, ta cho ngươi biết La Hưởng ở đâu. Nói sớm không phải, ta trước đó nói qua cho ngươi, ngươi lại không nghe. Ta đem kia mặt lạnh hán tử đẩy qua một bên, hắn chợt lăn xuống trên mặt đất, bị ta linh lực quán trú toàn thân run lên. Đoán chừng trong vòng một giờ là không thể nào bỏ dậy, ta cũng không lo lắng hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. La Tam gia hít sâu một hơi, nói ra, ta biết tiểu tử ngươi khó đối phó, cho nên sớm đưa La Hưởng xuất ngoại. Chương 207, thi thể không thấy. Xuất ngoại. Đây là tại nói đùa ta a? Hợp lấy ta tốn sức đánh lâu như vậy, lại là tốn công vô ích, đạt được lại là một kết quả như vậy. Ta chịu đựng giận dữ tâm tình, nhìn chăm chú La Tam, gàn từng chữ hỏi, hắn đi đâu? Thái Lan. La Tam bình tĩnh nói. Ngay sau đó, hắn hít thật sâu một hơi, tiếp tục nói ra, từ khi La Hưởng kia tiểu tử tìm thi quỷ bà đối phó ngươi về sau, ta kéo quan hệ nghị che giấu chuyện này, thế nhưng là vẫn không có thành công, nhận lấy trở lực rất lớn, ta một người bạn nói với ta, chuyện này bị một cái tổ chức bí mật cho tiếp nhận, nhất định phải tra ra manh mối không thể, ta liền biết ta đứa con kia khẳng định là gây ra đại họa, vào lúc ban đêm liền suốt đêm đem hắn vụng trộm đưa đến Thái Lan, sợ hắn bị liên lụy. Cũng chính là thông qua chuyện này, ta biết tiểu tử ngươi khẳng định cũng không đơn giản, cho nên mới làm những này phòng bị. La Hưởng tại Thái Lan địa phương nào? Ta hỏi lần nữa. Cái này ta liền không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi cũng đừng có gấp, đã ngươi không ý làm khó La Hưởng, chỉ muốn biết thi quỷ bà cái kia đồ đệ hạ lạc, ta ngược lại thật ra có thể hỏi một chút kia tiểu tử, ngươi cho ta số điện thoại, chờ ta đã biết tung tích của hắn sau, lập tức sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhìn dạng này như thế nào. Ta hít sâu một hơi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, ta cũng không thể đuổi tới Thái Lan đi tìm La Hưởng A. Ý gì theo tình hình này đến xem, La Tam đưa ra đề nghị này cũng không tệ lắm, cũng tỉnh ta chạy thật xa như vậy đến hỏi. Lập tức, ta liền cùng La Tam nói, Vương truyền báo nơi đó có điện thoại của ta, ngươi tìm hắn đến hỏi đi, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không sự tình liền sẽ không như hôm nay đơn giản như vậy. Nói, ta quay người trở về đem ta đồng tiền kiếm thu vào, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi chưa được hai bước, một cái nhát gan thanh âm liền từ phía sau truyền tới, tiểu lão đệ. Trên người ta thập toàn hóa thi tán ngươi còn không cho ta giải đâu. Ta quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu nhi kia, cái gọi là luyện khí tông tông chủ, chính vô cùng đáng thương nhìn ta. Nếu không phải hắn nói lên chuyện này, ta hơi kém đều quên, lập tức hướng về phía hắn mỉm cười, nói ra, lão nhân già, xin lỗi, vừa rồi ta là đùa giỡn với ngươi đâu, vậy căn bản không phải cái gì thập toàn hóa thi tán, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi, ngài yên tâm, 2 giờ về sau, dược hiệu liền sẽ tán đi, ngài rất nhanh lại có thể nhảy nhót tương mừng. Ta lời nói này xong, lão đầu nhi kia chợt liền trợn mắt hốt mồm, làm ta quay người đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy lão đầu nhi kia ánh mắt đột nhiên biến âm ngon lên, tựa như là nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Đến, lại chọc tới một cái cựu nhân, lão đầu nhi này tuyệt đối là một cái phi thường có thực lực người, nếu không phải tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, đoán chừng hôm nay ta liền đưa tại trên tay của hắn, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, nợ quá nhiều không lo, cũng cứ như vậy đi. Dù sao người này là ta đắc tội đến nhà bà ngoại. Ta quăng bọc nhỏ, một đường đung đưa liền ra Tam La tập đoàn, đi đến cửa chính thời điểm, kia hai bảo vệ dọa tránh trong phòng cũng không dám ra ngoài, ta đẩy lên xe đạp, liền hướng phía Cao Cương thôn phương hướng mà đi. Hôm nay có thể nói là không công mà lui, còn chọc tới một cái cựu nhân, kỳ thật, hôm nay để cho ta đau lòng nhất cũng không phải là La Tam chuyện này, mà là Lý Khả Hân một nhà rời xa Thiên Nam thành sự tình, về sau cái này biển người mênh mông. Ta nên đi nơi nào tìm nàng đâu, đoán chừng đời này cũng sẽ không gặp lại đi. Ta mối tình đầu cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Về đến nhà về sau, một người quả thực nhàm chán, chỉ có thể một mình ngốc trong phòng tu luyện, một bên chờ lấy La Tam điện thoại. Mãi cho đến ban đêm 9 giờ thời điểm, ta cũng chờ hơi không kiên nhẫn, còn không có đợi đến La Tam điện thoại, cũng không biết hắn tại chơi cái gì, trong lòng còn nghĩ lấy lao tiểu tử này có phải là đổi ý. Đúng vào lúc này, trên người điện thoại vang lên, cầm lên xem xét. Lúc ấy liền buồn bực lên, cú điện thoại này không phải La Tam đánh tới, bởi vì trên điện thoại biểu hiện chính là Lâm Khải 2 chữ. Lâm Khải là Lâm bà con độc nhất, chúng ta là tại Lâm bà tang lễ lẫn nhau trao đổi số điện thoại, từ khi Lâm bà hạ táng về sau, chúng ta liền không còn có liên lạc qua, cho nên Lâm Khải gọi điện thoại cho ta, để cho ta cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Điện thoại vang lên 3 tiếng về sau, ta liền nghe, đi lên nhân tiện nói, Lâm ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, gần nhất vẫn tốt chứ. Thủy Nhi đâu? Ta vừa mới dứt lời, Lâm Khải tại đầu kia liền khóc lên, khóc 10 phần thương tâm, cái này khiến ta 10 phần buồn bực, em đẹp khóc cái gì? Lâm bà đều đi đã lâu như vậy, cái này tâm tình hẳn là đã sớm bình phục lại mới là. Chật, ta lại hỏi, Lâm ca, ngươi đây là thế nào? Có chuyện khó khăn gì ngài cứ việc nói, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp ngươi. Lâm Khải nước nở nói ra, cửu âm huynh đệ, ta bất hiếu a. Hôm nay người trong thôn gọi điện thoại cho ta, nói. Nói mẹ ta mộ phần bị người đảo, vách quan tài rơi rụng đầy đất, thi thể không thấy. Vừa nghe đến Lâm Khải lời này, ta lúc này chính là giật mình, một cỗ vô biên phẫn nộ bừng bừng mà lên. Lâm bà đối ta có tái tạo tri ân, truyền nghề tri tình, ân trọng như núi. Nghe được tin tức này, với ta mà nói không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Ta khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra. Lâm ca, ngươi từ từ nói, đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Khải một bên khóc, một bên nói ra, tiểu cửu huynh đệ. Từ nhỏ ta vẫn tại bên ngoài đi học, trong thôn cũng không có bằng hữu nào, đối ngươi vẫn còn tin được, trong thôn cứ gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn chưa tin, mẹ ta thi thể chôn rất sâu, hẳn không phải là bị cái gì dã thú đào mở mộ phần, chắc là người làm, ta bây giờ tại nơi khác đi công tác, một lát không thể tới, cho nên liền muốn mời ngươi đi qua nhìn xem, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chuyện này liền nhờ ngươi, ta ngay tại hướng quê quán đuổi đâu. Ta lên tiếng, trấn an nói, Lâm ca, ngươi đừng có gấp. Lâm bà bà sự tình ta nhất định để ở trong lòng, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút, có chuyện gì ta trước giúp ngươi xử lý. Lâm Khải vừa khóc lấy nói với ta một phen cảm tạ, trong lòng ta sốt ruột lấy Lâm bà sự tình, liền không có nói nhiều với hắn, cúp điện thoại về sau, liền xông ra phòng, một đường phi nước đại lấy hướng phía Nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy như điên. Nam Lạc Lăng thôn cách thôn chúng ta cũng không tính gần, hơn 10 dặm đường đâu, mà lại tất cả đều là đường núi, ta một hơi chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, hướng phía Lâm bà mộ phần phương hướng mà đi. Lâm bà lúc ấy là ta cùng trụ tử bọn hắn cùng một chỗ mai táng, cho nên phương ta là biết đến, làm ta đuổi tới đó thời điểm, phát hiện Lâm bà mộ phần bên cạnh chính vây quanh mấy người, giống như tại nói gì đó, thế là liền đi qua. Chương 208, đáp cốt thi. Đương Lâm Khải gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn có chút không quá tin tưởng, có ai sẽ thất đức như vậy, đem một cái lao thái thái mộ phần đào mở, còn đem thi thể trộm đi đâu. Nhưng khi ta đi đến Lâm bà mộ bên cạnh xem xét, mới phát hiện trên thế giới này chính là có thất đức như vậy người, Lâm bà mộ phần chẳng những bị đào mở, liền vách quan tài đều chia 5 x 7, rơi rụng tại đầy đất, thi thể lại là không cánh mà bay. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng kia vô biên lửa giận liền bừng bừng mà lên, ta là vừa tức vừa giận, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Đây tuyệt đối là ta không cách nào tha thứ sự tình, là ta không thể đụng vào vảy ngược. Lâm bà là ân nhân cứu mạng của ta, đem lão nhân ra nàng thi thể từ mộ phần bên trong lấy ra, cái này không phải liền là ba ba đánh ta Ngô Cửu Âm mà sao? Nhìn thấy kia lật ở một bên bùn đất, còn có rơi rụng tại một chỗ vách quan tài, ta tức thiếu chút nữa mà khóc lên, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới bình phục một chút tâm tình. Mẹ nó, chuyện này đến cùng là ai làm? Nếu để cho ta đã biết, ta khẳng định đánh hắn mẹ ruột đều nhận không ra hắn là ai. Bước tập tễnh bước chân, ta từng chút mà hướng phía Lâm bà cái kia bị làm loạn thất bát tao mộ phần đi tới. Chỉ nghe đứng tại mộ phần thượng mấy người ngươi một lời ta một câu nói gì đó. Một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi tức hổn hển nói ra, các ngươi nói là cái nào tình trùng lên nào thất đức như vậy lặc, em đẹp đem cái người chết lấy ra làm cái gì nha. Khác một cái lão đầu nhi cũng nói đúng vậy à, lão Lâm gia tại chúng ta Nam Lạc Lăng thôn vẫn luôn lẻ loi trơ trọi. Cũng không có cái gì gia tộc trưởng bối phận, liền có một cái hài tử trong thành làm việc, cái này Lâm bà tử vẫn luôn là cái quả phụ, hiện tại chết cũng không thể yên ổn, thi thể bị người lấy ra, cũng không biết mang đi nơi nào, thôn trưởng liền cho cầm cái chủ ý đi, chuyện này ngươi nhìn làm sao xử lý. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu, cầm tàu thuốc, ngồi xổm ở Lâm bà mộ phần thượng hút thuốc, trầm mặc một hồi, mới nói, Lâm quả phụ sự tình, ta đã cho hắn nhà hài tử gọi điện thoại, hai ngày này hẳn là có thể đến. Thi thể này không có còn có thể làm sao xử lý, chỉ có thể cho nàng lập cái mộ quần áo, dù sao cũng so đây cường. Cái kia hơn 50 tuổi lão đầu nhi thở dài nói, thôn trưởng, ngươi nói chuyện này là ai làm đây này? Thôn trưởng kia rít một hơi thật sâu, nói ra, ta cảm thấy có thể là Tây Lý Hoa mấy cái kia xuất sinh hạ thủ, đã sớm nghe nói, họ Hoàng huynh đệ kia hai cái không phải làm đứng đắn nghề nghiệp, thường xuyên đào ra thi thể đến, bán cho người khác xứng âm hôn, làm chính là cái này thất đức mang bốc khói hoạt động. Một người chết ở trong tay bọn họ chí ít cũng có thể bán cái mấy đại ngàn, quý thời điểm có thể bán cái hơn vạn khối, chuyện này à, rất có thể là hai huynh đệ kia làm. Mà kia hơn 50 tuổi lão đầu nhi lại lắc đầu, có chút không xác định nói ra, xứng âm hôn chuyện này ta cũng biết một chút, nhưng là bình thường đào mộ đào đều là một chút đại cô nương tiểu tức phụ thi thể, Lâm bà tử đều đã hơn 60 tuổi, có ai chịu muốn thi thể của nàng xứng âm hôn đâu. Cái này cũng khó mà nói, không bán được giá tốt. Vậy ít nhất cũng có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn a. Hiện tại đại đa số người chết đều hỏa táng đi, có thể có cái hoàn chỉnh thi thể, đó cũng là rất quý hiếm, kia họ Hoàng huynh đệ hai cái khả năng gần nhất trong tay thiếu tiền tiêu đâu. Làm ra loại này thất đức sự tình đến cũng không ngoài ý muốn thôn trưởng lại nói. Nghe đến đó, ta liền không có lại hướng phía Lâm bà mộ phần xông qua, bộ kia thê thảm bộ dáng ta cũng không dám nhìn tới, sợ mình không tiếp thu được. Bất quá từ mấy lão nhân ra trong lời nói, ta được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức, đó chính là Lâm bà thi thể có thể là Tây Lý Hoa họ Hoàng hai cái huynh đệ cho trộm đi, mục đích của bọn hắn chính là vì cho người ta xứng âm hôn. Âm hôn loại này tập tục xấu từ Hán Triều trước kia liền có, bởi vì âm hôn hao phí trong xã hội nhân lực, vật lực, không có chút ý nghĩa nào, từng một lần bị cấm chỉ, nhưng là loại này tập tục, từ đầu đến cuối không có đạt được triệt để ngăn chặn, thậm chí có chút trực tiếp biểu hiện tại kẻ thống trị trên thân. Tỷ như Tào Tháo. Hắn thích nhất cái kia tiểu nhi tử Tào Trùng, tại lúc 13 tuổi liền chết, Tào Tháo liền hạ xính đã chết chân tiểu thư làm Tào Trùng thê tử, đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Đại Tống thời điểm, âm hôn nhất là thịnh hành. Theo Khang Dự Chi Tạc Mộng Lục ghi chép, phàm chưa lập gia đình nam, nữ tử vong, cha mẹ tất nhờ quỷ bà mối làm ai, sau đó tiến hành xem quẻ chung lấy được đồng ý cưới về sau, liền cắt thay Lêu Lổng làm hàng mã, cử hành hợp hôn tế, đem nam nữ chôn chung hợp táng. Đệ tử chết mà không vợ người, hoặc cầu vong nữ hợp táng chi. Đời nhà Thanh, loại này phụ nữ tuấn táng minh hợp tập tục, theo trinh tiết xem tăng cường, vẫn rất thịnh hành. Cho đến Vạn Tỉnh phong kiến lễ giáo nhận phương Tây tinh thần văn minh xung kích mới dần dần biến mất. Thanh mạt dân sơ Bắc Kinh vẫn có âm hôn phong tục còn sót lại hiện tượng, còn có cá biệt gia đình xử lý người chết cùng người chết kết hôn về vui, gọi là đáp cốt thi, nam nữ hai nhà thân gia gọi là cốt thi thân. Trước kia, loại này hôn lễ cưới nghi thức nhiều tại ban đêm cử hành, có đôi khi, mọi người tại ngủ yên thời khắc, chợt nghe đường phố bên trong truyền đến tiếng cổ nhạc, chính là đáp cốt thi, hoặc dùng một đỉnh giấy cố kiệu, từ đơn trống, số lẻ, đơn kèn thổi chức dẫn, cũng có dùng đại kiệu tám người nâng. Chỉ là cho tới bây giờ, loại này đáp cốt thi tập tục bị triệt để mệnh lệnh cấm chỉ, loại tình huống này là càng ngày càng ít, bất quá cũng không hề hoàn toàn bị ngăn chặn, giống chúng ta loại này tiểu sơn thôn bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá nghi thức cũng không có rườm rà như vậy, hai nhà thương lượng về sau, liền sẽ đem chết trẻ chưa lập gia đình nam nữ hợp táng, âm hôn cũng cứ như vậy xong rồi. Thế nhưng là theo sự phát triển của thời đại, y học tiến bộ, rất sớm chết non người cũng không có nhiều người gặp, phần lớn là một chút lão quan côn. Tại khi còn sống không có lấy được nàng dâu, lão quang côn huynh đệ tỷ muội liền sẽ thay hắn nghĩ biện pháp, giúp đỡ hắn xử lý một trận âm hôn, để hắn ở dưới cửu tuyển, cũng có thể có người làm bạn. Loại tình huống này, liền thôi sinh một loại nghề, đó chính là trộm thi thể tặc. Tại chúng ta nơi này, đại đa số nông thôn, không có tiến hành đón dâu người đã chết về sau, đều là không thể bị hỏa táng, thi thể sẽ chưa ở trong quan tài hạ táng. Cho nên, những cái kia trộm thi thể tặc một khi nghe nói có loại tin tức này, liền đợi đến thi thể kia hạ táng về sau, lúc nửa đêm, liền vụng trộm tới đào mộ, đem thi thể trộm đi, sau đó giá cao bán cho những cái kia không có đã kết hôn chết đi lão quang côn người nhà, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, kiếm chắc bạo lợi. Loại tình huống này, ta cũng thường có nghe nói, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Lần này nghe được Nam Lạc Lăng thôn lão thôn trưởng nói như vậy, trong lòng ta ác hỏa liền bay lên, khi dễ người đều khi dễ đến ta ân nhân trên đầu. Nếu thật là họ Hoàng kia hai tên tiểu tử trộm đi lâm bà thi thể đắp cốt thi, ta nhất định phải đem hai tiểu tử này phế đi không thể. Chương 209, họ Hoàng hai anh em. Bất quá, trong lòng ta vẫn là hơi có chút nghi hoặc, bình thường trộm thi thể người, đều là chuyên môn chọn loại kia nữ nhân trẻ tuổi thi thể, hoặc là chưa lập gia đình chết trẻ, hoặc là chính là sau khi kết hôn không có co sinh dục, trộm một cái lao thái thái thi thể xứng âm hôn, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Lâm bà cả đời này, tích đức làm việc thiện, tạo phúc một phương bách tính, mười dặm tám thôn bị người kính trọng, chết về sau, thi thể còn nhận như vậy dày xéo, thật sự là khiến người giận xôi, trong lòng ta âm thầm thề, nhất định sẽ không dễ tha thứ làm chuyện thất đức này người. Từ lâm bà trước mộ phần rời đi về sau, ta thừa dịp bóng đêm liền hướng phía Tây Lý Hoa phương hướng chạy tới. Tây Lý Hoa cách Nam Lạc Lăng thôn cũng không tính gần, nói ít hơn 50 dặm đường, hơn nữa còn đều là đường núi, bất quá lúc này thân thể của ta hảo nhanh nhẹn, tràn đầy đều là khí lực. Trong đan điền linh lực 10 phần tràn đầy, 50 dặm đường núi, đối ở hiện tại ta tới nói, cũng chính là chạy hơn một cái giờ công phu. Ta bước chân nhanh chóng, treo đeo lội suối, chụp lấy tiểu đạo mà đi, sau một tiếng rưỡi, ta liền đi tới Tây Lý Hoa thôn. Đây là một cái rất lớn thôn, ước chừng có 200-300 gia đình, 500-600 nhân khẩu, vừa đi đến trong thôn này, ta liền hơi lúng túng một chút, lúc ấy chỉ nghe Nam Lạc Lăng cái kia lão thôn trưởng nói, là Tây Lý Hoa đi hoàng tiểu tử kia làm trộm thi thể nghề nghiệp. Nhưng là ta cũng chưa kịp hỏi một chút, hai tiểu tử này kêu cái gì, ở trong thôn địa phương nào. Cũng là quá vội và nguyên nhân, nôn nôn nóng nóng liền chạy tới. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, đại đa số người đều ngủ rồi, tìm người hỏi một chút đều rất không có khả năng. Ta đầu tiên là đi tới trong thôn, tại trên mấy đầu đường cái đi dạo vài vòng, đột nhiên trông thấy một gia đình đèn sáng, thế là liền đi qua, phát hiện nơi này là một cái tiệm tạp hóa, bình thường trong thôn tiệm tạp hóa đóng cửa đều tương đối chế. Hiện tại đèn sáng cũng không kỳ lạ. Ta giả bộ như là mua đồ người, hướng thẳng đến tiệm tạp hóa đi vào. Tiệm tạp hóa chủ nhân là cái lao hán, chỗ bán đồ vật cũng không nhiều, chính là chút rượu thuốc lá đường trà loại hình đồ vật. Vừa nhìn thấy những vật này, ta liền nghĩ đến Lâm bà khi còn sống là thích uống rượu hút thuốc, dị vãng ta đi nhà nàng thời điểm, luôn luôn muốn mua chút rượu thuốc lá qua, hiện tại cảnh còn người mất, Lâm bà đã không có ở đây, liền thi thể cũng bị người cho trộm đi. Cái này khiến trong lòng ta một trận khổ sở. Ta vừa đi vào tiệm tạp hóa, lao hán kia liền đứng lên đến, hỏi ta mua cái gì. Ta lấy ra 100 khối tiền, đưa cho lao hán kia, cười hì hì nói ra, đại gia, cho ta đến một điếu thuốc lá, lao chủ lòng. Kia đại gia thu tiền, hắn lại cho ta một điếu thuốc lá, đặt ở trên quầy, ta nhận lấy thuốc lá, hướng về phía lao hán cười cười, nói ra, đại gia, hướng ngài nghe ngóng hai người, chính là các ngươi Tây Lý Hoa, họ Hoàng hai cái huynh đệ, ngươi có biết hay không? Lao hán kia đánh giá ta một chút, nhân tiện nói, bên trong thôn của chúng ta họ Hoàng vậy nhưng nhiều, hai huynh đệ cũng không ít, không biết ngươi tìm cái nào hai cái à? Như vậy nói chuyện, ngược lại là có chút để cho ta gặp khó khăn, ta suy nghĩ một chút, chợt lại nói, đại gia, không dối gạt ngài nói, ta có cái thân thích nhà phương xa biểu đệ chết, nghe nói Tây Lý Hoa có làm loại kia sinh ý. Cho nên liền đến hỏi thăm một chút, chắc hẳn đại gia ngài khẳng định biết ta. Nghe được ta kiểu nói này, lão hán kia liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi là tìm Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ à. Kia hai tên tiểu tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại chơi đùa một chút loạn thất bát tao sự tình, trong thôn nhất có thể dạy vò chính là kia hai tên tiểu tử. Nghe xong, cái này có cửa, ta liên tục gật đầu nói ra, đúng đúng đúng. Ta chính là tìm hai người bọn họ, không biết bọn hắn ngủ ở chỗ nào, còn xin lão đại gia cùng ta chỉ con đường chứ sao. Lão hán kia ngồi xuống ghế, thuận tay một chỉ hướng chính đông, nói ra, thôn đầu đông, phía sau nhất một tòa viện chính là nhà bọn hắn, ngươi trực tiếp đi qua chính là. Ta đối lão hán kia thiên ân vạn tạ một phen, điếu kia thuốc lá ta cũng không có cầm, xem như hắn vất vả phí đi. Vừa ra nhà này tiệm tạp hóa, sắc mặt của ta liền biến âm trầm, trong lòng suy nghĩ, họ Hoàng hai tên tiểu tử, đụng vào ta Ngô Cửu Âm trên thân, xem như các ngươi xui xẻo, một khi nếu là cha rõ ràng Lâm bà thi thể là các ngươi trộm, ta không phải đem hai chân của các ngươi tất cả đều đánh gãy không thể. Ta bước nhanh hướng phía thôn đầu đông chạy tới, cuối cùng một tòa viện là một cái tương đối lớn viện lạc, cao cao tường ngây, cửa lớn khóa chặt. Bất quá cánh cửa này là ngăn không được ta, ta xách thở ra một hơi, thân thể đi lên vọt tới, liền ghé vào viện trên tường, hướng phía trong viện xem xét, nhưng gặp viện này thật không nhỏ, bên trong còn đỗ một xe minibus, hướng phía phòng ở xem xét, lại còn đèn sáng. Chỉ là không chờ ta tinh tế nhìn vài lần, liền nghe được một trận cuồng bạo tiếng chó sủa. Ba đầu đại chó săn hướng về phía ta bên này gâu gâu kêu to. Vừa nhìn thấy những này đại chó săn, vì không làm cho kia hai cái huynh đệ cảnh giác, ta chợt lại từ tường viện thượng nhảy xuống tới. Muốn đi vào cái viện này, trước hết đem kia ba đầu đại chó săn giải quyết lại nói. Dĩ vãng gặp được loại chuyện này, tiểu quỷ yêu manh manh nhất là lại đi, nó chỉ cần vừa xuất hiện, bảo đảm những cái kia đại chó săn dọa cụp đuôi không dám lên tiếng, nhưng là bây giờ manh manh không có, quả thực để cho ta có chút khó khăn. Bất quá ta rất nhanh lại nghĩ tới chủ ý của nó, trên người ta có tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, tiết tiểu thất nói với ta thứ này đối với tu hành người cùng người bình thường đều có tác dụng, chỉ là không biết đối động vật có thể hay không đưa đến tác dụng. Lập tức cũng mặc kệ, trực tiếp mở ra cái bình, từ dưới đất tìm tới một khối đá, đem một chút bột phấn ngã xuống trên tảng đá, ta nắm đúng ổ chó kia ở nơi nào, chợt liền đem tảng đá kia thả tới. Hòn đá kia vừa mới ném đến ổ chó phụ cận về sau. Ta lần nữa xoay người bò lên trên cao cao tường viện, hướng phía ổ chó phương hướng nhìn lại, nhưng gặp tảng đá kia rơi địa phương vừa vặn ngay tại ổ chó bên cạnh, kia ba con đại chó săn còn tưởng rằng là món gì ăn ngon đồ vật, nhao nhao tiến tới nghe tảng đá kia, sau một lát, ba con đại chó săn liền xoay một vòng chuyển vài vòng, sau đó liền nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ai nha, đôi chó cũng có tác dụng, thật sự là không nghĩ tới a. Trong lòng ta vui mừng, trực tiếp bay qua đầu tường, thân thể nhẹ nhàng liền rơi trên mặt đất. Đi qua ổ chó kia thời điểm, kia mấy cái đại chó săn chỉ là hướng về phía ta nhìn, trong cổ họng phát ra vài tiếng ố ô tiếng vang, rốt cuộc gọi không âm thanh tới. Ta hóp lưng lại như mèo, một đường đi tới phòng ở một cánh cửa sổ cửa, cái này trong phòng là đèn sáng, có thể thấy rõ ràng hai bóng người tại lúc gần lúc hiện. Chờ ta đi tới cửa sổ phía dưới thời điểm, liền ngửi thấy mùi rượu thơm vị phiêu tán ra, hai anh em này còn đang uống rượu đâu, một bên uống còn vừa nói cái gì. Chương 210, thi thể ở đâu? Chỉ nghe một người nói ra, đại ca, việc làm ăn này là càng ngày càng khó thực hiện, trước mấy ngày làm ra cái kia hàng chất lượng một chút cũng không tốt, cũng bắt đầu nát, không riêng gì hàng khó tìm, người mua cũng rất ít có tìm tới cửa, chúng ta tiếp tục như vậy, liền phải uống gió Tây Bắc. Một người khác nói, được rồi huynh đệ, có mua bán làm thế là tốt rồi, chờ chúng ta lại làm vài khoản lớn, tích lũy ít tiền, liền cưới cái nàng dâu, qua sống yên ổn thời gian được. Liền chúng ta làm cái này đào mộ hoạt động, người trong thôn hầu như đều biết. Ai dám đem khuê nữ gả cho ta à? Ta nhìn làm không cẩn thận huynh đệ chúng ta hai cũng phải cô độc, chết về sau lại phối cái âm hôn cái kia làm đệ đệ tiểu tử nói. Tiểu tử ngươi miệng đừng nói lung tung, nói hiệu nói vượn nữa đem miệng của ngươi xé nát, chỉ cần chúng ta có tiền, dạng gì nữ nhân thể tìm. Cùng lắm thì chúng ta đi phương Nam nghèo thâm sơn cùng cốc mua hai cái bà nương trở về, vậy cũng không thể cô độc không phải. kia đại ca nói. Đại ca, thật có thể mua lấy. Người đệ đệ kia lập tức hưng phấn hỏi.
Vậy cũng không.
Chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Nếu không ca nói cho ngươi chúng ta lại làm vài khoản lớn sinh ý, sang năm nói không chừng liền có thể cho ngươi cưới vợ.
Nghe đến đó, ta đã có mặt mày, hai tiểu tử này nói gần nói xa, khẳng định là trộm thi thể tặc không thể nghi ngờ.
Đã xác định mục tiêu, ta liền không có cái gì dễ nói, lúc này đi tới trước cửa chính, một cước đem cửa phòng đá văng, lách mình liền chạy đi vào.
Kia hai người huynh đệ vừa nghe đến động tĩnh, lập tức mắng, mẹ nó ai vậy?
Ta bước nhanh vọt tới trong phòng, liền thấy kia hai tên tiểu tử tất cả đều đứng lên, từ bên người nhặt lên ra hỏa, đang chuẩn bị xông ra ngoài.
Vừa nhìn thấy ta, hai người kia liền ngây ngẩn cả người, ta cũng dừng lại bất động, quan sát tỉ mỉ lên hai người kia.
Bọn hắn một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, một cái cũng kém không nhiều có 27-28, cái kia hơn 30 tuổi người dáng dấp cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn.
Tuổi ít hơn một cái, cầm trong tay một thanh, vóc dáng không cao, nhưng là rất chắc địch, mọc một đôi tiểu tam giác mắt, lộ hung quang.
Vừa nhìn thấy hai người này, ta liền lạnh giọng hỏi, các ngươi là Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ à?
Chúng ta chính là, ngươi mẹ nó chính là ai vậy, hơn nửa đêm chạy thế nào trong nhà của chúng ta tới?
Kia cao lớn thô kệch hán tử tức giận nói,
ta tìm chính là các ngươi.
Dứt lời, ta hướng thẳng đến trước mặt lão đại vọt tới, một quyền liền hướng phía mặt của hắn đánh qua, kia tiểu tử chợt sờ lên trên bàn một cái đĩa, hướng phía ta đập tới.
Tay của ta đập nát đĩa, sau đó mới đụng trên mặt của hắn, kia cao lớn thô kệch tiểu tử lập tức liền bay lên, đập vào một bên trên bàn cơm, cả cái bàn đều đập náo nhọẹt. Sau đó, phía sau hắn người đệ đệ kia, cũng chính là kia tiểu tam giác mắt quát to một tiếng, dẫn theo một thanh liền hướng phía trong lồng ngực ta đâm đi qua, ra tay liền muốn giết người, thật đúng là không muốn mạng ra hỏa.
Ta thân thể lóe lên, tránh khỏi cái kia thanh, bắt lại cổ tay của hắn, một cái tay khác liền hướng phía hắn cầm tay đánh ra.
Một chiêu này lại là âm nhu trưởng, ba thành lực đạo, liền nghe được kia tiểu tam giác mắt trên cánh tay phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang, xương cốt đứt gãy.
Trong tay cái kia thanh cũng rơi vào trên mặt đất.
Một tiếng ru thảm trong phòng về vang lên, ta chợt lại một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng.
Không đến 10s đồng hồ, cái này hai huynh đệ tất cả đều bị ta đổ nhào trên mặt đất, kêu rên không thôi.
Cái kia trước hết nhất bị đánh lao đại, bị ta một đấm đập trên mặt, răng hàm đều bay ra ngoài mấy cái, há miệng tất cả đều là máu, rầm rầm chạy ra ngoài.
Ta đã dám đơn thân độc mã tìm tới cửa, vậy khẳng định là có chút tài năng, cái này hai huynh đệ hiển nhiên cũng đều biết.
Cái kia lão đại phun ra mấy khỏa răng về sau, liền quỳ trên mặt đất năn nỉ nói, đại ca,
đại ca,
đừng đánh nữa, ngài đến cùng là làm gì đó ta?
Có thể hay không để huynh đệ ta chết được rõ ràng?
Các ngươi trộm thi thể đâu?
Ta lạnh giọng hỏi.
Huynh đệ kia hai quỳ trên mặt đất, liếc nhìn nhau, kia lão đại chợt nói ra, đại ca,
ngài nói lời, tiểu đệ làm sao nghe không rõ?
Chúng ta nơi này nơi nào có cái gì thi thể?
Ta cười lạnh một tiếng, chợt nói ra, không thừa nhận vậy dễ làm à, ta liền đem tay chân của các ngươi tất cả đều đánh gãy, nhìn xem các ngươi về sau còn dám hay không lại trộm thi thể.
Nói, ta một phen liền đem kia lão đại xách lên, một cái tay liền tóm lấy cổ tay của hắn, một cỗ linh lực chợt lan tràn ra, kia tiểu tử liền 3 giây đồng hồ đều trèo trống không đến, liền rú thảm lên, nhấc tay cầu xin tha thứ, đại ca.
Đại ca,
tha cho ta đi.
Ta mang ngươi tới.
Ta một phen buông lỏng ra kia lão đại tay, tránh ra một con đường. Lần nữa nói ra, thi thể ở đâu?
Nhanh mang ta tới.
Kia lão đại liên tục gật đầu, đem đoạn mất một cái cánh tay tiểu tam giác mắt nâng đỡ lên, liền hướng phía cửa phương hướng đi đến, ta ở phía sau chăm chú đi theo, không có lường trước cái này hai huynh đệ mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền hướng phía cửa sân phương hướng chạy như điên, một bên chạy còn vừa la lớn, người tới đây mau, trong nhà của ta có trộm.
Hai tiểu tử này thật đúng là đến chết không đổi, còn muốn gọi người tới, ta nghe kia tiệm tạp hóa lao bản nói. Cái này Tây Lý Hoa thôn họ Hoàng người còn thật nhiều, hẳn là một cái đại gia tộc, nông thôn nhân lại tương đối đoàn kết, một nhà gặp nạn, tứ phương chi viện, nếu là đem thôn dân tất cả đều thu hút tới, ta cũng không thể lần lượt đánh đi ra a.
Chợt, ta từ trên mặt đất nhặt lên hai cục gạch, phân biệt hướng lấy hai người bọn họ bắp chân đánh qua, hai người vừa mới chạy tới cửa, liền lần lượt ngã nhào xuống đất.
Ta vừa mới xuống tay thật nặng, đoán chừng hai người bọn hắn là chạy không nổi rồi.
Rất nhanh, ta liền đuổi theo. Nắm chặt lấy hai người bọn họ cổ áo liền kéo tới trong viện, ném trên mặt đất.
Hai người kia gục ở chỗ này một câu không nói, ta đầu tiên là đi tới kia lão đại bên người, đem tay của hắn nhấc lên, ác thanh nói ra, cùng ta ra vẻ đúng không?
Không cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, các ngươi còn tưởng rằng ta là đại từ đại bi quan âm Bồ Tát đâu.
Dứt lời, ta
ta nắm chặt kia lão đại trong ngón tay dùng lực tách ra hai lần, liên tiếp ba tiếng xương cốt vỡ vụn, kia lão đại một đầu ngón tay liền gãy thành mấy đoạn, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, như vậy đau khổ, cũng không phải bình thường người có thể chịu được, kia lão đại đau kêu thảm không ngừng, nước mắt nước mũi đều xuống tới. Chật, ta lại cầm hắn ngón tay thứ hai đầu, hỏi lần nữa, thi thể đến cùng để chỗ nào, ta chỉ hỏi một lần. Kia lão đại nhìn ta tràn đầy sát khí ánh mắt, tuyệt đối không phải là đang nói đùa, vội vàng run giọng nói, tại nhà ta trong hầm ngầm. Chương 211, hầm tàng thi. Nhanh mang ta tới. Ta lần nữa xốc lên lão đại hoàng hiển lực cổ áo, đem cả người hắn đều nhấc lên, hướng phía trước đẩy, tiểu tử này lộn nhào liền hướng phía trong viện một cái góc đi tới, chợt ta quay đầu vừa nhìn về phía đệ đệ của hắn Hoàng Hoan Vân, tiểu tử này nhìn thấy ta vừa mới ra tay như thế hung ác, lập tức dọa một cái giật mình, bò người lên, khập khiễng đuổi theo đại ca hắn Hoàng Hiển Lực quá khứ. Ta quay người đi theo đám bọn hắn đi tới, vừa quay người lại liền nghe được sau lưng cửa lớn bị gõ cạch cạch rung động, vừa rồi hai anh em họ kêu kia hai cú họng, quả thật đem người liền hô đi qua, nghe tiếng bước chân nhân số còn không ít. Lão Hoàng huynh đệ, xảy ra chuyện gì, mở cửa nhanh a. Bên ngoài viện có người hô. Người bên ngoài càng tụ càng nhiều, thanh âm huyên náo liên thanh một mảnh. Những người này nếu là tràn vào đến, khẳng định sẽ đem ta chắn trong sân. Khó tránh khỏi lại muốn ra tay đánh nhau. Bất quá lúc này ta là đi tìm Lâm bà thi thể vì nhiệm vụ thiết yếu, cũng không có tâm tư đi để ý tới những người này. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta vẫn là lấy ra điện thoại, cùng một người quen cũ gọi một cú điện thoại, người kia chính là đồn công an sở trưởng Hướng Tiền. Mỗi lần gọi điện thoại đều là tại đêm khuya, Hướng Tiền mê mê hồ hồ nhận nghe điện thoại, đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi hơn nửa đêm lại gây chuyện gì rồi. Hiện tại ngươi một gọi điện thoại, ta liền sợ hãi, cam đoan là không có công việc tốt ta. Ta cười hắc hắc, nói ra, Hướng ca, cùng ngươi tìm một cơ hội lập công, ta tại Tây Lý Hoa bắt được hai cái trộm thi thể xứng âm hôn trộm sát tặc, hiện tại nửa cái thôn người đều đem ta chắn ở trong thôn, ngươi mau tới đây xử lý một chút, nhàn thoại nói ít, ngươi nhanh lên dẫn người tới chính là. Tiểu tử ngươi a, liền không có yên tĩnh thời điểm, đi, ngươi chờ, ta lập tức dẫn người tới. Dứt lời, ta liền cúp điện thoại, hướng phía kia họ Hoàng huynh đệ hai cái liền đuổi tới. Tại sân nơi hẻo lánh bên trong, có một ngụm thổ nồi, là dùng bùn lũy bếp lò, ngay tại lò phía dưới đài có một cái cơ quan, gỡ ra một tấm đất, phía trên chính là lật tấm, hai tiểu tử này đem lật tấm mở ra, liền lộ ra một cái đen nhánh cửa động, ta hướng bên trong xem xét, hơi lạnh ung tùm, một cỗ tử khí liền tràn ngập ra. Hai người các ngươi gấu đồ chơi còn thật biết mà chơi, đều đi xuống cho ta. Ta tức giận nói, cái này hai huynh đệ cũng là bị ta bức không có biện pháp, tuần tự thuận cái thang liền bỏ xuống dưới. Chờ bọn hắn đi xuống về sau, ta lo lắng hai người bọn họ tiểu tử ở phía dưới đen ta, thế là đem cái thang đá qua một bên, trực tiếp thả người nhảy một cái, liền vững vàng rơi trên mặt đất. Cái này hầm ước chừng có mười mấy mét vuông, không lớn một cái không gian bên trong, trưng bày mấy cái lớn tủ lạnh, trên đỉnh còn có một chiếc 100 ngói tả hưu bóng đèn. Không cần phải nói, thi thể khẳng định là đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh. Ta nhìn cái này hai người huynh đệ một chút, lần nữa phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút đem tủ lạnh mở ra. Hai người kia dọa sợ hãi rụt rè, vội vàng khập khênh đi tới, đem mấy cái tủ lạnh cái nắp mở ra. Ta đi tới tủ lạnh bên cạnh, đục lỗ như thế nhìn lên, phát hiện cái thứ nhất trong tủ lạnh đặt vào chính là một cái nữ thi, tuổi nhìn qua có cái chừng 40 tuổi, đông lạnh cứng rắn, một mặt băng xương, căn bản không phải Lâm bà. Sau đó, ta lại đi tới cái thứ hai trong tủ lạnh nhìn lên, cái này trong tủ lạnh đặt vào chính là một cái 7-8 tuổi cô bé. Mặc một thân ca dô quần áo, thi thể bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, cũng đông lạnh cứng rắn, không biết là nhà ai đáng thương nữ nhi, bị hai cái này bại hoại dẫn tới nơi này. Chật, ta lại đi tới cái thứ ba tủ lạnh, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một nữ nhân, nhưng nhìn không ra bao nhiêu tuổi, bởi vì thi thể đã hư thối có chút nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều bóp méo, cỗ này nữ thi bị đông cứng thời gian cũng không phải là quá dài, trên thân còn không có kết xương. Bất quá cỗ này nữ thi khẳng định không phải Lâm bà. Lâm bà thời điểm ra đi, xuyên cái gì áo liệm, ta là thấy tận mắt, căn bản không phải cỗ này nữ thi mặc trên người. Cái này trong hầm ngầm hết thể cũng chỉ có cái này ba cái tủ lạnh, lại không cái khác. Ta liền buồn bực, Lâm bà đi nơi nào. Xem xét không có Lâm bà thi thể, ánh mắt của ta lần nữa biến ngoan lệ, quay người nhìn về phía cái này hai người huynh đệ, tức giận quát, cho ta quỳ xuống. Huynh đệ kia hai dọa khẽ run rẩy, cùng nhau quỳ trên mặt đất, cái giấm cũng không dám thả một cái. Ta đến hỏi các ngươi. Hai ngày này hai người các ngươi có hay không đi Nam Lạc Lăng, đào một cái gọi Lâm bà lao thái thái mộ phần. Thi thể của nàng ở chỗ nào? Ta trầm giọng hỏi. Cái này hai huynh đệ liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, lão đại Hoàng Hiển Lực nói ra, đại ca. Chúng ta mấy ngày nay không có đi Nam Lạc Lăng à, lần gần đây nhất động thủ là đi dâu rồng câu, đào một bộ nát hồ hồ nữ thi, vẫn là hai ngày trước sự tình. Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Ta hỏi lần nữa. Cái này hai người huynh đệ liên tục gật đầu, lão nhi Hoàng Hoán Bân nói, đại ca, thiên chân vạn xác, chúng ta thật không có đi Nam Lạc Lăng. Ta sau đó liền một trận trầm mặc, lâm bà thi thể không phải hai tiểu tử này đào, kia là ai đâu? Chẳng lẽ kể bên này còn có cùng hai anh em này là một cái nghề nghiệp người? Nghĩ đến này một ít, ta liền hỏi, ta đến hỏi các ngươi, chúng ta cái này phương viên một trong vòng trăm dặm, trừ bọn ngươi ra trộm thi thể đi bán, còn có hay không những người khác cùng các ngươi làm đồng dạng nghề nghiệp? Ta hỏi lên như vậy, hai huynh đệ liền mắt lớn trừng mắt nhỏ sững sờ trong chốc lát. Mau nói. Ta lần nữa quát. Hai người lần nữa đánh run một cái, lão đại Hoàng Hiển Lực nói ra, có ngược lại là có. Giống như 30 dặm có hơn lại ra vịnh có hai người cũng đã làm cái này nghề nghiệp, bất quá chúng ta đều có sân bãi phân chia, bọn hắn không thể đến chúng ta nơi này trộm xác, chúng ta cũng sẽ không đi bọn hắn nơi đó tìm việc làm, ơn nói bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đi Nam Lạc Lăng. Cứ như vậy cái dám thật to một chút hầm, liếc qua thấy ngay, xác thực không có tìm được Lâm bà thi thể, lần này ta là xác định, Lâm bà thi thể xác thực không phải bọn hắn trộm, lần này nhưng phiền phức lớn hơn rồi, đã không phải bọn hắn. Lại ra vịnh kia hai cha con cũng không có khả năng tới nơi này, ta lại muốn đi đâu tìm Lâm bà thi thể đâu, một điểm manh mối cũng không có, không khác mò kim đáy biển. Cái này còn thật sự là một chuyện làm người đau đầu sự tình. Đúng vào lúc này, ta nghe được hoàng gia cửa lớn phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, bị người cho đập ra, đoán chừng là những người kia vọt vào sân, ta cũng không thể bị bọn hắn chắn trong hầm ngầm, nơi này có thể hoạt động không ra a. Nghĩ tới đây, ta chạy nhanh hai bước, liên tiếp đạp hai lần mặt tường. Trực tiếp liền nhảy tới mặt ngoài cửa động, từ kia lọ phía dưới đài chui ra. Ta cái này vừa hiện thân, lập tức liền thấy hoàng gia hai anh em trong viện đứng đấy hơn mấy chục người, trong tay cũng đều cầm vũ khí, từng cái khí thế hùng hổ. Chương 212, hắn là yêu quái. Những này Tây Lý Hoa thôn dân vừa nhìn thấy ta từ bếp lọ phía dưới chui ra, lập tức chính là sững sờ, bên trong một cái hơn 40 tuổi hán tử, cầm trong tay một cái sẻng, trong tay kia còn nắm một con đại chó săn, nhìn về phía ta nói, ngươi là ai? Nhà ta kia hai cái huynh đệ đâu? Không đợi ta đáp lời, hoàng gia hai huynh đệ kia cũng lần lượt từ bếp lò phía dưới tuần tự chui ra, bọn hắn hai người này vừa từ bếp lò phía dưới chui ra ngoài, liền khập khiễng đi ra ngoài thật xa, chui vào trong phòng, sau đó kia lão đại Hoàng Hiển Lực mới cáo mượn oai hùng hô, đánh chết hắn. Tiểu tử này đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà ta bên trong trộm đồ, còn đánh hai anh em chúng ta. Khá lắm, hai tiểu tử này vừa mới còn quỳ trên mặt đất ca dài ca ngắn, bọn hắn người vừa đến đảo mắt liền muốn đánh chết ta, tốc độ này chuyển biến thật đúng là không là bình thường nhanh. Các hương thân, tiểu tử này một người liền dám khi dễ đến chúng ta lão hoàng gia trên cửa, quả thực chính là khi dễ chúng ta lão hoàng gia không ai, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, đánh chết tiểu tử này cũng không phạm pháp. Dứt lời, kia tên đầu lĩnh vung tay lên, đằng sau mấy người kia tất cả đều giơ lên ra hỏa, từng cái kích động. Ta vội vàng vung tay lên, nghiêm mặt nói, các ngươi thật to gan, nói thật cho các ngươi biết, ta là công an nhân viên. Cảnh sát mặc thường phục, tới trang một tông đầu cơ trục lợi thi thể vụ án, hiện tại ta tại Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân nhà trong hầm ngầm phát hiện 3 bộ thi thể, nhân tang đều lấy được, các ngươi nếu là dám đánh ta, từng cái tất cả đều giam lại, ngồi xổm nhà tù. Hai anh em này đến tột cùng là làm gì, người trong thôn khẳng định cũng kém không nhiều đều biết, ta kiểu nói này, không ít người đều khiếp đảm, nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí. Lúc này, không biết là người nào đâm đầy miệng, nói ra, ngươi ăn không nói có chính mình là cảnh sát mặc thường phục. Ngươi giấy tờ đâu, giấy chứng nhận đâu? Lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem. Lời này ngược lại là chẳng lẽ ta, không có nghĩ tới những người này thật đúng là có giác ngộ, ta căn bản chính là giả mạo, lại nơi nào có chứng kiện gì. Nếu là cùng những người này đánh nhau, ta tự nhiên không sợ, dù sao cũng là một đám người bình thường, nhưng là ta có lo lắng trêu chọc phiền toái không cần thiết, có thể không động thủ liền không động thủ, khi dễ những người bình thường này cũng không có cái gì ý tứ, vạn nhất ta ra tay nặng một chút. Lại làm hỏng tầm 2-3 người, vậy liền không đáng. Đối mặt dạng này một đám người, ta chỉ có thể tận lực cùng bọn hắn của nhau, kéo dài thời gian, chờ đợi lấy hướng tiền dẫn người tới, chỉ cần hướng tiền mang theo mấy cái cảnh sát tới, những thôn dân này tự nhiên là không dám náo ra loạn gì. Lập tức, ta ho khan một tiếng, nói ra, hôm qua tiếp vào quần chúng báo cáo, nói các ngươi Tây Lý Hoa có người trộm thi thể, ta trong đêm liền chạy tới, một đường đuổi tung đến nơi này, chuyện đột nhiên xảy ra, liền quên đi mang giấy chứng nhận. Bất quá còn xin các hương thân nhất định phải tin tưởng ta, nhiều lắm là đang chờ hơn nửa giờ, liền sẽ có công an nhân viên đuổi tới, đem tội phạm trói lại, ai nếu là dám công nhiên đối kháng công vụ nhân viên, đó chính là cùng quốc gia cùng nhân dân là địch, tuyệt không nhân nhượng. Ta học hướng tiền giọng điệu, thanh sắc câu lệ cùng những này các hương thân nói. Nhưng mà, tiếng nói của ta vừa dứt, trong phòng Hoàng Hiển Lực kia hai cái huynh đệ liền kêu gào lên, la hô lớn, đại đường ca, tiểu tử này miệng đầy nói hiệu nói vượng, hắn liền qua tới gây chuyện, trước đem hắn đánh ngã lại nói. Còn lại các hương thân còn tốt hồ làm, chính là cái kia dẫn đầu đại đường ca không quá tin tưởng lời của ta, kỳ thật, ta cảm thấy hắn chính là tin tưởng, cũng không thể thả ta ra ngoài, dù sao tiểu tử này là họ Hoàng hai cái huynh đệ đường ca, ở đâu lúc thân, làm sao chịu bỏ qua ta. Ta quay đầu nhìn thoáng qua tránh trong phòng họ Hoàng hai cái huynh đệ, ánh mắt lăng lệ, kia hai tên tiểu tử dọa co rụt lại đầu, giấu ở phía sau cửa. Ta trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi còn là đánh bọn hắn đánh nhẹ, bọn hắn còn chưa đủ sợ ta, sớm biết liền hung hăng đánh bọn hắn dừng lại, đánh chịu phục vì đó. Đối phó người xấu như vậy, nên lấy bạo chế bạo, tuyệt đối không thể nương tay, hai người này chính là hai con chó điên, hơi buông lỏng một chút, liền phản quay đầu lại cắn ta một cái. Dẫn đầu cái kia đại đường ca đã mất kiên trì, vây tay một cái, quát to, các hương thân, mọi người cùng ta cùng tiến lên, trộm đồ tặc còn dám giả mạo cảnh sát, đánh chết cũng không phạm pháp. Nói xong câu đó về sau, kia đại đường ca chợt liền cầm trong tay nắm đại chó săn bung ra, kia đại chó săn đứng lên đoán chừng phải có chiều cao hơn một người, vừa rồi vẫn luôn ở trước mặt ta sủa loạn, bộ dáng vô cùng hung ác, cái này một thả ra, tựa như ngựa hoang mất cương, hướng phía ta liền đánh tới. Ta đã sớm có phòng bị, cũng không muốn thương tổn dạng này một đầu trung quyển, chó là vô tội, lập tức liền đem kia tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán đem ra, lặng lẽ mở ra cái nắp, hướng phía kia nhào tới đại chó săn nhoáng một cái. Kia đại chó săn ngao ôm một cú họng, thân thể còn tại giữa không trung liền đã mất đi hậu kình, ngay sau đó rơi vào ta một bên, quẳng gọi là một cái thê thảm. Ta ngồi xổm xuống, vớt ve kia đã không có năng lực phản kháng đại chó săn, nhìn xem những thôn dân kia nói ra, nói cho các ngươi biết không nên động, lại không nghe lời, các ngươi cả đám đều cùng con chó này đồng dạng. Kia đại đường ca nhìn thấy ta giống như là ảo thuật, nhẹ nhàng như vậy nhoáng một cái tay, nhà hắn đầu kia hung ác đại chó săn liền nhào ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lập tức giật nảy mình, hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, bóng đêm lại đen, cũng không nhìn thấy trong tay của ta cầm cái kia bình nhỏ. Cậu đàn! Cậu đàn! Ngươi làm sao nằm xuống rồi? Nhanh đứng lên cho ta! Đại đường ca cúi đầu, hướng phía kia đại chó săn hô vài tiếng, đại chó săn trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang, căn bản cũng không có phản ứng hắn. Lần này đại đường ca giận, lúc này liền mang theo 3-5 cái thôn dân cùng một chỗ hướng phía ta đánh tới, có cầm sẻng, có cầm cái cuốc. Còn có cầm trong tay một thanh dao phay, hướng phía ta chen chúc mà tới. Ta đứng dậy, trong tay vẫn là cầm ma phí hóa linh tán, bọn hắn hướng phía ta đánh tới, ta liền một bên lui lại, một bên quơ trong tay ma phí hóa linh tán, những người kia ngửi tới ma phí hóa linh tán mùi vị, chạy trước từng cái liền lần lượt mới ngã trên mặt đất, lại cũng không thể đứng lên. 4-5 người, 3-5 giây, cả đám đều ngã trên mặt đất không có thể động. Còn lại thôn dân vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, đâu còn có dám hướng phía ta xuống tới. Không biết cái nào kinh hô nói, mọi người chạy mau à, tiểu tử này có yêu pháp, hắn là yêu quái à. Như thế một cuống họng kêu đi ra, các thôn dân lập tức ném xuống trong tay ra hỏa, hô rồi một tiếng, toàn chạy cửa phương hướng chạy ra ngoài, trong nháy mắt, trong viện liền trống rỗng, một cái chạm lấy người cũng không có. Đầy đất nông dùng công cụ, xẻng, cái cuốc, cũng không biết cái nào chạy vội vàng, còn đem một chiếc giày rơi vào trong viện. Chương 213, hạt tử 33 độc nhất phần. Trong nháy mắt người đi nhà trống. Ta tại trong mắt những người này thành một cái yêu quái. Còn không phải sao, ta nhoáng một cái tay, 4-5 người ngay tiếp theo một con đại chó săn tất cả đều nằm trên đất không có sức phản kháng. Tại bế tắc tiểu sơn thôn bên trong, thường xuyên sẽ phát sinh một chút tà dị sự tình, một có cái gì không đúng, trên cơ bản đều hướng yêu ma quỷ quái phía trên nghĩ, ta cái bộ dáng, không đem ta xem như yêu quái kia mới kỳ quái. Không thể không nói, tiết ra y thuật chính là lợi hại. Tiết tiểu thất tiểu tử này phối trí ra ma phi hóa linh tán quả nhiên là ảo diệu vô tận, cứ như vậy một nhỏ chút đồ vật, liền đánh ngã nhiều người như vậy, may mắn ta chuẩn bị lên đường lúc, cùng tiết tiểu thất muốn như thế một bình bảo bối, thật sự là giúp ta không ít đại ân. Không riêng gì những cái kia chạy mất thôn dân đem ta trở thành yêu quái, trên mặt đất mấy vị này bị ma phi hóa linh tán say ngất mấy người, cũng đều một mặt hoảng sợ nhìn ta, kia đại đường ca thanh âm đều run rẩy lên, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta hướng về phía đại đường ca cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, chợt âm trầm nói ra, vừa rồi bọn hắn không phải đều nói à, ta là yêu quái, chuyên môn ăn thịt người hoàng bị tinh. Hắc hắc. Nghe được ta như vậy nói chuyện, kia đại đường ca con mắt liền trừng lớn hơn, toàn thân lắc một cái, lúc này liền dọa ngất đi.
Không phải đâu, lá gan nhỏ như vậy, tùy tiện chỉ đùa một chút liền dọa thành cái dạng này, thật đúng là không sợ hãi.
Còn lại mấy cái ngã trên mặt đất hương dân, tựa hồ cũng bị ta dọa sợ, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, liền không dám ngẩng đầu lên.
Lúc này, ta mới nhớ tới trong phòng Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ đến, quay đầu đi, nhìn về phía tránh trong phòng hai người, trong mắt hơi híp, chợt lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, bằng không ta liền đốt phòng ốc của các ngươi, đem các ngươi hai biến thành Bắc Kinh thịt vịt nướng tin hay không.
Khẩu khí của ta mười phần ngoan lệ, không khỏi bọn hắn không tin, hai người chợt đẩy ra cửa phòng, khập khiễng liền chạy ra, nhao nhao quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, đại tiên, van cầu ngài tha chúng ta cái này một cái mạng chó đi.
Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm lao nhân ra ngài a.
Ta dựa vào, ta liền theo khẩu vừa nói như vậy, thật đúng là đem ta xem như hoàng bì tinh rồi.
Vừa rồi hai tiểu tử này biểu hiện, thật sự là không hề tốt đẹp gì, trong bụng ta ổ một mùi lửa, hướng lấy bọn hắn đi tới.
Không phải mới vừa nói để bọn hắn đánh chết ta a?
Làm sao hiện tại không hô?
Có lá gan lại gọi người tới a?
Ta quát lớn.
Không dám.
Không dám.
Cầu ra ra tha mạng a, kia hai tên tiểu tử dập đầu như dã tỏi, nước mắt một thanh nước mũi một thanh.
Cái này hai gia hỏa không riêng gì có chút ít chính nghiệp, tâm tư cũng không đứng đắn, tại hướng tiền không có dẫn người đuổi trước khi đến, ta vẫn còn muốn hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút.
Chật, ta nhìn hai người bọn họ, nói ra, muốn tha các ngươi cũng thành, hai người các ngươi cho ta lẫn nhau đánh mặt, ta nghe động tình em hai, liền tha các ngươi.
Cái này hai huynh đệ liếc nhau một cái, kia đệ đệ Hoàng Hoán Bân đầu tiên liền động thủ, hướng phía lao đại Hoàng Hiển Lực trên mặt liền đánh một bàn tay.
Hoàng Hiển Lực sững sờ, lập tức cả giận nói, lão nhị, ngươi mẹ nó thật dám đánh ta, cho ta đến thật.
Nói, Hoàng Hiển Lực liền nổi lên khí lực, hướng phía Hoàng Hoán Bân trên mặt quất một cái tát, gọi là một cái thanh thúy.
Cái này hai huynh đệ liền quỳ trên mặt đất lẫn nhau xé lên, kia tiếng bạt thai đánh gọi là một cái thanh thúy êm tai, rung động đùng đùng.
Tại hai người này tiếng tát thai vang dội bên trong, ta liền nghĩ tới Lâm bà sự tình, thi thể của nàng đã không phải hai tiểu tử này trộm, kia là ai có thể làm được dạng này thất đức sự tình đến đâu, ta từ đầu đến cuối có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là sự tình này, ta nhất định phải tìm tới thủ phạm, tuyệt độ không thể để cho người lại giày xéo Lâm bà thi thể, ngẫm lại chính là một kiện mười phần đau lòng sự tình.
Cái này hai huynh đệ đánh khoảng chừng 20 mấy phút, từng cái quai hàm đều đánh sưng lên đến lao cao, vẫn là không có dừng lại. Lúc này, cửa sân truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát, sau đó một đám người tiếng bước chân liền truyền tới.
Sau một lát, Hướng Tiền một mặt mỏi mệt hướng phía trong viện đi tới, phía sau hắn còn đi theo mấy cái công an nhân viên.
Nhìn thấy nằm trên đất mấy vị, còn có quỳ trên mặt đất lẫn nhau đánh mặt huynh đệ kia hai cái, Hướng Tiền liền bất đắc dĩ, ấm ức đi tới bên cạnh ta, hỏi, tiểu cửu, ngươi đây cũng là cả cái nào một màn, trên đất mấy người này thế nào?
Còn đối cái này đánh mặt hai anh em là chuyện gì xảy ra đây?
Hai anh em này là trộm thi thể ra bán trộm sắc tặc, mấy cái này nằm trên đất là hai anh em này kêu đến đánh ta đồng lõa, bất quá đều bị ta đánh ngã.
Ta giải thích nói.
Hướng Tiền nhìn nằm trên đất mấy người này một chút, lo lắng nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi ra tay thế nhưng là không có nặng nhẹ, sẽ không cánh tay chân đều đánh gãy đi.
Ta có như thế tàn bạo sao?
Ngươi coi ta là thành người gì, yên tâm, cái này nằm trên đất mấy cái đều vô sự, hơn một giờ về sau liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Đằng sau hai anh em này bị ta đánh cho một trận, tổn thương cũng không nhẹ, thi thể ngay tại lò phía dưới đài trong hầm ngầm, ngươi đuổi mau gọi người đi qua nhìn một chút, thuận tiện tìm xem những thi thể này khổ chủ, một lần nữa an táng đi.
Ta thản nhiên nói,
vung về phía trước một cái tay, lập tức mấy cái nhân viên cảnh sát liền hướng phía kia bếp lò phụ cận đi tới, lại có bốn người hướng phía kia hai anh em đi tới, lúc này hai anh em này còn thật có ý tứ, lẫn nhau đánh mặt đều lên nghiện, cảnh sát tới cũng không chịu dừng lại. Thật vất vả mới đem bọn hắn xe rách ra.
Cấp hai người bọn họ mang tới còng tay, chợt liền bị kéo lên xe cảnh sát, nằm trên đất mấy vị kia cũng không có phạm đại sự gì, cũng từ người riêng phần mình đưa về nhà.
Không bao lâu sau công phu, liền có nhân viên cảnh sát tới cùng Hướng Tiền báo cáo, nói trong hầm ngầm phát hiện ba bộ đã đông lạnh thành tảng băng nữ thi.
Hướng Tiền lên tiếng, để cho người ta liền tủ lạnh mang thi thể cùng nhau trở về cục cảnh sát, để đi sau báo cáo bày ra, để người nhà tới nhận lãnh.
Sau đó, Hướng Tiền mới đưa ta kéo đến trong một cái góc, đưa cho ta một điếu thuốc, điểm, mới hỏi ta nói, tiểu cửu, ngươi gần nhất chạy đi đâu rồi?
Rất lâu không gặp ngươi.
Ta tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết ta đi tiết ra sự tình, chỉ nói là ta đi một chuyến nơi khác, tại nhà ta lão gia từ nơi đó ở lại mấy ngày.
Hít vài hơi thuốc lá về sau, Hướng Tiền gấp lại nói tiếp, ngươi cùng La Hưởng sự tình ta cũng nghe nói, chuyện này náo rất lớn,
nghe nói đều kinh động nào đó cái bộ môn bí mật, căn bản không cho ta chúng ta nhân viên cảnh sát nhúng tay, bất quá giống như la hường chạy, cũng không biết đi nơi nào. Tiểu Cửu, ta còn thực sự nhìn không ra à, tiểu tử ngươi như thế lớn thế lực, tại Thiên Nam Thành, cùng La Gia phụ tử đối nghịch người nhưng không có mấy cái, tiểu tử ngươi tuyệt đối tính hạt tử ba ba độc nhất phần. Tiểu tử này lấy lòng người cũng không biết, cái gì gọi là hạt tử ba ba, ta nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Chương 214, giả chết. Ta hướng về phía Hướng Tiền cười hắc hắc, nói ra, ác nhân tự có ác nhân trị, chân trần khẳng định không sợ đi dày, ta sợ bọn họ làm gì. Bọn hắn thân gia ước vạn, ta thế nhưng là không có vợ con tiểu tử nghèo, chỉ cần đánh bạc mệnh, cái nào không sợ. Hướng Tiền nhẹ gật đầu, chợt mới nhớ tới sự tình hôm nay đến, liền hỏi, ai, tiểu tử ngươi chạy thế nào đến Tây Lý Hoa tới. Nơi này cách các ngươi Cao Cương thôn thế nhưng là có 6-70 dặm đường. Lập tức, ta cũng không giấu giếm, thở dài một cái, nói ra, ta có cái thân nhân, vừa qua đời không có mấy tháng, mộ phần liền bị người cho đào, thi thể không thấy, cho nên ta liền đuổi đến nơi này đến, thế nhưng là đi đến nơi đây xem xét, thi thể ngược lại là tìm được mấy cỗ, thế nhưng là không có ta người thân kia, bất quá đây cũng là vì dân trừ hại, đúng, ta cái này tổng giúp đỡ các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, các ngươi có phải hay không nên cho ta một chút tiền thưởng? Cái gì? Lần trước ta còn giúp các ngươi bắt được một sát thủ tập đoàn sát thủ đâu, có phải là nên bày tỏ một chút? Ngươi nằm mơ đi, tiểu tử ngươi gõ ta đòn chút đâu. Hiện tại trong sở tư phí khẩn trương muốn chết, nào có tiền cho ngươi, ngươi muốn lừa đảo, tìm họ La đi, ta một phân tiền không có. Hướng Tiền tiểu tử này bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Thật sự là keo kiệt ra hỏa. Ta thở dài một cái, sau đó lại nghĩ tới một việc, liền cùng Hướng Tiền nói, ngươi giúp đỡ ta xem một chút, nếu có lại bắt được cái gì trộm sát tặc. Liền giúp ta nhìn điểm, có hay không một cái lao thái thái thi thể, tuổi tại 60 tuổi trên dưới, nếu có tin tức, ngươi liền cái thứ nhất cho ta biết. Đi. Chuyện này ta giúp ngươi nhìn một chút, ngươi yên tâm chính là. Hướng Tiền nhẹ gật đầu, nói. Ta lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, gặp mấy cái kia tủ lạnh đã bị bọn hắn từ trong hầm ngầm mang ra ngoài, nơi này liền không có ta chuyện gì, trong lòng còn băn khoăn Lâm bà ném thi thể sự tình. Liền muốn trả lời Nam Lạc Lăng thôn cái kia gò đất đi lên xem một chút, có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, lúc ấy đi vội vàng, cũng chưa kịp đi xem. Nơi này cũng không có ta chuyện gì, thế là cùng La Hưởng thông báo một tiếng, liền rời khỏi nơi này. Hướng Tiền còn để cho ta chờ một lát, chờ chuyện nơi đây xử lý xong, lái xe đưa ta về thôn, bị ta khéo lời từ chối. Thân thể của ta khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là nhiều đi vòng một chút tốt, vừa vặn cũng coi là rèn luyện thân thể. Hướng Tiền đem ta đưa ra sân, thân ảnh của ta liền biến mất trong bóng đêm, hướng phía Nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy như điên. Bỏ ra hơn một giờ thời gian, chờ ta đến Nam Lạc Lăng thôn vài dặm có hơn một cái trên núi hoang thời điểm, chỗ kia đã sớm người đi nhà trống, chỉ có một chỗ bị đào mở mộ hoang, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Vách quan tài bị đập vỡ nát, rơi rụng các nơi, phần mộ tựa như là bị một viên đạn pháo cho nổ tung đồng dạng, khắp nơi đều là rơi rụng bùn đất. Lâm bà bà a Lâm bà bà. Đều là ta Ngô Cửu Âm có lỗi với ngươi, khi còn sống ngươi giúp ta nhiều như vậy đại ân, hơn nữa còn đem bí thuật truyền thụ cho ta, mà ta Ngô Cửu Âm liền ngài thi thể đều chiếu cố không tốt, đều là ta Ngô Cửu Âm thật xin lỗi lao nhân ra ngài. Đứng tại mộ phần một bên, tim như bị đao cắt khổ sở, đầu mùa xuân thời gian gió rét thổi tới, không chỉ có để cho ta toàn thân dùng mình một cái. Hôm nay làm sao cảm giác có chút lạnh đâu. Đọc truyện tại HTTP. Ta đứng tại mộ phần bên cạnh sững sờ trong chốc lát. Sau đó từ phụ cận tìm tới một chút tuổi khô, tại mộ phần phụ cận sinh một đống lửa, ta đem thiêu đốt chính vượng một cây gậy cầm lên, liền bắt đầu tại mộ phần chung quanh tinh tế tra nhìn, khắp nơi là phân loạn dấu chân tử, xem ra Lâm bà mộ phần bị đào mở về sau, khẳng định có không ít người sang đây xem náo nhiệt, nếu muốn tìm dấu chân khẳng định là không tìm ra được. Vây quanh đào mở mộ phần chuyển ba vòng, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, căn bản không tìm ra manh mối mà theo, cái này khiến ta một trận phiền muộn. Đang định đem đống lửa dập tắt về sau, về nhà lại nghĩ một chút biện pháp thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phá tới một trận âm phong, phía sau lưng lập tức sinh ra một cỗ ác hàn, ta cảm giác có người tại sau lưng đang ngó chừng ta, là một người tu hành, đối với chung quanh cảm giác mười phần mẫn cảm, đương cặp mắt kia khóa chặt tại trên người ta thời điểm, ta rất nhanh liền phát giác. Kết quả là, ta chậm rãi xoay người, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhưng gặp tại phía sau một cây đại thụ, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái bóng đen. Là ai? Đừng lại nhải, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Ta tức giận nói. Nhưng là ta cái này một cuống họng hô qua đi, bên kia căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, cái kia đen xì cái bóng vẫn như cũ đứng tại đại thụ kia bên cạnh không núp đích. Cái này đêm hôm khuya khoát, một người kỳ quái xuất hiện ở nghĩa địa bên trong, khẳng định không phải người bình thường, không phải ai đều có giống như ta gan to. Lập tức, ta từ trong đống lửa rút ra một cây thiêu đốt lên gậy gỗ, lắc một cái tay, đem đồng tiền kiếm đem ra, chăm chú nắm trong tay, liền hướng phía cái bóng đen kia đi tới. Thế nhưng là, ta vừa mới đi một nửa lộ trình, cái bóng đen kia liền bỗng núp đích, đột nhiên há miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, tiểu cửu. Vừa nghe đến thanh âm này, ta toàn thân liền chấn động, nói không rõ hiện tại là tâm tình gì, có chút kích động, có chút sợ hãi, càng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này thanh âm chủ nhân lại là Lâm bà. Ta sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần mà đến, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, Lâm. Lâm bà. Là ngươi sao? Ừm, là ta. Cái bóng đen kia thản nhiên nói, mặc dù thanh âm này có chút mơ hồ không rõ, nhưng là ta vẫn là có thể xác định, cái này cái thanh âm chủ nhân khẳng định chính là Lâm bà. Ta cố gắng để cho mình bình phục lại tâm tình, từ đầu đến cuối không thể tin được Lâm bà giờ phút này lại đứng ở trước mặt của ta, thế là liền hỏi lần nữa, Lâm bà. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bóng đen kia trầm mặc một hồi, lần nữa dùng thanh âm khàn khàn nói ra, tiểu cửu A. Kỳ thật bà là giả chết. Ta làm sao bỏ được chết đâu? Bà còn có rất nhiều chuyện không có làm, bà không yên lòng à, nếu như bà chết rồi, ai tới chiếu cố nhà ta hải từ đâu? Giả chết? Đây là tình huống như thế nào? Ta trong lòng nhất thời liền nghi ngờ. Nếu như Lâm bà là giả chết, ta chắc chắn sẽ không cảm giác không ra, huống hồ tại Lâm bà tang lễ bên trên, nhà ta lão gia tử cũng xuất hiện, Lâm bà lúc ấy xác thực đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, đồng thời lão gia tử còn siêu độ nàng một phen, nàng làm sao có thể sẽ còn sống đâu. Bất quá, có một chuyện, ta vẫn cảm thấy 10 phần khả nghi, ơn nói, giống Lâm bà như vậy đạo hạnh, cho dù là bị quỷ yêu trọng thương, đối mặt chỉ là một cái hung quỷ, cũng không có khả năng lại nhanh như vậy mất mạng. Lâm bà giả chết cũng không phải là không có một khả năng nhỏ nhoi tính, mỗi môn phái đều có đặc thù tu hành pháp quyết, nói không chừng Lâm bà liền có cái gì man thiên quá hải thuật pháp đâu. Chương 215, hung vật thi bản. Mặt đối đứng tại chỗ bóng tối Lâm bà, ta trong lòng có chút hồ nghi không chừng, vẫn còn có chút không thể tin được, thậm chí có chút khó mà tiếp nhận Lâm bà còn sống sự tình. Nếu như hắn thật sự có thể còn sống, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, cũng chính là ta kỳ vọng sự tình. Sợ là sợ Lâm bà căn bản không phải thật giả chết, mà là đem mình luyện hóa thành một loại nào đó tà vật, tiếp tục lưu lại ở trong nhân thế không chịu rời đi. Mặc kệ là cái gì tà vật, cương thi cũng tốt, lệ quỷ cũng tốt, chỉ cần tồn tại ở thế gian này, liền sẽ có nguy hại cực lớn tính, lực sát thương 10 phần to lớn, cho dù là Lâm bà đối ta có ân cứu mạng, ta cũng không cho phép nàng lấy dạng này hình thức tồn lưu tại nhân gian. Ta đứng ở nơi đó sững sờ trong chốc lát, chợt hỏi, Lâm bà. Ngươi cho dù là giả chết, cái kia cũng chôn ở cái này dưới lòng đất hơn mấy tháng, không ăn không uống, ngài là làm sao sống được? Lâm bà trầm mặc một hồi, ngay sau đó nhân tiện nói, hài tử, bà tự nhiên có biện pháp của mình, ngươi qua đây, bà cho ngươi xem một vật. Thứ gì? Ta hỏi một tiếng, thế là chậm rãi hướng phía Lâm bà đi tới. Liền cách Lâm bà còn có xa 10 mấy mét thời điểm, ta đột nhiên liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thi sú mùi vị, từ Lâm bà trên thân phiêu tán đi qua. Không đúng. Lâm bà khẳng định không phải cái người sống sờ, sống trên thân nhân làm sao có thể có nồng đậm như vậy thi xú vị đâu. Lập tức, trong lòng cảnh giới lên, trong tay vẫn là cầm cây kia đốt chính vượng gậy gỗ, một cái tay khác thì cầm đồng tiền kiếm, từng bước một hướng phía Lâm bà đi tới. Chờ ta cách Lâm bà còn có xa 4-5 m thời điểm, lúc này mới rõ ràng Lâm bà, nàng hiện tại là đưa lưng về phía ta, tựa vào bên người trên một cây đại thụ, thân thể có chút còng lưng. Nàng mặc trên người vẫn là lúc sắp chết thay đổi kia một thân áo liệm, giờ phút này nhìn trong mắt của ta, đừng đề cập có kinh sợ cỡ nào. Mặc dù ta là người tu hành, nhưng là đối mặt chuyện quỷ dị như vậy, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bà, ngài phải cho ta nhìn thứ gì? Ta đứng tại Lâm bà sau lưng, thận trọng hỏi. Ngươi lại tới gần một chút, Lâm bà lại một lần nữa dùng loại kia thanh âm khàn khàn nói. Ta hít sâu một hơi, nhưng là chỉ hút một nửa, liền bế ngừng nói mũi. Lâm bà trên thân thi xú vị quá nồng, chợt đi 2 bước, cách Lâm bà còn có hơn 2 m khoảng cách. Lúc này, Lâm bà mới có chút lắc lư một cái, manh xoay người qua tới. Khi ta nhìn thấy Lâm bà gương mặt kia thời điểm, lập tức dọa hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng gặp Lâm bà trên gương mặt kia, đã hư thối không còn hình dáng, răng đều lộ tại bên ngoài, mấu chốt là Lâm bà hiện tại một đôi mắt, đã hoàn toàn biến thành màu trắng tròng trắng mắt, không có một tia màu đen. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hiện tại Lâm bà bà đã không phải là người. Không đợi ta kịp phản ứng, Lâm bà bà đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống, liền hướng phía ta bên này đánh tới, nàng khẽ vươn tay, ta nhìn thấy ngón tay của nàng giáp đều là bầm đen sắc, sắc bén dị thường, lóe hàn quang, tựa như là mười chuôi sắc bén dao găm, hướng phía cổ của ta liền bổ tới. Cách Lâm bà bà gần như vậy, ta có chút né tránh không kịp, bất quá vẫn là theo bản năng nhảy ra phía sau một bước, nhưng vẫn là bị Lâm bà bà mấy cây sắc bén móng tay đâm trúng ngực, máu tươi lập tức liền bừng lên. Không phải ta khờ, rõ ràng cảm thấy Lâm bà bà có vấn đề, nhưng vẫn là hướng phía nàng tới gần. Mà là trong lòng ta theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng lão nhân gia này, nàng khi còn sống ân đức, ta vẫn luôn ghi khắc trong tim, ta vẫn luôn cảm thấy giống như vậy một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, căn bản sẽ không tổn thương ta. Thế nhưng là ta sai rồi, nàng vừa lên đến, chính là chạy muốn mạng của ta đến. Mà ta lúc này, cũng đúng lúc thấy rõ Lâm bà bà khuôn mặt, trong nháy mắt, một cái từ liền từ trong óc của ta thoáng hiện ra thi bạt. Không sai, Lâm bà thi biến thành một cái hung vật thi bạt. Tổ tiên gia tại Ngô thị gia truyền bí thuật bên trong, đem các loại thi biến miêu tả hết sức rõ ràng, thi thể nghiêm trọng hủ hóa, hai mắt được bạch, khẩu sinh răng nhọn, ngón tay dài lợi giáp đạt ba tấc có thừa, thi có độc, không thể đụng vào. Sinh mánh dị thường, thi nước nhưng ăn mòn vật sống, dùng phục thi pháp thức nhưng khắc chi. Nhìn thấy Lâm bà biến thành một bộ thi bạn, ta cảm giác đầu tiên cũng không phải là sợ hãi, mà là một trận như bài sơn đảo hải đau lòng. Nàng tại sao có thể biến thành cái dạng này? Ta không tin Lâm bà sẽ đem mình luyện hóa thành loại này hung tàn cương thi, thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt của ta, Lâm bà thi thể xác thực phát sinh thi biến. Một tiếng giống như là như dã thú gào thét tại ta vang lên bên tai. Lâm bà chợt lại hướng phía ta đánh tới. Thân thể của ta trái tránh phải tránh, chậm chạp không chịu đem phục thi pháp thức lấy ra khắc chế nàng. Mà nàng tại sao muốn giết ta đây? Bất quá, ta rất nhanh liền biết đáp án. Ngay tại ta né tránh Lâm bà nhào cắn thời điểm, sau lưng đột nhiên phá tới một trận kinh phong, giống như có một cái vật nặng, mang theo người phá không tiếng vang, hướng phía trán của ta đập tới. Ta theo bản năng túi lầu xuống, trong tay đồng tiền kiếm hướng phía sau lưng bổ tới, bất quá lại chặt một cái không. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cái kia vừa rồi đánh lén ta người lại là một người quen cũ, người này không là người khác, chính là ta tìm kiếm đã lâu thi quỷ bà đồ đệ Viên Hướng Thần. Ta không tìm được hắn, tiểu tử này ngược lại là tìm được trước ta, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, ta không biết là vui vẫn là lo. Lúc này ta cũng rốt cục hiểu được, Lâm bà thi thể vì sao lại biến thành một bộ thi bạn, chính là Viên Hướng Thần tiểu tử này động tay chân, hắn không có mục đích khác, liền là muốn mạng của ta. Ta bỏ qua một bên Lâm bà, căm tức nhìn Viên Hướng Thần, một câu cũng chưa hề nói, xách trong tay đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn chặt giết tới đây. Một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, trong tay của ta đồng tiền kiếm xem ở Viên Hướng Thần trong tay phệ hồn côn bên trên, kích đánh ra một mảnh hỏa tinh tử. Liên tiếp qua mười mấy chiêu về sau, hai người chúng ta cắt lùi về sau, cách xa nhau 7-8 mét khoảng cách, riêng phần mình xách trong tay pháp khí căm tức nhìn đối phương. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ta giết sư phụ của hắn. Hắn cướp đi ta manh manh, cái này vừa thấy mặt, khẳng định phải sao hỏa đụng phải trái đất. Viên Hướng Thần lại tìm cho ta đến một đầu không phải muốn giết hắn lý do không thể, hắn không riêng gì cướp đi ta manh manh, còn đem Lâm bà thi thể giày xéo thành bộ dáng này, ta muốn không giết hắn, quả thực thiên lý năng dùng. Hắc hắc. Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt. Viên Hướng Thần dạng này một đứa bé, trong tay dẫn theo một cây cùng tuổi của hắn rất không xứng đôi khói đen mở mịt phệ hồn côn, lạnh lùng nhìn chăm chú ta. Trong đôi mắt là vô tận sát khí. Ta đang muốn tìm ngươi đây, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa, tiểu tử. Hôm nay ngươi tiểu cửu ca ca ngay ở chỗ này là hố, đưa ngươi chôn. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Chương 216, xinh đẹp sư tỷ. Ngô Cửu Âm, đối phó ngươi ta liền không có phiền toái như vậy, nhìn thấy phía sau ngươi lão thái bà kia hay chưa? Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không để ngươi nhập thổ vi an, trực tiếp đưa ngươi luyện hóa thành một bộ cương thi, cả ngày cùng ta ăn lông ở lỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Hướng Thần cười lạnh nói với ta nói. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua Lâm bà, nó đã yên tĩnh trở lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng là để cho ta cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn chính là, ngay tại vừa rồi Lâm bà đứng đấy cây đại thụ kia đằng sau, giờ phút này xoay người, lại đi ra một người đến, người này vẫn là cái nữ, dùng hát xa che mặt, nhìn mặt mày mười phần thanh tú, con mắt cũng rất lớn, chắc hẳn hát xa phía dưới, hẳn là một tờ mười phần tuấn tiếu mặt. Bất quá giờ phút này, cặp con mắt kia bên trong xác thực tràn đầy vẻ oán độc, lạnh lùng nhìn chăm chú ta. Nữ tử này tư thái cũng không tệ lắm, có lồi có lõm, nhìn tuổi đoán chừng cũng chính là 20 tuổi ra mặt, nàng đột nhiên xuất hiện, ta còn tưởng rằng là đánh xì dầu, nhưng nhìn đến trong tay nàng cầm pháp khí thời điểm, ta lập tức liền hiểu rõ ra, nữ nhân này khẳng định là cùng Viên Hướng Thần một đám, bởi vì cái này nữ nhân trong tay cầm pháp khí lại là một cây chiêu hồn thiên, như vậy xem ra, nữ nhân kia trên thân liền phát ra một loại âm trầm khí chẳng. Lúc này, nghi ngờ của ta lần nữa bị giải trừ, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, Lâm bà đều đã biến thành cương thi, làm sao có thể trương miệng nói chuyện, nguyên lai vừa rồi chính là nữ nhân này, trốn ở phía sau đại thụ, cố ý làm ra một cái khàn khàn tiếng nói, học Lâm bà dáng vẻ nói chuyện với ta, chính là muốn đem ta dẫn qua, muốn để Lâm bà đánh lên ta, nhất kích tất sát. May mắn ta không có ngốc như vậy, sớm có chút phòng bị, chỉ là ngực bị rạch ra mấy cái vệt máu, bất quá lúc này đã không chảy máu, chúng ta lão Ngô ra đời đời kiếp kiếp đều có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Đây đều là bái chúng ta kia tổ tiên gia Ngô Phong ban tặng. Nữ nhân này lộ diện một cái, chợt liền hướng phía ta nhìn lướt qua, ngay sau đó vừa nhìn về phía Viên Hướng Thần, trầm giọng hỏi, tiểu sư đệ, chính là người này giết chúng ta sư phụ. Ngã sát lặc, thật sự là hố cha à, thi quỷ bà lúc nào lại xuất hiện một cái nữ đồ đệ, tại sao không có nghe Lý Chiến Phong bọn hắn đã nói với ta đâu. Xem ra tình báo của bọn hắn có sai à. Viên Hướng Thần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, chợt nói ra, không sai. Chính là tiểu tử này giết chúng ta sư phụ, hôm nay hai chúng ta cùng nhau, nhất định phải làm thịt hắn, cho sư phụ báo thủ. Nữ nhân kia có chút nhíu mày, lại hỏi, tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ sai lầm, liền người này, ta nhìn thủ đoạn cũng liền, hắn làm sao có thể là chúng ta sư phụ đối thủ. Viên Hướng Thần có chút lo lắng nói ra, sư tỷ, lúc ấy cũng không phải là một mình hắn cùng chúng ta sư phụ đánh, còn có một tên hòa thượng kia muốn so hắn còn lợi hại hơn, hai người bọn họ liên thủ giết chúng ta sư phụ. Bất quá một kích cuối cùng chí mạng là tiểu tử này. Nói chuyện một chốc lát này, ngay tại cái này hoang sơn giã linh bên trong, đột nhiên lại xuất hiện 7-8 cái bóng đen, cùng cái này sư tỷ đệ hai người cùng một chỗ, đem ta bao quanh bao vây vào giữa. Cái này 7-8 cái bóng đen đến gần xem xét, ta mới phát hiện bọn hắn cũng không phải người, lại là 7-8 cỗ cương thi, trên trán còn dán giấy vàng phù, cũng không biết bọn hắn vừa rồi đều nấp ở chỗ nào, toàn bộ tất cả đều xông ra. Khá lắm. Xem ra Viên Hướng Thần cái này nhỏ hùng hài tử, hôm nay là nhất định phải mệnh của ta không thể, chuẩn bị thế nhưng là đủ đầy đủ. Gọi tới một nũng nịu sư tỷ không tính, còn lấy được 7-8 cỗ cương thi qua tới người giúp đỡ, lần này ta còn thực sự gặp đại phiền toái. Ta đang tìm Viên Hướng Thần tính sổ sách đồng thời, hắn cũng vẫn luôn tại nhìn chuẩn cơ hội tìm ta, tuổi con nhỏ, tâm tư liền kín đáo như vậy, cũng không biết từ nơi nào đạt được ta cùng Lâm bà thân mật quan hệ, liền dùng Lâm bà thi thể tới dẫn dụ ta mắc câu. Ta khờ ngốc lại tới, tiếp lấy liền chúng phải bọn hắn mai phục. Thiệt thòi ta còn nghĩ lấy là trộm thi tặc làm hoạt động, bọn hắn có thể so sánh trộm thi tặc kinh khủng nhiều, bọn hắn trộm đến thi thể trực tiếp liền luyện hóa thành cương thi, xem như giết người vũ khí. Giờ phút này ta bị đoàn đoàn bao vây, muốn chạy cũng chạy không được, Viên Hướng Thần kia tiểu tử Dương Dương đắc ý nói ra, Nô Cửu Âm, hôm nay ngươi khẳng định là khó thoát khỏi cái chết, là tự mình động thủ hay là chờ chúng ta ra tay. Đại gia, tiểu tử. Sư phụ ngươi đều để ta làm thịt rồi, ta còn có thể sợ ngươi vật nhỏ này, có bản lĩnh xử hết ra, ta nếu là sợ, cũng không phải là lao Ngô ra loại. Ta nhấc ngang đồng tiền kiếm, vứt bỏ cái kia gậy gỗ, đồng thời, đem trên thân phục thi pháp thước sờ soạng ra. Lúc này phục thi pháp thước đã cảm ứng được quanh mình tràn đầy tà khí, cuối cùng chấm đỏ mà đã kịch liệt lấp lóe lên, đem ta bao phủ tại một mảnh huyết hồng giữa hồng quang. Một lời không hợp, chỉ có thể đánh. Viên Hướng Thần bóp một cái thủ quyết, hô lớn một tiếng. Giết hắn cho ta. Quanh mình những cương thi kia trên đầu giấy vàng phù lập tức bay xuống trên mặt đất, những thi thể này trên thân nhanh chóng ngưng kết ra một tầng màu đen lông dài, răng nhọn răng nanh rất nhanh thử ra ngoài môi, trên tay sắc bén kia móng tay cũng dài đi ra, nhao nhao bình thân mà lên, hướng phía phương hướng của ta. Ta còn tưởng rằng những cương thi này chỉ là phổ thông hành thi, cái này vậy mà đều là hắc mao cương thi, đến cùng từ nơi nào làm ra. Nhớ năm đó, ta cùng trụ tử bọn hắn rơi vào tướng quân kia mộ thời điểm. Chỉ là một bộ bình thường bạch mao cương thi, liền đã hung hãn như vậy, cái này 7-8 cái hắc mao cương thi vừa sinh ra, ta lập tức liền kinh ra một thân mồ hôi. Kia Viên Hướng Thần thấy được ta trong đôi mắt sợ hãi, lúc này cùng ta nói ra, Nô Cửu Âm, những này hắc mao cương thi đều là sư phụ ta luyện chế nhiều năm bảo bối, lúc trước La Hưởng tìm chúng ta thời điểm, chỉ dẫn theo một chút phổ thông thi khôi quá khứ, vốn dĩ cho rằng có thể giết ngươi, lần này ta đem sư phụ hắc mao cương thi đều mang đến. Ngươi có thể chết ở những này hắc mao cương thi trong tay, một chút cũng không oan uổng, sư phụ ta nàng lão nhân ra dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Dứt lời, những này hắc mao cương thi đồng thời phát ra một tiếng gào thét, liền hướng phía ta đánh tới. Trong lúc nguy cấp, ta chỉ có thể trước phóng đại chiêu, một thanh đem trong tay đồng tiền kiếm ném đi mà lên, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, kia đồng tiền kiếm lập tức kim quang bốn phía, trong chốc lát liền phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, xoát một tiếng, tại ta trên đỉnh đầu tứ tán mà đi, một chút là đánh về phía những cương thi kia, một chút là đánh về phía nữ nhân kia cùng Viên Hướng Thần. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Tại tiết ra kia hai cái lão gia tử cho ta đúc lại đan điền khí hải về sau, tu vi của ta có thể nói là đột bay manh tiến, sớm cũng không phải là mấy tháng trước yếu gà Ngô Cửu Âm, trong đan điền linh lực sung mãn, dĩ vãng còn cần rất nhiều trình tự mới có thể đem thất tinh đồng tiền kiếm trận cái này đại chiêu thả ra, hiện tại có thể nói là một lần là xong. Chương 217, chiêu hồn thiên. Đồng tiền kiếm hóa thành mấy chục cái đồng tiền, đồng thời hướng phía 7-8 cô hắc mao cương thi cùng Viên Hướng Thần cùng nữ nhân kia bắn ra mà ra, giống như đạn đánh về phía bọn hắn. Kiếm này lực đạo không phải bình thường, kia mấy cô hắc mao cương thi mặc dù không tránh, nhưng là Viên Hướng Thần cùng hắn người sư tỷ kia nhưng lại không thể không né tránh những này đồng tiền. Vốn cho là, ta cái này ẩn chứa đạo gia hạo nhiên chi khí đồng tiền, chí cương chí dương sản phẩm, một khi đụng phải những cái kia hắc mao cương thi trên thân, bọn chúng ngay lập tức sẽ trúng chiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Không ngờ những này đồng tiền đánh vào những cái kia hắc mao cương thi trên thân, vậy mà bạo phát ra đạo đạo hỏa quang, đồng tiền tất cả đều bị bắn ra ngoài, tứ tán mà rơi. Khá lắm, cái này hắc mao cương thi chính là không tầm thường a, cứng rắn như sắt, cũng không biết kia thi quỷ bà là thế nào chơi đùa ra như thế tả tính đồ chơi. Bất quá những này đồng tiền vẫn là cản trở một chút những này hắc mao cương thi, ta một chút liền xông ra ngoài, hướng phía tu vi tương đối yếu một ít Viên Hướng Thần vọt tới. Lần thứ nhất gặp tiểu tử này thời điểm, tu vi của hắn trên ta xa, nếu không phải ta sử dụng ra liều mạng đại chiêu, sớm đã bị hắn đánh ngã, bất quá hôm nay khác biệt dĩ vãng, trải qua tại tiết gia ngốc đoạn thời gian đó, tu vi của ta có tăng lên rất nhiều, hiện tại ta rất tự tin, nhất định có thể đối phó được Viên Hướng Thần. Tại chạy về phía Viên Hướng Thần thời điểm, ta lần nữa bóp mấy cái thủ quyết, đem phân tán tại các nơi đồng tiền lại lần nữa ngưng kết lại với nhau, hợp thành đồng tiền kiếm, chăm chú nắm trong tay, một chút liền hướng phía Viên Hướng Thần ngực đâm tới. Viên Hướng Thần cũng là sớm có phòng bị, kia tay run một cái, trong tay cái kia thanh phệ hồn côn lập tức khói đen mờ mịt, liền hướng phía ta quay đầu đập tới, ta không thể làm gì khác hơn là rút kiếm đi cản, tiểu tử này trong tay phệ hồn côn là cái đại sát khí, cây gậy kia bên trong có thôn phệ người linh hồn âm tính khí chẳng, một khi nhiễm phải cây gậy kia âm khí, tựa như linh hồn thoát xác, toàn thân tê tê rất khó đối phó. Lần trước ta liền lĩnh giáo thứ này lợi hại, nhưng là cũng biết thứ này thuộc tính, tại chúng ta côn kiếm giao kích một khắc này, không đợi kia cô hắc khí kia thuận đồng tiền kiếm lan tràn tới, ta chợt liền giơ lên phục thi pháp thước, đặt ở trên cánh tay, cắt đứt hắc khí kia tiếp tục hướng xuống lan tràn, theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe, từ kia phệ hồn côn bên trên tán phát hắc khí, lập tức bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy đi, ta tự nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Viên Hướng Thần vừa nhìn thấy ta có như vậy thủ đoạn, lúc này liền là giật mình, liền vội rút ra cây gậy, hướng phía ta một bên khác đánh tới. Ta duỗi ra cầm phục thi pháp thước tay đi đón đỡ, nhấc ngang một kiếm lần nữa hướng phía Viên Hướng Thần ngực đâm tới, Viên Hướng Thần một cái diều hâu xoay người, hiểm hiểm tránh khỏi. Ta đang muốn xông về phía trước, một cỗ thi thể liền ngăn tại trước mặt của ta, một kiếm vừa muốn đâm quá khứ, phát hiện cản ở trước mặt ta cỗ thi thể này lại là Lâm bà, duỗi ra kiếm tay chợt lại thu hồi lại, nhưng là lúc này Lâm bà đã thành một bộ cái xác không hồn, đâu thèm hiện tại ta là ai, há miệng liền hướng phía ta cản tới, nồng đậm thi xú vị, hun ta đầu thẳng choáng. Ta cũng không muốn thương tổn Lâm bà thân thể, chợt lại đổi lại phục thi pháp thức hướng phía trên người nàng đánh ra, hiện tại cũng chỉ có thể có phục thi pháp thức có thể hoàn toàn bảo tồn tốt Lâm bà thi thể. Trong tay của ta phục thi pháp thức vừa mới chạm đến Lâm bà thân thể, Lâm bà liền toàn thân run một cái, không đợi ta phát lực, một cỗ nồng đậm tử khí phô thiên cái địa liền hướng phía ta rất nhanh diễn tới, ta run lên trong lòng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền thấy Viên Hướng Thần người đại sư kia mình giơ một cái chiêu hồn phiên liền hướng phía ta hoành quét tới. Vừa rồi kia nồng đậm thi khí chính là từ chiêu hồn phiên thượng phát ra, nàng mỗi một lần huy động chiêu hồn phiên, bên hai ta tựa hồ cũng có thể nghe được vô số cô hồn lệ quỷ rú thảm thanh âm, liền cái này tiếng vang cũng là đủ dọa người, trong tay nàng chiêu hồn phiên đoán chừng cũng là một cái khó lường pháp khí. Quả nhiên, vừa rồi đằng sau ta một cây nhỏ mầm, vừa tìm ra không ít xanh nhạt lá cây, bị chiêu hồn phiên khí tức phá trôi qua về sau, lập tức liền khô héo xuống tới. Đây quả thực là cái mẫn diệt sinh cơ sát khí, không biết cái đồ chơi này đánh vào người trên thân, sẽ là một loại gì hậu quả, ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta không dám cùng Viên Hướng Thần cái này tu vi cao thâm mặt chắc đại sư tỷ liều mạng, thân thể không ngừng sau bên cạnh, tận lực né tránh nàng, thế nhưng là cái này a một mảnh đất trái ngược, bị những cái kia hắc mao cương thi bao quanh bao khỏa, ta cái này vừa lui, vừa vặn liền đụng phải một bộ hắc mao cương thi, hướng phía sau lưng của ta liền đánh tới, ta chùn xuống thân thể, trực tiếp từ dưới nách của nó chui tới, không đợi hắn xoay người lại, trong tay của ta phục thi pháp thức liền hướng phía trên người hắn lung tung đâm tới, kia hắc mao cương thi phát ra một tiếng gào thét, trên thân xương trắng bốc hơi, phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ lần nữa kịch liệt lóe lên, bắt đầu đại lượng thôn phệ kia hắc mao cương thi cơ thể âm sát khí. Cái này dù sao cũng là một bộ hắc mao cương thi, không phải một hồi hai một lát liền có thể tùy tiện đánh ngã đồ vật, muốn đem cái này hắc mao cương thi cơ thể âm sát khí rút khô, đoán chừng làm sao cũng cần 2-3 phút quan cảnh. Thế nhưng là ta căn bản không có thời gian lâu như vậy, đã nơi này cũng không phải là chỉ có cái này một bộ hắc mao cương thi, ta vừa mới chạm đến con kia hắc mao cương thi thân thể, còn lại mấy cô hắc mao cương thi liền hướng phía ta đánh tới. Cùng lúc đó, Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ cũng cùng nhau hướng phía ta đuổi giết mà đến, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ a. May mắn những này hắc mao cương thi thân thể là cứng ngắc, cùng ta giờ phút này linh hoạt thân thủ so sánh, phương diện tốc độ kém một chút. Ta chợt buông lỏng ra cố kia hắc mao cương thi, một chút liền chui vào cương trong đám thi thể, mượn nhờ linh hoạt thân thủ, tại mấy cố cương thi gian tránh chuyển xê dịch, tránh né lấy cái này sư tỷ đệ hai người đuổi giết. Lần trước tại La Hưởng biệt thự trong nội viện, ba mặt núi vây quanh, tường viện lão cao, căn bản là chạy không được, lúc này thì là tại giã ngoại hoang vu, hướng phương hướng nào chạy đều có thể. Đã xác định đánh không lại bọn hắn sư tỷ đệ hai người, lưu tại nơi này cũng là chịu chết. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta làm gì cùng bọn hắn ở chỗ này cùng chết đâu. Một hồi một khi tìm tới cơ hội, ta lập tức liền muốn mở lưu, sau đó thừa cơ cho Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra Lý Chiến Phong gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian phái người tới tài nguyên. Tranh thủ đem cái này sư tỷ đệ hai người cầm xuống, nơi đây là thuộc về Thiên Nam thành phố phạm vi bên trong khu quản hạt, Lý Chiến Phong bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đổi tới. Chủ ý quyết định, ta một bên cùng những này hắc mao cương thi dây dưa, một bên tìm kiếm đường ra chạy trốn, thế nhưng là cái kia sư tỷ đệ hai người tựa hồ nhìn ra ta muốn chạy trốn dáng vẻ, vậy mà riêng phần mình phân tán ra đến, ngăn chặn hai cái dễ dàng nhất chạy trốn phương hướng, sau đó mới cùng nhau hướng phía ta bên này xuống lại tới. Chương 218 Phong ấn ác quỷ. Cái này sư tỷ đệ hai người bố trí 10 phần chu toàn, liền bọn hắn sư phụ luyện chế 8 cô hắc mao cương thi cũng mang tới, còn đem Lâm bà thi thể luyện chế thành thi bạt loại này âm tà đồ vật, mục đích đúng là muốn đem ta giết chết tại Lâm bà mộ phần hố bên cạnh. Một bên là mưu đồ đã lâu, một bên là không có chút nào phòng bị, bọn hắn là thiên thời địa lợi nhân hòa, ta là đen đuổi đâm vào trên họng súng. Hắc mao cương thi loại vật này, ta trước đó đều chưa nghe nói qua. Muốn không phải chúng ta lão Ngô gia trước kia là đội thi, lưu truyền tới nay một bản Ngô thị gia truyền bí thuật chuyên môn ghi chép như thế nào đối phó những vật này, ta khẳng định dọa cũng hù chết. Tiên tổ gia thần uy cái thế, những này hắc mao cương thi tại dưới tay căn bản không qua được mấy chiêu, Mao Sơn Đế Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, những này hắc mao cương thi đoán chừng toàn bộ phản chiến tương hướng, thẳng hướng cái kia sư tỷ đệ hai người, nhưng là ta nhưng không có tổ tiên gia như vậy cao thâm tu vi, tại linh lực của ta thôi động phía dưới. Mao Sơn Đế Linh nhiều lắm là liền có thể điều khiển một hai cỗ thi khôi, nào có năng lực đi khống chế những này hắc mao cương thi. Lúc này muốn chạy cũng chạy không thoát, cái này sư tỷ đệ hai người trực tiếp phong ngăn chặn đường đi của ta, Viên Hướng Thần phệ hồn côn mang theo người lăng lệ tiếng xé gió hướng phía ta đánh tới. Lúc này, trong tay của ta phục thi pháp thức vừa vặn liền đập vào một bộ cương thi trên thân, kia cương thi thân thể lắc một cái, toàn thân xương trắng bốc hơi, thừa dịp cỗ này hắc mao cương thi bị ta tạm thời khống chế thời cơ. Ta một cước liền đem kia hắc mao cương thi đạp bay ra ngoài, kia hắc mao cương thi thân thể lăng không bay lên, vừa vặn đánh tới hướng Viên Hướng Thần. Sau lưng kia mấy cỗ hắc mao cương thi lần nữa đánh tới, bước chân liên tiếp không ngừng né tránh, phối hợp với phục thi pháp thước, nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh bọn chúng, thỉnh thoảng hướng phía những này hắc mao cương thi trên thân đập lên một chút tử, những này hắc mao cương thi liền có thể bị phục thi pháp thước tạm thời khắc chế cái mười mấy giây đồng hồ không thể động đậy. Dù sao cũng là tổ tiên lưu lại bảo bối. Mà lại nhà chúng ta trước kia lại là làm đuổi thi một chuyến này đường, cơ hồ lưu lại mỗi một dạng pháp khí, đều tại các loại thi biến thi thể đều có tác dụng khắc chế, chỉ là bất đắc dĩ tại ta tu hành không đủ, căn bản là không có cách rất tốt sử dụng những bảo bối này. Đây là để cho ta cảm giác 10 phần khổ cực sự tình. Bất quá bây giờ so trước kia là tốt lên rất nhiều, tối thiểu đúc lại đan điền về sau, ta đã không có trước đó như vậy yếu, tại những người này cùng cương thi vây công phía dưới, một lát cũng không có chịu thương. Lần này nhưng như thế nào cho phải, đến nghĩ biện pháp chạy đi mới là. Ta như thế ngây người một lúc, kia Viên Hướng Thần sư tỷ liền cơ kia thi khí nặng nề chiêu hồn phiên hướng phía ta đánh tới, kia một trận gió tanh đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn, chiêu hồn phiên mỗi múa động một cái, ta ta tựa hồ cũng có thể nghe được có vô số ác quỷ thê lương hô tiếng khóc, ta không dám ứng đối cái trò này, cũng không biết bị thứ này đánh trúng về sau là cái hậu quả gì, cho nên chỉ có thể lựa chọn né tránh, mượn nhờ những này không ngừng nhào cắn mà đến hắc mao cương thi. Làm yểm hộ. Cái này một trận đánh, tốt là để cho ta có chút luống cuống tay chân, tình thế cấp bách gian, ta đột nhiên nghĩ đến một vật, chính là Tiết Tiểu Thất cho ta cái kia ma phí hóa linh tán, trước đó vẫn luôn không thế nào cam lòng dùng, đều không có bỏ được hắt với qua, lúc này là không xa xỉ một lần là không được, chỉ cần ma phí hóa linh tán có thể say ngất ở hai người kia, kỳ thật những này hắc mao cương thi cũng không có cái gì địa phương đáng sợ. Chỉ cần ta phục thi pháp thức nơi tay, tiêu diệt từng bộ phận không có vấn đề gì lớn. Còn nữa, những này hắc mao cương thi cũng là hai chị em bọn hắn điều khiển, người đều bị chế trụ, hắc mao cương thi lại hung tàn, không có người chỉ huy cũng là năm bẻ bảy mảng. Chỉ là hai người bọn họ dù sao cũng là người tu hành, mà lại tu vi cũng không thấp, muốn say ngất bọn hắn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, âm thầm đánh lén mới được. Nghĩ đến điểm này về sau, ta không ngừng tránh chuyển xê dịch, hướng phía tu vi yếu kém cái kia viên hướng thần nhào tới. Tiểu tử này một lòng nghĩ muốn giết ta, gặp ta hướng hắn đánh tới, hắn trực tiếp liền ứng tới, trong tay phệ hồn côn đằng đằng sát khí, múa thành một đoàn, vào đầu liền hướng phía ta đánh tới, ta cầm đồng tiền kiếm cùng hắn qua mấy chiêu, rất nhanh một cái tay khác liền hướng phía trong túi vải vàng sờ lên, đem ma phí hóa linh tán lấy ra, lặng yên không tiếng động mở ra cái bình, trực tiếp liền hướng phía viên hướng thần mặt hắt vây ra ngoài. Đương có phần ra ngoài những này ma phí hóa linh tán thời điểm, lòng ta gọi là một cái đau, đồ tốt như vậy. Lần này hắt vây ra ngoài, tối thiểu lãng phí một nửa, muốn cùng Tiết Tiểu Thất cái kia keo kiệt ra hỏa lại muốn, hắn không nhất định cho. Viên hướng thần tiểu tử này cũng là không có chút nào phòng bị, bất quá khi ta giơ lên cái bình rội hắn thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng tránh lóe lên một cái, một mảnh xương trắng đầy trời huy sái, phiêu tán ra, cũng là rội cho kia tiểu tử một bả vai, kia tiểu tử vừa quay đầu lại, lập tức chính là giật mình, trong tay phệ hồn côn lập tức liền rơi trên mặt đất. Đại gia, đắc thủ. Ma phí hóa linh tán chỉ cần hút đi vào một chút, hiệu quả lập tức liền ra tới, viên hướng thần bị chế trụ, tiếp xuống, ta liền muốn thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chật, ta thân hình thoát một cái, nhấc lên đồng tiền kiếm, liền hướng phía viên hướng thần tim đâm tới, tiểu tử này, hôm nay nhất định phải chết. Thế nhưng là coi như kiếm của ta sắp đưa đến lồng ngực của hắn thời điểm, kia chiêu hồn phiên tựa như là quỷ ảnh đồng dạng chợt mà tới, ngăn tại trước mặt của ta, hô rồi một thanh âm vang lên động, liền quấn lấy ta đồng tiền kiếm. Liên đối lây quét về lồng ngực của ta. Ta cảm thấy ngực chầm xuống, thân bên trên lập tức bị vô số hắc khí bao khỏa, vô số thê lương quỷ kêu âm thanh ở bên thai huyên náo ra, dây dưa không nớt, thân thể ngay sau đó lăng không bay lên, hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, bị kia tiểu mỹ nữ trong tay chiêu hồn phiên đánh trúng là cái cảm giác gì, hiện tại liền cảm nhận được, ta nghĩ đến đánh lén viên hướng thần, cái này tiểu bà nương cũng nghĩ đến đánh lén ta, lần này hai chúng ta riêng phần mình đắc thủ. Ta cũng trúng chiêu. Ta thân thể lăn xuống trên mặt đất, đầu ông ông tắc hưởng, cảm giác có đồ vật gì liều mạng hướng trong thân thể chui, hơn nữa còn không chỉ một, linh hồn tựa hồ cũng muốn bóc ra mà ra, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, cái này tiểu bà nương trong tay chiêu hồn phiên cùng kia viên hướng thần trong tay phệ hồn côn có dị khúc đồng công chi diệu, đều là thôn phệ nhân hồn phách đồ vật, cái kia chiêu hồn phiên bên trong có phong ấn ác quỷ, một khi bị chiêu hồn phiên đánh trúng, những cái kia ác quỷ tựa như xương mu bàn chân chi khu. Liều mạng hướng trong thân thể chui, thôn vệ thần hồn của ta, đây là một loại mười phần hạ lưu thủ đoạn. Thân thể của ta lập tức một trận cứng ngắc, váng đầu huyễn, toàn thân đau đớn khó nhịn, càng thêm đáng sợ chính là, những cái kia hắc mao cương thi lại cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Ta cắn răng một cái, hít sâu một hơi, đem đan điển khí hải bên trong linh lực nhanh chóng vận chuyển, vững chắc một chút thần hồn, lập tức cảm thấy trên tay có chút chi giác, liền tranh thủ phục thi pháp thức một chút đưa vào miệng bên trong, gắt gao cắn. Chương 219 Manh manh hóa tiểu quỷ. Phục thi pháp thức có thể thôn vệ hết thể âm tính khí tràng đồ vật, ta đem phục thi pháp thức cắn ở trong miệng, một là có thể vững chắc thần hồn, hai là có thể thông qua phục thi pháp thức lực lượng, thôn vệ hết bám vào trên người ta ác quỷ. Theo phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe, bên tai vang lên lần nữa những cái kia ác quỷ thanh âm, bất quá lần này, những cái kia ác quỷ thanh âm vô cùng thê lương, chỉ vang chỉ chốc lát, liền im bặt mà dừng, đều bị phục thi pháp thức cho nhanh chóng thôn vệ hết. Phục thi pháp thức đại hiển thần uy, lại cứu ta một mạng, thân thể của ta lần nữa khôi phục chi giác. Cái này tiểu bà nương thật đúng là đủ hung ác à, có như thế một cái lợi hại chiêu hồn phiên, không biết muốn bao nhiêu cái mạng người điền vào đi, mới có thể làm ra dạng này một cái tà ác pháp khí. Nhìn bộ dáng dấp còn có thể, cả ngày chơi đùa những vật này làm cái gì. Thật sự là không nghĩ ra. coi như phía trước nhất một bộ hắc mao cương thi hướng phía nhà tao tới thời điểm, ta chợt một cái Lý Ngư đả đĩnh lần nữa đứng lên đến, mượn quán tính, một chút nhào vào kia hắc mao cương thi trên thân, chỗ dùng rất lớn khí lực liền hướng phía kia hắc mao cương thi đụng tới, kia hắc mao cương thi bị ta đụng bay ra ngoài, đập vào đằng sau mấy cỗ cương thi trên thân. Cái đụng này bờ vai của ta đau nhức, cái này hắc mao cương thi thật không là bình thường cứng rắn, cùng khối sắt không hề khác gì nhau. Ta hướng kia viên hướng thần phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng gặp viên hướng thần đã co quắp ngã trên mặt đất, bất quá hắn cái kia sư tỷ tựa hồ mười phần quan hệ tiểu tử này an nguy, chỉ khiến cái này hắc mao cương thi dây dưa kéo lại ta, nàng thì ngồi xổm trên mặt đất, lo lắng hỏi viên hướng thần tình huống như thế nào. Viên hướng thần tính mệnh khẳng định là không có chuyện, chỉ là bị ta say ngất mà thôi. Viên hướng thần nói trên người hắn một chút khí lực đều không có, bộ dáng mười phần sợ hãi, kia tiểu bà nương hung tợn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, chợt từ trên thân lấy ra một vật, có chút giống là xương cốt, đặt ở viên hướng thần trước mũi để hắn ngửi một chút. Ta xem xét cái này tiểu bà nương lấy ra dạng này một vật, nghĩ thầm, chuyện xấu, cái này tiểu bà nương không có giải dược à. Tiết tiểu thất cho đồ vật sẽ không như thế không đáng tin cậy đi, tuy tiện một người liền có thể giải hết. Bất quá ta phát hiện ta hoàn toàn là quá lo lắng. Viên hướng thần ngửi một cái vật kia về sau, thân thể là có thể động, chỉ là còn không thể đứng dậy, lúc này liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng linh lực vẫn là thôi động đan điền, ý đồ đem cơ thể chúng ma phí hóa linh tán độc bức cho ra ngoài thân thể. Viên hướng thần tiểu tử này hôm nay ta khẳng định không giết được hắn, mà kia tiểu bà nương tu vi tựa hồ lại tại trên ta, còn có cái này tám cô hắc mao cương thi, cùng lâm bà hóa thành thi sát ở đây, ta ước lượng một chút mình thực lực, đoán chừng vẫn là làm không nằm xuống cái này tiểu bà nương. Lại dùng ma phí hóa linh tán, khẳng định là không thể thực hiện được, kia tiểu bà nương khẳng định là có phòng bị. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Chạy đi. Thừa dịp kia tiểu bà nương chiêu hô viên hướng thần thời điểm, ta tránh khỏi kia mấy cỗ cứng ngắc hắc mao cương thi liền hướng phía một đầu núi nhỏ đường chạy tới. Thế nhưng là không có chạy lên mấy bước, một trận âm phong từ bốn phương tám hướng đánh tới, lúc này liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ta dừng lại bước chân, trong tay cầm phục thi pháp thước, hướng bốn phía nhìn. Nhưng gặp một đoàn màu đỏ sát khí đem ta bao quanh bao khỏa, sau một lát, kia một đoàn màu đỏ sát khí dần dần ngưng tụ thành hình người, vừa nhìn thấy những này màu đỏ sát khí ngưng tụ thành hình người, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Những vật này ta gặp qua, lần thứ nhất gặp bọn họ thời điểm, vẫn là tại La Hưởng căn biệt thự kia bên trong. Mấy cái này là viên hướng thần dùng tà pháp luyện chế thành đại đầu quỷ hải tử, nào to như đấu, thân thể rất nhỏ, kia thật to trên đầu mọc ra thưa thớt mấy cọng tóc phát. Cả cái đầu thượng răng đầy dọa người màu đỏ mạch máu, hai mắt huyết hồng, khẩu sinh răng nhọn, mười phần tà ác. Tục ngữ nói tốt, tiểu quỷ khó chơi, những vật nhỏ này hung tàn nhất bất quá, ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, vừa lên đến chính là muốn mạng người đổ vật. Nhưng là mấy cái này tiểu quỷ sau lưng, ta còn chứng kiến một cái khác không giống bình thường tiểu quỷ, cái này tiểu quỷ mặc một thân máu quần áo màu đỏ, 3-4 tuổi bộ dáng, ghim hai cái bím tóc nhỏ, một đôi mắt huyết hồng, đầu của nó cũng không lớn. Nhưng là con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy đều là tà ác, trên mặt có tung hoành dày đặc mạch máu. Vừa nhìn thấy cái này tiểu quỷ, trong tim ta chính là một trận như bài sơn đảo hải khổ sở. Bởi vì cái này tiểu quỷ liền là tiểu quỷ yêu manh manh, là ta xem làm nữ nhi tồn tại, vậy mà để viên hướng thần cái này hỗn trướng vương bắt đản luyện hóa thành tà ác tiểu quỷ. Ta đột nhiên liền có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động, nhà ta manh manh là cỡ nào tốt một đứa bé, mặc dù cũng là tiểu quỷ, nhưng là một cái thiện lương tiểu quỷ. Nếu là dùng tà ác yêu pháp luyện chế về sau, nó di vãng thần thức liền sẽ mẫn diệt, triệt để luôn làm một loại công cụ sát nhân. Nói cách khác, hiện tại manh manh đã không phải là trước kia cái kia manh manh, nó hiện tại biến thành giống là tiểu quỷ yêu tồn tại, triệt để hung tàn tà vật. Ta thật vất vả đem manh manh thần thức từ tiểu quỷ yêu trên thân tách ra ngoài, kia là bước lên nguy hiểm tính mạng, mỗi một lần đều giống như một hơi sinh tám đứa bé thống khổ, bây giờ bị bọn hắn một chút liền đánh về nguyên hình. Lòng ta có thể không đau a? Khi nhìn đến manh manh biến thành cái dạng này về sau, nước mắt của ta hơi kém tràn mi mà ra. Sau đó, một cỗ vô biên phẫn nộ ngay tại ngực bắt đầu cháy rừng rực, đem ân nhân của ta lâm bà luyện hóa thành thi bản, lại đem ta coi là nữ nhi manh manh luyện hóa thành tiểu quỷ, đại gia ngươi, ngươi bố khỉ. Ta chỗ đó yếu ớt, dao của ngươi liền hướng chỗ đó đâm, đây là ta ranh giới cuối cùng cùng vảy ngược, ai nếu là dám đụng vào, ta liền liều mạng với hắn. Đại gia, không chạy, liều mạng. Hôm nay chính là ta Ngô Cửu Âm chết ở chỗ này, cũng không để các ngươi tốt hơn, các ngươi mẹ nó trả ta manh manh. Ta một chút liền đem phục thi pháp thức lấy ra, tại vô biên phẫn nộ cùng thống khổ phía dưới, đan điền chi lực tăng vọt, phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ mà lóe lên một loại yêu dị đến cực điểm hồng quang, trong tay ta hơi rung nhẹ. Nó lại một lần nữa đói khát khó nhịn, muốn thôn phệ hết thể âm tính khí chàng. Tốt ta, ta Ngô Cửu Âm hôm nay liền thỏa mãn ngươi, để ngươi giết cái thống thống khoái khoái. Làm ta vừa lấy ra cái này phục thi pháp thước, bên người vờn quanh mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hướng bốn phía tản ra, chỉ có manh manh hướng phía ta bên này phiêu đi qua, ánh mắt của nó là tà ác như thế, còn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, muốn một ngụm đem ta nuốt vào bụng bên trong cảm giác. Trong tay cầm phục thi pháp thước, nhìn xem giờ này khắc này manh manh, nước mắt của ta liền chạy xuôi xuống tới, mặc dù lúc này manh manh là một cái hung tàn tiểu quỷ, nhưng là ta thật không xuống tay được, vừa nhìn thấy nó cái dạng này, ta liền nhớ lại dị vãng chúng ta tại một điểm từng ly từng tí, nó phiêu đáng tại ta trong phòng bộ dáng. Chương 220, ngươi điên rồi. Ta là thật không xuống tay được, có ai bỏ được đem một cái bồi bạn chính mình không sai biệt lắm một năm nhưng ái nữ nhi tự mình tiêu diệt tại trong tay chính mình. Ta Ngô Cửu Âm dù sao là không nỡ. Cứ như vậy nhoáng một cái thần mà công phu, manh manh liền hướng phía ta đánh tới, trong chớp mắt liền rơi vào ngực ta, nó gắt gao bóp lấy cổ của ta, há miệng liền cắn xuống dưới, một cỗ lo lắng đâm nhói truyền khắp toàn thân, ta cảm giác trong thân thể có đồ vật gì muốn thoát thể mà ra, hướng phía manh manh miệng bên trong mà đi. Cùng với kịch liệt đau nhức cùng nước mắt, ta phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vươn tay ra bóp một cái hàng ma ấn, một chút khắc ở manh manh trên thân, đưa nó bước lui ra ngoài. Ta hạ không ra tay, cho dù là manh manh tổn thương ta, ta cũng không xuống tay được, chỉ có thể lựa chọn đem hắn bước lui, trận kia bốn cái đại đầu quỷ hài tử cũng một trận hướng phía ta hô rít gào mà tới, nhưng là đối phó bọn chúng, ta lại sẽ không nhân từ nương tay, lập tức từ trên thân lấy ra bốn tờ giấy vàng phủ, hướng phía kia bốn tên tiểu quỷ liền đánh tới. Kia bốn tên tiểu quỷ cũng là nhân vật vô cùng lợi hại, bị kia bốn tờ tản ra kim quang giấy vàng phù ngăn cản đường đi, thân hình chỉ là dừng lại, ta chính là bắt lấy thời cơ này, cầm lên trong tay phục thi pháp thước, liền hướng phía một cái đầu to tiểu quỷ trên thân đánh ra. Đan điền khí hải nhanh chóng vận chuyển, không ngừng thúc giục phục thi pháp thước, kia đại đầu quỷ hải tử bỗng chốc bị ta dùng phục thi pháp thước vỗ trúng, lập tức như bị sét đánh, thân thể rốt cuộc không thể rời đi, từ phục thi pháp thước bên trong truyền đến vô tận hấp lực, tại thôn phệ lấy cái kia đại đầu quỷ hải tử, nó kêu thảm, nó gầm thét, hết thể không làm nên chuyện gì, chờ đợi hắn chỉ có hồn phi yên diệt. Trong chớp mắt, một cái đại đầu quỷ hải tử liền bị phục thi pháp thước thôn vệ sạch sẽ, hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ dung nhập phục thi pháp thước bên trong. Con mắt của ta phiếm hồng, nhìn chằm chằm còn lại đầu to tiểu quỷ, trên thân lửa giận bị dẫn đốt, sát khí tỏa ra, cái này chút tiểu quỷ cũng có chút e ngại, vừa mới một đồng bạn bị trong tay của ta phục thi pháp thước tiêu diệt, bọn hắn không thể không sợ, lần này liền vừa mới đừng luyện hóa thành tiểu quỷ manh manh, cũng lộ ra một tia khiếp đảm. Ta không dám nhìn tới nó, cũng không nghĩ lại cùng mấy cái này đại đầu quỷ hài tử dây dưa, ta lách mình liền hướng phía vừa rồi chạy trốn con đường lại trở về. Ta vừa đi hai bước, kia tiểu bà nương liền mang theo tám cô hắc mao cương thi cùng lâm bà luyện hóa thi bạt liền tiến lên đón, cùng đằng sau ta mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử phân trước sau đem ta ngăn ở đầu này chật hẹp trên đường núi. Ngươi làm sao không chạy? Kia tiểu bà nương nhấc ngang ở trong tay chiêu hồn phiên, chỉ hướng ta, lạnh giọng nói. Ta mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, khỏe miệng có chút co rúm, cười lạnh nói, không chạy. Ta muốn đem các ngươi sư tỷ đệ hai người toàn bộ giết, cùng các ngươi quỷ sư phụ kia đồng dạng. Ha ha, khẩu khí thật lớn, sư phụ ta nhất thời sơ sẩy, mất mạng tại trong tay của ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi nơi này. Kia tiểu bà nương lại nói, có thể hay không sống không phải ngươi nói tính, còn phải xem nắm đấm của ai cứng rắn. Ta lúc này cũng không cùng với nàng nói nhảm. Một tay nhấc lấy đồng tiền kiếm, một cái tay dẫn theo phục thi pháp thức liền hướng phía kia tiểu bà nương giết tới. Kia tiểu bà nương vung tay lên, kia tám cỗ hắc mao cương thi liền hướng phía ta nhanh chân nhảy đi qua. Giờ khắc này, ta thấy chết không sờn, trong lồng ngực lửa giận khó bình. Giờ khắc này, ta chỉ muốn giết người, lại không để ý tới sống chết của mình, ai nếu là chọc tới ta, ta liền muốn cho ai đẹp mắt, tới đi, để bao tô đến càng mãnh liệt một chút, chỉ có tại vô tận gặp chắc trở bên trong. Ta Ngô Cửu Âm mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Giết giết giết. Tại chạy về phía kia tiểu bà nương đồng thời, ta đem đồng tiền kiếm tại cánh tay của ta thượng rạch ra một đường vết rách, để máu tươi dính đầy đồng tiền kiếm, bảo kiếm lấy huyết tế chi, sẽ để cho kiếm này giao phó lực lượng càng thêm cường đại, nhất là ta máu của mình cho ăn của mình kiếm, mới có thể để cho ta cùng ta tâm ý tương thông, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Trước mặt cỗ thứ nhất hắc mao cương thi hướng phía ta đánh tới, ta trực tiếp dẫn theo kiếm liền nên đón tiếp lấy. Rõ ràng kia phục thi pháp thức đối phó những này hắc mao cương thi càng dùng tốt hơn, nhưng là ta lại không nghĩ dùng, bởi vì cái này giết không rất sảng khoái. Ta cùng kia hắc mao cương thi đối diện đụng tới, kia hắc mao cương thi sắc bén móng tay một chút bắt lấy bờ vai của ta, đâm vào da thịt bên trong, nhưng là kiếm trong tay của ta cũng đồng thời đâm vào kia hắc mao cương thi ngực. Linh lực điên cuồng tràn vào đồng tiền kiếm thượng máu bay lên. Lây dính ta máu tươi đồng tiền kiếm vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, chỉ một chút ta đem cái này đồng tiền kiếm đâm vào kia hắc mao cương thi ngực, toàn bộ thân kiếm đều cắm vào, chợt ta lại đem kiếm rút ra, liên tiếp đâm 2-3 cái. Kia hắc mao cương thi toàn thân phát run, chỗ ngực đại lượng thi khí tiết ra ngoài, dâng lên mà ra, tất cả đều phun tại trên mặt của ta, mùi tanh hôi nồng nặc. Ta nâng lên một cước liền đem cô kia hắc mao cương thi đạp té xuống đất, đem đồng tiền kiếm rút ra. Đối với cái kia ngã trên mặt đất bước lên đại lượng thi khí hắc mao cương thi, ta nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chợt, ta ở trên người lại rạch ra một đường vết rách, để máu tươi lần nữa vậy mà đồng tiền kiếm thượng hồng quang bốn phía, sát khí bừng bừng, lần nữa giao phó vô tận thần lực. Cầm mang máu đồng tiền kiếm, ta lại chạy về phía thứ hai cỗ hắc mao cương thi, tại trên người nó liên tiếp thọc ba kiếm, bất quá kia hắc mao cương thi cũng tại trên người ta cào mở mấy đạo miệng máu tử. Ta quần áo trên người trong nháy mắt liền bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Theo thứ hai cỗ hắc mao cương thi đổ xuống, ta ngẩng đầu nhìn về phía kia cầm chiêu hồn phiên tiểu bà nương, ta hướng về phía nàng cười lạnh, kia tiểu bà nương nhìn ánh mắt của ta tựa hồ thấu để lộ ra một vẻ hoảng sợ, trong miệng đột nhiên thì thào nói ra, ngươi điên rồi. Đúng vậy à, ta đích xác là điên rồi, ngươi đem hải tử nhà ta biến thành bộ dáng này, lao tử có thể không điên à. Ta lần nữa nhấc chân lên đến. Đạp hướng về phía cái kia toàn thân bốc khởi thi khí hắc mao cương thi, đập lật ra đằng sau mấy cỗ cương thi về sau, ta hướng bên cạnh một nhanh nô lên tảng đá nhảy tới, dọc theo vách núi cao chót vót liên tiếp bước nhanh xê dịch mấy lần, rất nhanh liền vòng qua những cái kia ngăn chặn đường hắc mao cương thi, hướng phía kia tiểu bà nương giết tới. Ta đem phục thi pháp thức chăm chú cắn ở trong miệng, vì chính là chống cự lại kia tiểu bà nương trong tay chiêu hồn phiên phát ra thi khí, trong tay đồng tiền kiếm giơ lên cao cao, một chiêu lực tích hoa sơn. Hướng phía kia tiểu bà nương trên đầu liền chặt xuống dưới. Kia tiểu bà nương mặc dù hoảng sợ, nhưng là tu vi đúng là trên ta, chợt liền phản ứng lại, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, một cỗ khói đen mở mịt, hướng phía ta cuốn tới, kia cô nhói nhói cảm giác lần nữa lan khắp toàn thân, bất quá chỉ là như vậy một cái chớp mắt, phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ mà lại lần nữa lấp lóe lên, đem bám vào trên người ta những này âm tinh khí chàng đồ vật toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, ta liều lĩnh cơ trong tay đồng tiền kiếm, đón kia chiêu hồn phiên chính là một trận mánh chặt. Chương 221, chiến đến bất lực. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, suy mà kiệt. Ta lửa giận trong lòng tràn đầy, một lòng nghĩ muốn giết cái này ác bà nương, cho ta kia đáng thương tiểu manh manh báo thù rửa hận, thế nhưng là ta vừa rồi tự mình hại mình hai kiếm, lại bị hắc mao cương thi cào mấy móng vuốt, trên thân vết thương chồng chết, máu chảy đầy người, một trận mánh công qua đi, ta không khỏi có chút kiệt lực, miệng lớn thở dốc. Lại thêm cái này ác bà nương trong tay chiêu hồn phiên thật sự là một cái ác độc pháp khí, bên trong phong lớn ác quỷ cùng tanh hôi thi khí không ngừng quét vào trên người của ta, mỗi một lần đều giống như lột một lớp da cảm giác, cứ việc cắn ở trong miệng phục thi pháp thức đem phần lớn là thi khí cùng bám vào trên người ta ác quỷ đều nuốt chửng lấy mất, bất quá vẫn có một ít còn sót lại lực lượng tại trên người ta vung đi không được. Kia ác bà nương cũng là bị ta hiện tại bộ dáng dọa sợ, đối với ta loại này không muốn mạng đấu pháp có chút khiếp đảm. Vừa rồi một trận cường công đưa nàng bước liên tiếp lui về phía sau, tung bay tại trên một tảng đá, trừng mắt một đôi mắt hạnh căm tức nhìn ta. Trong tay của ta dẫn theo cái kia thanh không ngừng nhỏ máu đồng tiền kiếm, thân thể có chút lay động, nhưng vẫn là hướng về phía kia ác bà nương lộ ra một cái khỏe miệng hơi nết lên tiêu dung. Đây là ta một cái thói quen xấu, làm ta hạ ngoan tâm, chân chính tức giận thời điểm, trên khỏe miệng liền sẽ không tự chủ tạo nên cái này xóa có chút tà mị tiêu dung, cái này đoán chừng cũng là tổ truyền. Chủ tử bọn hắn chỉ cần vừa nhìn thấy ta như vậy cười, liền biết chắc không có công việc tốt, tất cả đều xa xa trốn tránh ta, lúc này ta lại cười, ta đây là muốn giết người tiết ấu. Kia ác bà nương trong tay cầm chiêu hồn phiên, âm chắc chắc nói ra, ngươi dạng này liều mạng, chết càng nhanh, ta nhìn ngươi còn có thể dày vò tới khi nào. Ta cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cùng kia ác bà nương nói ra, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, tiểu bà nương, có thể hay không để lộ khăn che mặt của ngươi. Để ta nhìn ngươi dáng dấp có đẹp hay không. Nếu như dáng dấp xấu đâu, ta chết liền quá oan uổng. Đều phải chết, còn múa mép khua môi, chờ ngươi sắp nhắm mắt thời điểm, cô nại nại cho ngươi thêm xem đi. Dứt lời, cái này ác bà nương liền từ tảng đá kia thượng nhảy xuống tới, trong tay kia mặt chiêu hồn phiên vừa khua múa, lập tức một cỗ nồng đậm tử khí phiêu đãng mà đến. Cùng lúc đó, đằng sau ta những cái kia hắc mao cương thi cũng nhao nhao nhảy tới, ta một lần nữa lâm vào trùng vây bên trong. Lần này không so với một lần trước, hiện tại trên người ta lưu máu nhiều lắm, có những cương thi kia cào, còn có chính ta cắt, một bộ quần áo máu hồ hồ dính trên người, rất không thoải mái, liền đầu đều hơi có chút choáng váng cảm giác. Cứ như vậy, động tác của ta liền chậm mấy phần, một bên còn muốn tránh né kia ác bà nương chiêu hồn phiền, một bên còn muốn tránh né sau lưng kia 5-6 cô hắc mao cương thi, càng thêm để cho ta bối rối chính là, còn có bao quát tiểu manh manh ở bên trong mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử vẫn luôn ở trên đỉnh đầu tìm cơ hội đánh lén tại ta. Mà những này tà vật bên trong, ta lại lo lắng đả thương manh manh cùng Lâm bà thi thể, đánh nhau cũng là bó tay bó chân, khổ sở vô cùng. 2-3 phút về sau, trên người ta liền lại tăng thêm mấy vết thương, đau ta là nhè răng trợn mắt. Tại dạng này đánh xuống, ta nghĩ ta sớm muộn cũng phải chết ở cái này ác bà nương trong tay. Không được, xem ra muốn thả đại chiêu. Ta hít sâu một hơi, một kiếm chém ngang ra ngoài, bước lui mấy cái hướng phía ta đánh tới hắc mao cương thi, chợt nhanh chóng thôi động đan điển giàn kia liên tục không ngừng linh lực, đồng thời dùng móng tay phá vỡ chỗ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết, dùng chú ngữ thôi động, dung nhập đồng tiền kiếm bên trong. Lần này, ta còn có ý định thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận, hơn nữa còn là vận dụng tinh huyết. Không có cách, tu vi không đủ, nhiều lần gặp được mãnh địch, không thể không dùng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Lần trước vận dụng tinh huyết thôi động chân nguyên chi lực, còn là đối phó thi quỷ bà thời điểm, lần này lại muốn dùng chiêu này tới đối phó đồ đệ của nàng. Một lần kia về sau, ta đan điền khí hải bị hủy, bị tiết ra hai cái lao ra tử đúc lại đan điền khí hải, lần này nếu là bị hủy, đoán chừng liền rốt cuộc không khôi phục lại được. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng, bởi vì trước mắt mà nói, ta đan điền khí hải bên trong linh lực là liên tục không ngừng, không hề giống lần trước đồng dạng linh lực khô kiệt, hoàn toàn là không chết không thôi tiết ấu. Lần này vận dụng tinh huyết thôi động chân nguyên chi lực, sẽ chỉ làm ta tu hành bị hao tổn, không đến mức nghiêm trọng đến giống như là lần trước đồng dạng thật đáng buồn hoàn cảnh. Tại mạng sống cùng tu hành bị hao tổn gian, vẫn là mạng sống trọng yếu nhất, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tu vi về sau có thể chậm rãi khôi phục, nhỏ mất mạng liền không còn có cái gì nữa, bút chướng này ta so với ai khác tính đều rõ ràng. Đồng tiền kiếm lần nữa bị ta ném bay đến giữa không trung, đang chủ yếu ngữ cùng pháp quyết thôi động phía dưới, đồng tiền kiếm một lần nữa phân giải ra đến, mỗi một cái đồng tiền đều hóa thành điểm điểm kim quang không ngừng tách ra, lại hóa thành mấy đạo lăng liệt kiếm khí, chỉ một thoáng liền hướng bốn phía bắn ra mà ra. Tại đồng tiền kiếm bị ta tế ra trong nháy mắt kia, ta nhìn thấy kia ác bà nương trong đôi mắt lần nữa lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, thân hình thoát một cái, lập tức hướng phía một khối đá lớn đằng sau tránh khỏi, cái kia đạo đạo kim quang phát ra bốn phía tản ra, giống như là súng máy bắn ra đạn đồng dạng lộn xộn đến sấp đi, đánh mảnh đá bay tứ tung. Cho dù là những cái kia đao thương bất nhập hắc mao cương thi, tại bị cái này lăng liệt đồng tiền kiếm khí đánh chúng về sau, trên thân cũng chui ra không ít lỗ thủng, thi khí đại lượng tiết ra ngoài, trong chớp mắt liền lại có ba bộ hắc mao cương thi ngã xuống đất không dậy nổi, liền trên đỉnh đầu mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lại có một cái bị kiếm khí trực tiếp đánh hồn phi. Tiên diệt, mấy cái khác cũng riêng phần mình chịu thương, thân ảnh biến một trận giả thoáng. Tại kiếm khí đánh sau khi ra ngoài, ta còn nhao nhao tiểu manh manh nhìn thoáng qua, nó chịu thương, thân ảnh cũng thay đổi rất nhạt. Ta không muốn thương tổn nó, thế nhưng là ta không có cách nào, trong lòng đau nhức cũng chỉ có mình có thể trải nghiệm. Cái này một đợt cường đại công kích về sau, ta chợt lần nữa bóp một cái thủ quyết, để rơi dụng tại các nơi đồng tiền một lần nữa ngưng kết lại với nhau, lần nữa bay trở về trong tay của ta. Lúc này ta, đã lung lay sắp đổ, ta hít sâu một hơi, bắt đầu hồi khí, để bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới linh lực hội tụ ở trong đan điền. Chống đỡ lấy ta không muốn đổ xuống, muốn đánh thì đánh đến một khắc cuối cùng, chiến đến bất lực, mới có thể đổ xuống. Bọn hắn sư tỷ đệ mang đến 8 cô hắc mao cương thi, hiện tại liền còn thừa lại 3 cái có thể nhúc đích, còn lại toàn bộ bị ta tiêu diệt, cái này chiến tích cũng coi là không tầm thường, giống như là hắc mao cương thi dạng này ta vận, cho dù là một bộ, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể làm nằm xuống, ta đã tận lực, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, bằng vào ta thực lực bây giờ. Có thể đem 5 cỗ hắc mao cương thi đánh không có chút nào sinh cơ. Giờ phút này ta cầm đồng tiền kiếm, đứng tại trên một tảng đá, mắt lạnh nhìn kia trốn ở tảng đá đằng sau ác bà nương, thẳng đến rốt cuộc nghe không được đồng tiền kiếm khí động tĩnh, kia ác bà nương mới lại lách mình đi ra. Chương 222, màu lam đầu lâu. Kia ác bà nương chạy ngược lại là rất nhanh, biết ta cái này đồng tiền kiếm trận lợi hại, nàng vừa rồi ẩn thân tảng đá kia, bị đồng tiền kiếm khí đánh thủng 100 ngàn lỗ, nàng nếu là không tìm một chỗ tránh một chút, lúc này đoán chừng cũng bị đánh thành cái sảng. Ngươi vẫn là rất có thể đánh, quả thật là cái kẻ khó chơi, xem ra ta không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng ta coi là thật không giết được ngươi. Kia ác bà nương một bên hướng phía ta đi tới vừa nói. Ta lần nữa hướng về phía nàng cười hắc hắc nói, ta nào chỉ là kẻ khó chơi, còn có lợi hại hơn chiêu số, ngươi có muốn thử một chút hay không? Kia ta ngược lại thật ra nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Dứt lời, kia ác bà nương lần nữa vung vẩy lên ở trong tay chiêu hồn phiên. Lần này, ta phát hiện cái này ác bà nương vung vẩy chiêu hồn phiên tư thế cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nàng vung vẩy chiêu hồn phiên thời điểm, dưới chân là đạp trên cương bộ, mỗi vung vẩy một chút, liền âm phong trận trận, mà lại ngưng tụ không tiêu tan. Ta còn chứng kiến vừa mới bị ta diệt đi mấy cô hắc mao cương thi thể đột nhiên riêng phần mình đầu động, sau đó trên người bọn chúng liền trưng bước lên một cỗ khói đen. Không đợi ta thấy rõ, chuyện quỷ dị liền xuất hiện, những cái kia hắc mao cương thi thể đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa này bày biện ra một loại quỷ dị màu lam, theo kia màu lam ngọn lửa càng ngày càng vượng, theo kia ác bà nương không ngừng múa may trong tay chiêu hồn phiên, những này màu lam ngọn lửa liền từ những cái kia cùng hắc mao cương thi trên thân bốc hơi mà lên, hội tụ lại với nhau, còn hợp thành một cái đồ án màu xanh lam, ta tập trung nhìn vào, vẫn là cái đầu lâu. Bộ dáng, khá lắm, đây là cái gì cổ quái thuật pháp. Sau đó, kia ác bà nương trong tay chiêu hồn phiên lần nữa múa đông lúc đích, cái kia từ lam sắc hỏa diễm tạo thành khô lâu đồ án, liền hướng phía ta nhanh chóng mà đến, còn chưa cận thân, ta liền cảm nhận được thứ này âm phong đập vào mặt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ta là lần đầu gặp quỷ dị như vậy chiêu số, cũng không biết ứng đối ra sao, bất quá thứ này đã như vậy âm trầm, khẳng định là thuộc về âm tinh khí tràng đổ vật, liền phục thi pháp thức có khả năng khắc chế phạm vi bên trong, không hề nghĩ ngợi, ta thu lại đồng tiền kiếm, lần nữa đem phục thi pháp thức sờ soạn ra, hướng phía kia màu lam đầu lâu hỏa diễm đánh qua. Kia màu lam đầu lâu trong chớp mắt liền đâm vào trên người của ta, trên người ta lập tức liền bốc cháy lên một đoàn lam u u ngọn lửa, lửa này mầm một chút đều nóng, âm lãnh, vẫn luôn thẩm thấu đến cốt tủy bên trong. Một lúc bắt đầu, ta cũng không có cái gì cảm giác khác thường, nhưng là rất nhanh, cái này màu lam ngọn lửa ngay tại trên người ta hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Nàng nhị đại gia, vừa lên đến liền thiêu đốt thần hồn của ta, cái này thi quỷ bà làm sao tất cả đều là những này để người hồn phi phách tán ám chiêu, táng tận thiên lương a. Bất quá cái này kịch liệt đau nhức ngay từ đầu ta khó mà chịu đựng, sau một lát liền giảm nhẹ đi nhiều, bởi vì phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ mà bắt đầu kịch liệt lấp lóe, chính đang nhanh chóng thôn phệ lấy những này màu lam âm hỏa, ta cũng không ngừng thôi động linh lực, vững chắc thần hồn, lập tức cảm thấy cảm giác đau đớn chợt giảm. Đang lúc ta âm thầm may mắn cái này khô lâu đầu không đả thương được ta thời điểm, kia ác bà nương trong tay chiêu hồn phiên lần nữa lắc một cái, từ kia mấy cô hắc mao cương thi trên thân lần nữa riêng phần mình bốc lên từng đoàn màu lam ngọn lửa, hội tụ lại với nhau, một lần nữa lại hợp thành một cái thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm đầu lâu, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Cái này một cái thiêu đốt lên âm hỏa đầu lâu ta liền có chút ăn không tiêu, cái này khô lâu đầu một cái tiếp theo một cái, hướng phía trên người ta đập tới. Thần hồn của ta sớm muộn muốn bị những này âm hỏa cho đốt hồn phi yên diệt, lúc này, ta mới chính thức cảm giác được một loại đến tự tử vong cảm giác áp bách. Cái này âm hỏa quá mức bá đạo, một đạo liền theo một đạo, phảng phất giống như vô cùng vô tận, mà tu vi của ta cũng không thể trèo chống phục thi pháp thức nhanh chóng thôn phệ hết tại trên người ta bốc cháy lên âm hỏa, ta nhiều lắm là lại tiếp nhận một hai phát dạng này âm hỏa liền cầm giữ không được. Làm sao bây giờ? Ta muốn chạy, thế nhưng là âm hỏa đốt thần hồn có chịu dày vò. Làm sao đều nhấc không nổi chân, càng thêm khổ cực chính là, kia ác bà nương lại chỉ huy còn thừa ba bộ hắc mao cương thi hướng phía ta nhảy vọt mà đến, sau lưng còn đi theo lâm bà hóa thành thi bạn. Đọc truyện HTTP, chọe đủ ạ toà xem ra lần này là không sống nổi. Khi lại một cái khô lâu đồ án đâm vào trên người ta thời điểm, ta toàn thân ngọn lửa màu xanh lam bốc hơi, liền rơi lên phục thi pháp thức khí lực cũng không có, mà phục thi pháp thức mặc dù tại hết sức thôn phệ những này âm hỏa, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản những này âm hỏa đốt bị thương thần hồn của ta. Loại đau này, là thẳng tới sâu trong linh hồn đau nhức, chờ ta chết về sau, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thần hồn lại đốt hồn phi phách tán, cái này mới là đúng nghĩa tử vong. Ta trơ mắt nhìn một bộ hắc mao cương thi đem sắc bén kia móng tay hướng phía tim ta liền đâm đi qua, tanh hôi mùi cách ta càng ngày càng gần. Ta nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến giờ khắc này. Mà đúng lúc này đợi, một tiếng phá không tiếng vang từ bên tai ta sẽ qua. Như có cái gì vật nặng đập nện mà đến, ta vừa mới hai mắt nhắm chợt lại mở ra, để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, phía trước nhất một bộ hắc mao cương thi ngực, vậy mà cắm một thanh uy phong lấm lấm cương đao, vẫn lắc động không ngừng, vù vù không dứt. Thật là lớn lực đạo, cái này cương đao là ai đây này? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên người đột nhiên liền thêm một người, mặc một thân quần áo màu xám, không chờ ta thấy rõ hình dạng của hắn, kia xuyên quần áo màu xám cho người liền lấy ra một tờ màu lam phủ. Trong miệng tụng nói, thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà trói linh, bảo mệnh hộ thân, sắc. Chú ngữ đọc xong, tấm kia màu lam phủ liền hướng phía trong ngực ta phương vị thiếp đi qua. Nhắc tới cũng là thần kỳ, đương kia màu lam phủ dán tại ngực ta thượng thời điểm, lập tức cảm giác một cô ấm áp khí tức truyền khắp toàn thân, để cho ta toàn thân thư thái, trên thân thiêu đốt lên những cái kia lam u u ngọn lửa lập tức liền dập tắt, loại kia thiêu đốt linh hồn cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Đương đây hết thể kết thúc về sau, thân thể của ta chợt liền co quắp mềm nhũn ra, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Kém một chút mà lại cút. Làm ta muốn nhìn kia cứu ta mệnh người là ai thời điểm, một cái tay liền khoác lên cánh tay của ta bên trên, đem ta cả người đều nhấc lên, tiểu cựu ca. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nhìn lại, lập tức nhận ra người này không phải liền là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra tiểu tổ trưởng Lưu Hân A. Tiểu tử này dáng dấp văn văn nhược nhược, nhìn xem giống như là cái nữ hài tử, cười một tiếng thời điểm, trên mặt còn có hai lún đồng tiền nhỏ, hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta ngây người một lúc, chợt hướng phía trước nhìn lại, nhưng gặp một người mặc màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn thân ảnh đứng ở trước mặt của ta, một cái tay cầm cắm ở kia hắc mao cương thi ngược đại đao, nâng lên một cước liền đem kia hắc mao cương thi đá bay ra ngoài. Chương 223, Đại La Thiên Thi Hỏa. Kia hắc mao cương thi lập tức bay ngược ra ngoài, đập chúng đằng sau hai cô hắc mao cương thi, lập tức thi khí đại lượng tiết ra ngoài, mắt thấy liền muốn tức giận hoàn toàn không có. Phía trước ta cái kia dùng đại đao giải quyết một bộ hắc mao cương thi người không là người khác, chính là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra người phụ trách Lý Chiến Phong. Tiểu tử này từ cỗ kia hắc mao cương thi trên thân rút ra cái kia thanh ô trầm trầm đại đao về sau, chợt liền vác ở trên bờ vai, bá khí mười phần. Cho tới nay, ta đều nhìn Lý Chiến Phong văn văn nhược nhược, còn mang theo một chút kính, cùng cái thư sinh, nguyên lai người ta lợi hại như vậy, vẫn là một cái quen dùng đại đao mánh người. Nghĩ đến cũng là, có thể tại đặc biệt vụ án tổ điều tra nhậm chức người, đoán chừng đều không phải phàm nhân, khẳng định mỗi cái đều là thân thủ bất phàm người tu hành. Huống chi Lý Chiến Phong vẫn là toàn bộ Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt người phụ trách đâu, nếu là không có hai lần, có thể khi như thế lớn quan. Người tới không riêng gì chỉ có Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân hai người, phía sau của ta cũng chuyển tới một trận hô lạp lạp tiếng bước chân, ta nhìn lại, sau lưng vậy mà đứng đấy 7-8 cái mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn người, mà lại trong này còn có một cái nữ. Cái này kỳ quái hắc, tổ đặc biệt nguy hiểm như vậy bộ môn, làm sao còn có nữ đây này? Khoan hay nói, kia nữ dáng dấp còn rất xinh đẹp. Ta bị Lưu Hân nâng đỡ lên, còn có chút lòng còn sợ hãi, bất quá vẫn là hỏi một câu nói, Lưu Hân. Các ngươi sao lại tới đây? Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi trước chờ một chút, chờ ta cùng Lý Tổ trưởng thu thập cái này ác bà nương về sau, lại từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đang khi nói chuyện, Lưu Hân đem ta giao cho sau lưng một người, kia là cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, hắn hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, một hồi có người giúp ngươi băng bó vết thương, bọn ta đến thu thập bọn họ. Người kia nói xong về sau, lập tức tiến lên đi vài bước, ngay sau đó ta lại bị cái kia nữ tiếp nhận, cô bé kia không có mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, nhưng lại là mặc một thân màu đen trang phục, trên đầu tết tóc đuôi ngựa biện, xuyên giày thể thao, gương mặt xinh đẹp mười phần trắng nõn, nhìn xem cũng chính là chừng 20, đỡ lấy ta liền ngồi ở bên trên tảng đá kia, không nói hai lời, trực tiếp đem một hòm thuốc mở ra, lấy ra băng vải cùng nước khử trùng liền bắt đầu cho ta băng bó vết thương trên. Người nữ hài nhi này trầm mặt, không nói câu nào, cũng có chút băng sơn mỹ nhân ý tứ. Nàng không nói lời nào, ta cũng không có khí lực nói với nàng, hiện tại một thanh rảnh rỗi, mới phát giác được toàn thân cái nào đều đau nhức, nhất là chính ta chặt mình kia hai kiếm, lúc ấy cũng thật sự là phàm nhị, mình chặt mình ra tay đều nặng như vậy, nhẹ một chút mà liền tốt. Lý Chiến Phong khiêng một thanh ô trầm trầm đại đao, cơ thân thể liền hướng phía trước đi hai bước, Lưu Hân cùng phía sau hắn kia mấy người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn người rất nhanh liền đi theo. Giờ khắc này, Lý Chiến Phong tại ta hình ảnh trong lòng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này đó còn là hào hoa phong nhã Lý Chiến Phong, quả thực liền cùng một cổ hoặc tử, cầm trong tay một cây đại đao, mang theo một bang tiểu đệ lại tới, nhất là hắn đi đường cái tư thế kia, tuấn không muốn không muốn. Lý Chiến Phong trong tay cái kia thanh ố trầm trầm đại đao chắc hẳn cũng là một kiện đỉnh lợi hại pháp khí, bằng không cũng sẽ không một chút liền đem kia như mình đồng ra sát hắc mao cương thi đâm một cái xuyên thấu. Hắn đem kia ô trầm trầm đại đao từ trên bờ vai gỡ xuống dưới, chỉ vào kia ác bà nương nói ra, Trần Vũ. Tổ điều tra đã sớm chú ý ngươi rất lâu, ngươi biết quy củ của chúng ta, người phản kháng chết, thuận theo người sinh, theo chúng ta đi một chuyến đi. Kia ác bà nương đối mặt Lý Chiến Phong mang đến một nhóm người này lại là không sợ, trong tay cầm kia chiêu hồn viên, đứng tại cách đó không xa, lạnh giọng nói ra, liền các ngươi đám người ô hợp này, còn nghĩ bắt ta, quả thực là nằm mơ, nếu muốn giết ta, ngươi cứ việc phóng ngựa tới là được. Nguyên lai cái này ác bà nương gọi Trần Vũ, danh tự không sai, người dáng dấp nhìn xem cũng không tệ, chính là không đi chính đạo a. Kia ác bà nương một lời không hợp, liền thả ra sát chiêu, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, vô số ác quỷ hô rít gào, kia mấy cô hắc mao cương thi trên thân thiêu đốt màu lam ngọn lửa lần nữa tụ tập tại chiêu hồn phiên phía dưới, ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu, hướng phía Lý Chiến Phong liền đánh tới. Đại La Thiên Thi Hỏa, quả thật là ảo diệu vô tận, ngươi có thể học được thi quỷ bà chiêu số này, nàng cũng coi là có người kế nghiệp. Dứt lời, Lý Chiến Phong liền giơ lên trong tay cái kia thanh ô trầm trầm đại đao, một chiêu lực tích hoa sơn liền hướng phía kia màu lam đầu lâu tích xuống dưới, một đạo lăng liệt cương phong từ trên đại đao dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem kia màu lam đầu lâu tích thành hai nửa, đao mang kia không giảm, ngay sau đó lại hướng phía kia ác bà nương lại tích tới. Kia ác bà nương cũng là hảo thủ đoạn, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, một đoàn nồng đậm khói đen mờ mịt, lập tức liền triệt tiêu kia dâng lên mà ra cương phong. Lý Chiến Phong trong tay đại đao phiến tử múa may ra một mảnh đao hoa, liền nhào về phía kia ác bà nương, hai người trận đấu làm một đoàn, trong lúc nhất thời đao qua kiếm lại, đánh gọi là một cái hôn thiên ám địa. Ta nhìn thấy Lý Chiến Phong làm cái này đao pháp cũng mười phần huyền diệu, múa thời điểm, lưới đao xẹt qua không khí thời điểm, phát ra sự vững vàng oanh minh, ông ông tác hưởng, bá khí âm ầm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đại khai đại hợp, kinh đạo vừa mãnh, hổ hổ sinh phong, tích tại trên tảng đá. Tảng đá vỡ nát tan cảnh thành hai nửa, một lưu ánh lửa mang thiểm điện. Hào đao pháp. Ta ở một bên coi trọng sức lực, không chịu được lớn tiếng khen hay nói. Cái này một kích động khẽ động vết thương trên người, đau ta một trận nhe răng trợn mắt. Chính cùng ta băng bó vết thương mỹ nữ kia lông mày cau lại, có chút không cao hứng nói ra, đừng lộn xộn, ta chính cho ngươi băng bó vết thương đâu. Ta cười hắc hắc, liên tục gật đầu, tò mò hỏi, ta Lý ca dùng đây là cái gì đao pháp? Nhìn thật là lợi hại a. Mỹ nữ kia đầu cũng không có nhấc, chỉ là nhàn nhạt nói ra, đây là Lý tổ trưởng tuyệt học gia truyền, Cửu cung bá đao. Cửu cung bá đao. Ta tự lẩm bẩm, gật đầu nói ra, thật là khí phách danh tự, ngược lại là thật xứng được với cái này đạo pháp. Cái này vừa đánh nhau, Lưu Hân cùng còn lại 7-8 cái mặc tiểu áo tôn trùng sơn người cũng đều không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng phía còn lại hai cô hắc mao cương thi đuổi giết mà đi, còn có chuyên môn hai người đối phó Lâm bà luyện hóa thành thi bạn. Bao quát trên đỉnh đầu bay tới bay lui mấy cái kia đại đầu quỷ hải tử, cũng tất cả đều có người chiêu ứng. Những người này phân công rõ ràng chi tiết, riêng phần mình chia làm mấy tốt đi ứng đối với mấy cái này tà vật. Ta nhìn thấy trong nhóm người này, ngoại trừ Lý Chiến Phong lợi hại nhất bên ngoài, còn có một người cũng không thể không nói, vậy liền là tiểu bạch kiểm Lưu Hân, tiểu tử này bước chân mười phần cổ quái, di động dị thường linh hoạt, cái này khiến ta nhớ tới một cái phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự dùng lăng ba vi bộ. Mà lại tất cả nhân thủ bên trong đều cầm pháp khí, liền hắn không có, bởi vì hắn vũ khí lợi hại nhất là hai ngón tay của hắn. Chương 224, âm thầm đánh lén. Lưu Hân cái này huynh đệ, tuổi cùng ta tương tự, thủ đoạn lại là mười phần cao minh, không riêng dưới chân hắn bộ pháp ảo diệu vô tận, nhanh tựa như là một trận gió, mỗi lần nhìn xem đều là hiểm cảnh, lại luôn có thể biến nguy thành an, phối hợp với hắn kia hai cây lăng lệ ngón tay, giống như là dao găm sắc bén, mạnh không đinh tại những cương thi kia trên thân đâm một chút. Liền có thể tại những cái kia hắc mao cương thi trên thân đâm ra một cái lỗ thủng ra, kia hắc mao cương thi trên thân. Liền sẽ có đại lượng thi khí tiết ra ngoài. Ta đồng tiền kiếm đánh vào cái này hắc mao cương thi trên thân, còn đều bị bắn ra ngoài. Tiểu tử này dựa vào hai cây cốt nhục tạo ra ngón tay, liền có thể tại cương thi trên thân đâm ra hai cái lỗ thủng đến. Tuyệt đối là một môn mười phần thủ đoạn lợi hại, nếu là đâm tại người trên thân, tất nhiên cũng có thể đâm ra hai cái lô máu ra. Bất quá ta cẩn thận nhìn lên. Phát hiện Lưu Hân trên ngón tay là hiện lên hai điểm kim quang, tất nhiên cũng là từ linh lực thôi động, cái này đoán chừng là từ nhỏ liền luyện thành đồng tử công. Lý Chiến Phong mang đến những người này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, từng người tự chia phần mình xác, phối hợp với nhau ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh cục diện liền bị khống chế lại. Chủ yếu là vừa rồi ta một trận không muốn mạng đấu pháp, cũng thực đem những này hắc mao cương thi cùng đại đầu quỷ hài tử thương tổn tới một chút, bọn hắn giờ phút này ứng đối cũng không tính là quá mức khó xử. Đương 3-4 cái mặc tiểu áo tôn trung sơn người đối phó mấy cái kia nổi đồng bền giữa không trung đại đầu quỷ hài tử thời điểm, ta gặp có hai người tại chỗ đạp trên cương bộ, một bên đạp trên bước chân, một bên hướng phía không trung những cái kia đại đầu quỷ hài tử vứt hoàng chế phù, nhìn xem tán loạn không có kết cấu gì, những cái kia giấy vàng phù cũng không có thương tổn đến những cái kia đại đầu quỷ hài tử, chỉ là vừa bay đến không trung, liền kịch liệt bốc cháy lên, những này thiêu đốt. Qua đi giấy vàng phù hóa thành cho tàn cũng không có rơi xuống đất. Mà là thẳng tắp trôi giạt đến trên không, trừ khử ở vô hình, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Những cái kia đại đầu quỷ hải tử tại giữa không trung bay tới bay lui, khi thì lao xuống, hướng phía kia hai ba cái vứt giấy vàng phù người đánh tới, lập tức đứng một bên hai người liền lấy ra kiếm gỗ đào, hướng phía mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử một trận chém giết. Kia kiếm gỗ đào chính là chí cương chí dương chi vật, cái này chút tiểu quỷ tự nhiên không dám đụng vào Kỳ Phong Mang, nhao nhao tránh né. Đương kia tầm hai ba người liên tiếp ném bay ra ngoài mấy chục tấm giấy vàng phù thời điểm, lập tức hướng bốn phía phân tán ra đến, từng người chạy tới một cái trận nhãn chỗ, chỉ nghe một người nói ra, thu trận. Trận, ba người kia từng người bóp một cái pháp quyết, dựng lên hai ngón tay, liền hướng phía trận nhãn chỗ cắm xuống dưới, đương ba người bọn họ tay từ dưới đất quất lúc đi ra, thần kỳ một màn liền xuất hiện, nhưng gặp mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử đỉnh đầu đột nhiên liền xuất hiện một tờ từ kim sắc sợi tơ tạo thành thiên la địa võng, lập tức đem mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử bao vây lại, theo mấy người kia cùng một chỗ thu lưới. Lập tức đem mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử vây ở một tấm ô hình thiên la địa vong bên trong, không ngừng hướng xuống đất lôi kéo. Đương mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử sẽ phải rơi trên mặt đất thời điểm, vẫn luôn cầm kiếm gỗ đào kia hai cái huynh đệ lập tức liền xông tới, cắn răng nghiến lợi liền đối mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử một trận chém giết. Thấy cảnh này, ta mới trong nháy mắt bừng tỉnh, nhà ta manh manh còn bị vây ở trương này thiên la địa vong bên trong đâu. Ta cũng không lo được vết thương trên người đau nhức, lập tức liền đứng lên, lớn tiếng ngăn cản nói: Chư vị bằng hữu, thủ hạ lưu tình, đem cái kia ghim hai cái bím tóc nhỏ tiểu quỷ lưu lại cho ta, kia là nhà ta khuê nữ. Mấy cái kia chém thẳng giết đầu to tiểu quỷ tiểu giáo Tôn Trung Sơn lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về ta bên này xem ra, chợt vừa nhìn về phía chính cùng một bộ hắc mao cương thi chiến đấu Lưu Hân, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lưu Hân chợt nhân tiện nói, tiểu cửu ca là người một nhà, hắn nói cái gì, các ngươi liền dựa theo hắn nói làm liền tốt. Mấy cái kia cầm kiếm gỗ đảo kiểu áo Tôn Trung Sơn chợt liền xoay người qua đi, tiếp tục đối với lưới lớn bên trong mấy cái đại đầu quỷ hài tử chém giết. Theo kia kiếm gỗ đảo thượng phù văn lưu chuyển, đâm vào kia đại đầu quỷ hài tử trong thân thể, những cái kia đại đầu quỷ hài tử nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một cỗ hắc khí tan thành mây khói, vẹn vẹn liền chỉ để lại một mặt dữ tợn manh manh, hướng về phía mấy người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn người nhe răng trợn mắt, vô cùng hung ác. Nhìn thấy manh manh cái dạng này, ta cũng là một trận lo lắng đau. Đưa nó lưu lại thì phải làm thế nào đây đâu? Thần trí của nó đã không còn sót lại chút gì, biến thành một cái chỉ biết là hại người tiểu quỷ, thế nhưng là ta lại không bỏ được nó cứ như vậy cách ta mà đi. Dù sao, ta sẽ không để cho bọn hắn đem manh manh đánh hồn phi phách tán, cho dù nó hiện tại thành hung ác tiểu quỷ, đó cũng là cùng ta cùng chung hoạn nạn qua, nó hiện tại biến thành cái dạng này, cũng tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể tuyệt tình như thế. Chỉ còn lại manh manh một cái bị vây ở trong tấm kia tản ra kim quang lưới, chuyên môn lưu lại một người phụ trách canh chừng manh manh, sau đó mấy người kia lại chạy vội tới Lưu Hân bên cạnh của bọn hắn, giúp lấy bọn hắn đối phó kia hai cô hắc mao cương thi cùng Lâm bà luyện hóa thành thi bạt. Mấy người này vừa gia nhập, để Lưu Hân bọn hắn bên kia thực lực tăng nhiều, còn thừa cái này hai cô hắc mao cương thi cùng Lâm bà luyện hóa thành thi khôi, mắt thấy cũng chẳng mấy chốc sẽ cầm xuống, lúc này, ta không thể không nhắc nhở một chút bọn hắn. Nhất định không muốn quá tổn thương Lâm bà thi thể, nàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta không thể để cho thi thể của nàng quá độ bị thương tổn. Ta, Lâm Hân tự nhiên cũng làm theo, kia hai cỗ hắc mao cương thi, bị bọn hắn 7-8 người liên hợp lại, đánh thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân bốc lên trận trận mùi hôi thi khí, Lâm bà thi thể thì bị 4-5 người ấn xuống, từ Lâm Hân lấy ra một tờ giấy vàng phụ, dán tại trán của nó phía trên, chiếm lúc khống chế được nó. Coi như hết thể liền muốn hết thể đều kết thúc thời điểm, một kiện bất ngờ sự tình phát sinh, từ hắc ám chỗ đột nhiên lóe ra tới một cái bóng đen, nhanh như báo săn, trong tay cầm một cây tản ra bừng bừng hắc khí phệ hồn côn, vào đầu liền hướng phía một người chán đập xuống. Kia là một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, nhìn có cái chừng 30 tuổi trung niên hắn tử, đương phệ hồn côn đập ở chán của hắn thượng thời điểm, lập tức một trận máu me tung tóe, đầu góc đều bị đập ra, cái kia mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn hắn tử liền hừ đều chưa kịp hừ thượng một tiếng, liền ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một côn này lực bộc phát là như thế mãnh liệt, có thể thấy được là mưu đồ đã lâu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không có phòng bị đen trong bóng tối còn cất giấu một người, người kia chính là chúng ta ma phi hóa linh tán viên hướng thần, ta không nghĩ tới, tiểu tử này nhanh như vậy liền hóa giải trên thân chúng độc, còn vẫn luôn ẩn nhẫn từ một nơi bí mật gần đó, vụng trộm quan sát, mục đích đúng là vì cái này một kích chí mạng. Viên hướng thần một chiêu đắc thủ, chợt lại hướng phía một người trên đầu đập tới. Chương 225, hai người mất mạng. Người kia phản ứng cũng là kịp thời, đầu có chút lệch ra, kia phệ hồn côn liền sát ra đầu của hắn bay đi, nhưng là viên hướng thần tiểu tử này hung ác ca, từ trên thân chợt lại mò ra một cây dao găm, hướng phía người kia giữa lưng liền đâm tới, lần này vừa vặn liền đâm vào giữa lưng bên trên, cả thanh dao găm đều chui vào người kia phía sau lưng. Người kia còn chưa kịp quay người, liền ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, mắt thấy cũng là không sống nổi. Viên Hướng Thần tiểu tử này tại 2-3 giây bên trong liền một liên tục giết hai cái mặc kiểu áo tôn trung sân người, thừa dịp đám người vừa mới kịp phản ứng thời điểm, hắn rất nhanh lại thay đổi đầu mâu, nhìn về phía ta bên này. Tiểu tử này tuổi tuy nhỏ, lại là nóng vội mưu lược hết sức lợi hại ra hỏa, đối với thế cục phán đoán dị thường chuẩn xác, hắn biết địa phương nào yếu kém, địa phương nào không thể phá vỡ, cho nên vừa lên đến, liền giết hai cái tu vi hơi có chút yếu người, sau đó liền nhìn về phía ta bên này. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không có đối phó Lưu Hân, khẳng định là cảm thấy Lưu Hân tu vi tương đối cao, có cực mạnh năng lực phản ứng, sợ không thể một chiêu đắc thủ, khi đó liền sẽ lâm vào cục diện bị động, bị người bao quanh bao khỏa. Ta lúc này đã tổn thương đủ nặng, tuyệt đối không phải Viên Hướng Thần đối thủ của tiểu tử này, mà hắn cặp kia lạnh lùng trong con ngươi sát cơ nhất thời, tuyệt đối là nghĩ muốn giết ta tiết tấu. Tại giết hai người về sau, hắn chợt bước nhanh như bay, dẫn theo hắc khí kia bừng bừng phệ hồn côn liền hướng phía ta bên này mãnh lao đến. Ta nhìn thấy trên mặt của thiếu niên này, có vô cùng phẫn hận cùng căm hận, hắn hiện tại hận ta hận khẳng định là hàm răng ngứa, hận không thể đem ta nghiền xương thành cho tiết ấu. Khi nhìn đến hắn hướng phía ta chạy tới một khắc này, ta khẽ vươn tay liền đem một bên đồng tiền kiếm nắm trong tay, đống nhiên mà lên, liền muốn hướng phía Viên Hướng Thần phóng đi, thế nhưng là khởi thân, đã cảm thấy đầu một trận choáng váng, có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân, thể lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Ta vừa mới đứng dậy, kia Viên Hướng Thần liền dẫn theo cây gậy đập tới. Trên đỉnh đầu một trận khói đen mờ mịt, nồng đậm tử khí phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà tới. Ta chợt nhấc lên đồng tiền kiếm đi cản, thế nhưng là lúc này, ta phát hiện vẫn luôn ngồi xổm ở bên cạnh ta cùng ta băng bó vết thương mỹ nữ kia đột nhiên đứng dậy, ngăn tại trước mặt của ta, từ trên thân lấy ra mấy cây ngân châm, liền hướng phía Viên Hướng Thần đánh qua. Viên Hướng Thần cùng ta đều không ngờ đến cái này nữ lưu hạ người vẫn là cái người tu hành, hơn nữa còn hết sức lợi hại. Kia mấy cây ngân châm hóa thành mấy vệt sáng trắng, hướng phía Viên Hướng Thần quanh thân các nơi đánh tới. Viên Hướng Thần nguyên bản đánh về phía ta chán cây gậy lập tức thu hồi lại, tại trước người mình chuyển động một vòng, đem những cái kia đánh về phía trên người hắn ngân châm quét ngang ra. Cứ như vậy một ngăn trở, Lưu Hân cùng kia 5-6 cái mặc tiểu áo tôn trùng sơn liền hướng phía Viên Hướng Thần đánh tới. Bên trong một cái người lộ ra đặc biệt phẫn nộ, lớn tiếng hô hào: "Ngươi giết ta Phó Văn Chiêu lao đệ, ta liều mạng với ngươi!" Người kia là cái trắng hán, một mặt râu quai nón, trong tay pháp khí lại là hai thanh cực đại lưỡi búa to, hướng phía Viên Hướng Thần chán liền chặt xuống dưới. Viên Hướng Thần xoay tay lại chính là một côn, đem kia dâu quai nón trong tay lưỡi búa to đánh bay ra ngoài một thanh. Tiểu tử này không hổ là cái tu hành kỳ tài, tuổi còn nhỏ, tu vi liền đạt đến loại tình trạng này. Viên Hướng Thần lại nghĩ giết ta, đã không có cơ hội, bởi vì cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, lập tức bị 6-7 mặc tiểu áo tôn trung sơn người bao quanh bao vây lại, lâm vào một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Đứng trước mặt ta mỹ nữ thầy thuốc kia hướng phía Viên Hướng Thần nhìn thoáng qua, hốc mắt hơi có chút phím hồng, chợt liền hướng phía vừa mới bị giết chết hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người đi tới. Nàng lần lượt đem hai người ôm ở bên cạnh ta, bên trong một cái người là kia phệ hồn côn đập nát đầu, đầu óc đều bay ra, khẳng định là không sống nổi, bất quá một cái khác thì bị đâm trúng giữa lưng, còn không có hoàn toàn tắt thở, miệng bên trong vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi, miệng há ra hợp lại, trừng mắt một đôi mắt, giống như muốn nói cái gì. Mỹ nữ thầy thuốc kia ngồi xổm trên mặt đất, có chút khóc thút thít nói ra: "Hạo Dương đại ca, ngài có lời gì muốn nói liền cứ việc nói đi." Nói, mỹ nữ thầy thuốc kia liền đem đầu xẹt tới, trong mơ hồ, ta nghe được cái này bị đâm trúng giữa lưng người, miệng bên trong gian nan nói ra: "Ta, hài tử." Tức, một câu đầy đủ đều còn chưa nói hết, khẽ đảo đầu, chợt liền mệnh tang hoàng tuyển. Hắn liền chết như vậy, hắn chết là như vậy không có tiếng tăm gì. Hắn là một cái chiến đấu tại bí mật chiến tuyến trên anh hùng vô danh, một cái gọi là đầu tùy thời treo trên dây lưng của người, bọn hắn muốn đối phó cũng không phải là cùng hung cực các lưu manh, cũng không phải cản đường cướp bóc cường đạo, bọn hắn muốn đối phó chính là một nhóm có được lực lượng cường đại người tu hành, những người này lực sát thương cùng lực phá hoại vượt xa những cái kia cùng hung cực các gác độc gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, không có bọn hắn tồn tại, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bởi vậy mất mạng. Có lẽ cái chết của bọn hắn không có quá nhiều người biết. Bởi vì bọn họ tồn tại cũng là quốc gia muốn bảo thủ bí mật, rất nhiều người không biết có người tu hành tồn tại, càng không biết có dạng này một nhóm người thủ vững tại dạng này bí mật chiến tuyến phía trên. Nhưng là ta nhớ kỹ hai người kia danh tự, một cái gọi Phó Văn Chiêu, một cái gọi Lý Hạo Dương. Thông qua bọn hắn hy sinh, ta cũng rốt cục hiểu được gia của ta làm cả đời công việc này là đến cỡ nào gian nguy, bọn hắn mới là nhất đáng kính anh hùng vô danh. Nhìn lấy thi thể của bọn hắn nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông dáng vẻ, không biết sao, tiếng lòng liền bị xúc động, cái này khiến lỗ mũi của ta có chút mỏi nhừ. Mỹ nữ thầy thuốc kia tựa hồ là khóc, nàng đưa tay lau một cái khỏe mắt vệt nước mắt, vươn tiêm tiêm ngọc thủ, khép lại người kia chết không nhắm mắt hai mắt, trong miệng thì thào nói ra, Hạo Dương đại ca, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tẩu tử cùng hải tử. Dứt lời, Mỹ nữ thầy thuốc kia liền quay đầu đi, ảo thuật giống như từ trên thân lấy ra hai thanh đoàn đao, giống như là bác sĩ làm giải phẫu dùng dao giải phẫu tiểu xảo, bất quá tại hai tay của nàng bên trong lại là linh hoạt cùng thân thể của mình một bộ phận, chợt liền hướng phía kia viên hướng thần nhào tới. Ta lần nữa hướng trên mặt đất kia hai bộ thi thể nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, đồng thời âm thầm kết động chỉ quyết, thúc giục đan điền khí hải, để bốn phương tám hướng linh lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể của ta. Chỉ cần ta còn không có đổ xuống, chiến đấu liền sẽ không dừng lại. Mặc dù giờ phút này ta vết thương chống chất, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng là hai cái này ngã trên mặt đất người, lại lần nữa để cho ta cổ vũ đấu trí. Viên hướng thần, ngươi cái này rùa nhỏ tôn, đại gia, ta Ngô Cửu Âm hôm nay không giết ngươi, liền xin lỗi hai vị này huynh đệ trên trời có linh thiêng. Ta lần nữa nhấc lên đồng tiền kiếm, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, hướng phía viên hướng thần giết tới. Chương 226, Cửu Cung Bá Đao. Lúc này viên hướng thần cũng không biết là dùng thủ đoạn gì giải ma phí hóa linh tán độc, giờ phút này đã khôi phục trạng thái bình thường, tựa hồ so vừa rồi còn muốn hung mãnh, tại ta cùng Lưu Hân bọn người vây công phía dưới, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại tới đánh nhau chết sống đồng thời, ta phát hiện tiểu tử này con mắt có chút dị thường, tựa hồ có chút mọc lên một tia màu đỏ, mà trong tay hắn cây kia phệ hồn côn bốc hơi mà ra màu đen thi khí so trước đó muốn nồng đậm mấy phần, nhận cỗ này nồng đậm thi khí ảnh hưởng. Đám người động tác đều thoáng biến hơi chậm một chút chậm xuống tới, đều là bởi vì kia phệ hồn côn thượng tràn ngập hắc khí, là có thể thôn phệ nhân hồn phách âm tà lực lượng, nhưng hắc khí này bị chúng ta hút một chút, cho dù là không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho để thần hồn của chúng ta thoáng nhận một chút tổn thương, dẫn đến tốc độ cùng công pháp đều giảm bớt không ít. Liền kia đạp trên huyền diệu công pháp, lấy tốc độ cùng xảo trá bộ pháp thủ thắng Lưu Hân, tốc độ cũng chậm lại, mặc dù nhân số chúng ta đông đảo, một lát nhưng cũng không làm gì được viên hướng thần. Ngược lại toàn bộ nhận lấy hắn kiềm chế. Ta vừa rồi vì đối phó kia ác bà nương, bách dưới sự bất đắc dĩ, dùng tinh huyết thúc dục đan điển, dẫn đến tu hành có chỗ tổn thương, lại thêm giờ phút này vết thương chồng chết, thực lực lớn không bằng lúc trước, lúc này dựa vào một cỗ dũng khí mà lên, cùng kia viên hướng thần qua mấy chiêu về sau, cũng đã có chút thở hổng hộc, trên thân đổ mồ hôi đứa ra, nếu không phải đan điển khí hải không ngừng vận chuyển, thu nạp bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới linh lực, đoán chừng lúc này ta đã nằm dạp trên mặt đất bất động. Cách đó không xa còn truyền đến Lý Chiến Phong trong tay đại đao cùng kia ác bà nương chiêu hồn phiên đụng vào nhau phát ra động tĩnh, đinh đinh đương đương tiếng vang không dứt bên tai. Trên mặt đất nằm kia mấy cỗ hắc mao cương thi, giờ phút này toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, trên thân bốc lên từng đoàn lam sắc hỏa diễm, những này màu lam ngọn lửa nhận chiêu hồn phiên dẫn dắt, ngay tại chúng ta những người này gian du đãng, thừa cơ liền hướng thân thể người bên trong đánh tới, ta là lĩnh giáo qua ngọn lửa màu xanh lam này lợi hại. Trước đó cũng nghe Lý Chiến Phong nói qua, loại này thuật pháp gọi là Đại La Thiên Thi Hỏa, tựa như là kia thi quỷ bà chân truyền. Cũng là khó lường thủ đoạn. Bực này lợi hại đại chiêu, không gặp kia thi quỷ bà dùng qua, chịu có thể là còn chưa kịp dùng, liền để cho ta bị kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận giết chết. Lúc ấy nàng nếu là dùng tới cái này các loại chiêu số, ta cái nào có thể sống tới ngày nay. Nếu nói, kia thi quỷ bà sở dĩ bị ta giết chết, hết thể nguyên do còn là bởi vì khinh địch. Không ngừng có ngọn lửa màu xanh lam tại quanh mình quấy nhiễu, trong vô hình, lại giúp kia viên hướng thần giải quyết rất nhiều phiền phức, bất quá phần lớn là màu lam ngọn lửa vẫn là hướng phía Lý Chiến Phong bên kia mà đi. Lý Chiến Phong trong tay đại đao bị múa hô hô gió vang, kéo theo khí lưu phun trào, nhưng cũng có thể đem kia màu lam ngọn lửa bức lui. Thế nhưng là chiến cái này hồi lâu, Lý Chiến Phong vẫn là không có đem kia ác bà nương Trần Vũ cầm xuống, không khỏi liền có chút bực bội rồi. Nhưng nghe được hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, Cửu Cung Bá Đao. Chỉ một thoáng, ngạc nhiên một màn liền phát sinh, nhưng gặp Lý Chiến Phong tại ngắn ngủi mấy giây liền chạy về phía 9 cái phương vị, tốc độ kia nhanh thật giống như một người cùng lúc chia làm 9 cái, phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, hướng phía kia ác bà nương bổ tới. Kỳ thật, Lý Chiến Phong cũng không có La Vĩ Bình đại ca như thế phân hồn đại thuật, mà là phương diện tốc độ lại một cái nào đó thời khắc đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, nhanh chóng chạy về phía 9 cái phương vị, hướng phía cùng một cái phương hướng nhanh chóng chém ra 9 đao. Giờ phút này, ta mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là Cửu Cung Bá Đao, Cửu Tỏa Liên Hoàn, bá khí 10 phần, suy cho cùng, lấy đầu người. Cái này Lý Chiến Phong đại ca đem Cửu Cung Bá Đao vô cùng tàn nhẫn nhất cây một chiêu làm sau khi đi ra, đột nhiên, ta nghe được kêu đau một tiếng từ kia ác bà nương Lâm Vũ bên kia chuyển tới. Trong lòng ta vui mừng, nghĩ thầm, quá tốt rồi, Lý Chiến Phong đại ca đã thủ. Thế nhưng là làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, kia Lâm Vũ cũng không có ngã trên mặt đất, mà là trên thân nhiều hơn 2-3 chỗ vết thương, máu tươi thuận quần áo lăn xuống đến, mà trong tay nàng cái kia chiêu hồn phiên, trực tiếp đừng Lý Chiến Phong đại ca trong tay đại đao gãy thành mấy đoạn, rơi rụng trên mặt đất. Mà Lý Chiến Phong đại ca sử xuất cái này bá đạo một cái đại chiêu về sau, liền đứng cách lấy kia ác bà nương 4-5m địa phương, trong tay dẫn theo cái kia thanh không ngừng nhỏ máu đại đao, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Trần Vũ. Sư tỷ, vẫn luôn cùng chúng ta kịch chiến viên Hướng Thần phát ra một tiếng kinh hô, mặt mũi của hắn tùy theo vặn mèo, ngay sau đó phát ra một tiếng nổi giận tiếng giống, đột nhiên gặp hắn từ trên thân lấy ra một cái màu đen dược hoàn, một thanh nhét vào miệng bên trong, ngay tại trước mắt bao người, nguyên bản coi như tuấn tú một thiếu niên, đột nhiên biến thành một cái toàn thân tản ra mùi thối quái vật, liền trong tay hắn cây kia phệ hồn côn cũng đột nhiên gian hắc khí tăng vọt, một gậy hướng phía. Chúng ta bên này quét ngang ra, liền đập vào hai cái mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn trên thân nhân, hai người kia rên khẽ một tiếng, lập tức bị phệ hồn côn đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, trên thân hắc khí bừng bừng. Ta căn bản cũng là trốn không thoát, chỉ là một bên Lưu Hân phát hiện tình huống không ổn, xoay người chạy vội tới bên cạnh ta, lôi kéo ta lui về sau hai bước. Mới hiểm hiểm né tránh cây kia sát khí bừng bừng phệ hồn côn. Một gậy bước lui đám người, biến dị về sau Viên Hướng Thần liền hướng phía Lý Chiến Phong bên kia giết tới. Lý Chiến Phong lần nữa nhấc tay lên bên trong đại đao, lại bị dưới cơn thịnh nộ Viên Hướng Thần một gậy đãng bay ra ngoài. Sau đó, Viên Hướng Thần liền chạy vội tới kia ác bà bên người của mẹ, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, liền hướng phía đen trong bóng tối chạy như điên. Đuổi! Lưu Hân lớn hô một tiếng, mang theo đám người liền hướng phía Viên Hướng Thần chạy trốn phương hướng đuổi tới. Ta còn liền buồn bực, Viên Hướng Thần vừa rồi nuốt vào rốt cuộc là thứ gì, lập tức liền biến lợi hại như vậy, đã đều như thế cường hãn, vì cái gì còn muốn chạy đâu. Lúc này Viên Hướng Thần, thân hình trọn vẹn cất cao 1m có thừa, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối, trên mặt lên không ít bọc mủ, 10 phần xấu xí, bất quá lúc này ôm lấy kia ác bà nương chạy lại là nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Tiểu tử này là kẻ hung hãn, lúc này không kết liêu hắn tính mệnh, về sau khẳng định vẫn là muốn tới tìm ta phiền phức. Ta tuyệt đối không thể liền để hắn dạng này đi. Nghĩ tới đây, ta cũng dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía Viên Hướng Thần đuổi tới. Hướng phía trước đuổi hơn 100m, ta liền thấy Viên Hướng Thần thân ảnh, lúc này liền dừng lại bước chân, bằng vào ta hiện tại thể lực, khẳng định đuổi không kịp hắn, nhưng là trong tay của ta đồng tiền kiếm lại là nhanh như thiểm điện. Lập tức ta lần nữa thúc giục linh lực, đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, hướng phía Viên Hướng Thần phương hướng một chỉ, kia đồng tiền kiếm liền hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Viên Hướng Thần phương hướng tật bắn đi. Hơn 100m khoảng cách, kia đồng tiền kiếm chợt mà tới, trực tiếp đâm vào Viên Hướng Thần trên đùi. Chương 227, Thi Sú Đan. Kia Viên Hướng Thần bước chân dừng lại, nửa quỳ trên mặt đất, bất quá rất nhanh xoay người lại, quay đầu hung tợn hướng phía phương hướng của ta trừng mắt liếc, liền đem kia cắm ở hắn trên đùi đồng tiền kiếm nổ xuống, ném vào một bên, tiếp tục ôm kia ác bà nương khập khiễng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chính là như thế một ngăn trở, Lưu Hân mang theo 5-6 cái kiểu áo Tôn Trung Sơn liền đuổi theo, vừa đuổi tới Viên Hướng Thần đằng sau. Kia đã có chút toi thóc ác bà nương đột nhiên liền hướng phía Lưu Hân bọn hắn ném ra ngoài một cái tròn vo đồ vật, vật kia một sau khi rơi xuống đất, lập tức vỡ ra, quanh mình một mảnh, hắc vụ bừng bừng, cách thật xa như vậy, ta liền ngửi thấy một cỗ thối để cho người ta buồn nôn hương vị mà phiêu tán ra. Lưu Hân bọn hắn một đám người nhất thời bị những cái kia tràn ngập hắc vụ bao khỏa trong đó, ngửi thấy cỗ này mùi thối, ta liền biết không phải vật gì tốt, lúc này lo lắng Lưu Hân an nguy của bọn hắn, liền bịt mũi, không để cho mình hô hấp. Chợt liền hướng phía bên kia đổi tới, ta thân hình khẽ động, sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một người, quay đầu nhìn lên, phát hiện là Lý Chiến Phong đại ca, hắn khiêng cây đại đao kia liền đuổi theo, hai người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau hướng phía Lưu Hân bọn hắn đuổi theo. Chờ chúng ta đi đến Lưu Hân chờ bên người thân thời điểm, nồng đậm hắc vụ đã tán không sai biệt lắm, liền thấy bao quát Lưu Hân ở bên trong mấy người đều ngồi xổm trên mặt đất, không được ho khan, lại lưu nước mũi lại trôi nước mắt, còn có người trực tiếp nôn đầy đất. Lý Chiến Phong chợt nâng lên hai người, bước nhanh đi tới đầu gió chỗ, rời xa những này hắc vụ phạm vi bên trong. Ta cũng chợt kéo lấy hai người rời đi nơi đây, tại hắc vụ trong bao, còn có một người sự tình gì đều không có, chính là mỹ nữ thầy thuốc kia, đến bây giờ ta còn không biết tên của nàng. Ba người chúng ta người đem ho khan không chỉ mấy người mang rời khỏi hắc vụ phạm vi bên trong. Lại quay đầu nhìn lại thời điểm, Viên Hướng Thần đã mang theo hắn kia ác bà nương sư tỷ mất tung ảnh. Lại để cho hắn cho chạy trốn. Đuổi khẳng định là không đuổi kịp, trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng mơ hồ, lần này đào thoát, Viên Hướng Thần đối sự thù hận của ta lại tăng lên mấy phần, lần tiếp theo tới tìm ta phiền phức thời điểm, đoán chừng liền sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Trốn đều chạy trốn, lại lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Chợt, ta liền nhìn về phía trên mặt đất ngồi mấy người này, từng cái trên mặt khói đen mờ mịt, con mắt đỏ lên, rõ ràng là chúng ta độc dấu hiệu. Lý Chiến Phong thu hồi hắn cây đại đao kia, đi hướng mỹ nữ thầy thuốc kia, trầm giọng hỏi, Tiểu Trình, mấy người bọn hắn như thế nào? Lý ca, trong bọn họ thi sú đan thả ra khí độc, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cái này thi sú đan độc tính sẽ tồn lưu cơ thể, nửa năm sau mới có thể tiêu trừ, nửa năm này, bọn hắn sẽ không muốn ăn, thấy cái gì đồ vật đều muốn nói mỹ nữ thầy thuốc kia có chút lo lắng nói. Thi sú đan, chính là dùng xác thối thi nước luyện chế thành thi sú đan. Lý Chiến Phong thả lấy lông mày hỏi. Mỹ nữ thầy thuốc kia im lặng nhẹ gật đầu. Có cái gì phá giải biện pháp? Lý Chiến Phong chợt lại hỏi. Có ngược lại là có, ta trở về phải từ từ nghĩ biện pháp, đoán chừng một tuần bên trong mới có thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Mỹ nữ thầy thuốc trả lời. Nghĩ đến những thứ này người bên trong là ta độc, mà lại lại cùng thi thể có quan hệ, ta chợt liền nghĩ đến phục thi pháp thước, nó có thể thôn phệ hết thể âm tính khí tràng năng lượng, chỗ không chừng liền có thể đem trong cơ thể của bọn họ ta độc thanh trừ ra. Ta thử một chút có thể không có thể giúp bọn hắn thanh trừ ta độc. Sau đó, ta đem phục thi pháp thước sờ soạn ra, đi tới Lưu Hân bên người. Nói cho hắn biết để hắn nắm chặt phục thi pháp thước cuối cùng, ta thì nắm chặt một bên khác, dùng chúng ta lão Ngô ra đặc thù pháp quyết thúc dục phục thi pháp thước, theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe, Lưu Hân thân bên trên lập tức mở mịt ra một đoàn hắc khí, hướng phía phục thi pháp thước tụ đến, trong chớp mắt, kia âm tà chi khí liền bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ. Lưu Hân sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Nhìn thấy ta lộ ra chiêu này, Lý Chiến Phong cùng mỹ nữ thầy thuốc kia đều mở to hai mắt nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỹ nữ thầy thuốc kia còn nhịn không được hỏi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì pháp khí? Ta hướng về phía mỹ nữ kia mỉm cười, nói ra, chúng ta lão Ngô gia tổ truyền pháp khí, là gia gia của ta cho ta. Lý Chiến Phong chợt nhẹ gật đầu, nói ra, chắc không được pháp khí này ta cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là Ngô cục trưởng dùng bảo bối, hắn có thể bỏ được truyền cho ngươi, có thể thấy được đối ngươi mười phần coi trọng. Lời nói này, nhà ta lão gia tử có thể không coi trọng ta à, ta thế nhưng là hắn cháu trai ruột. Ta cười hắc hắc. Tiếng nói chuyện bên trong, ta chợt dùng phương thức giống nhau, thay còn lại mấy người trừ bỏ trên thân tà độc, đám người tất cả đều phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, chờ Lý Chiến Phong chỉ thị tiếp theo. Lý Chiến Phong hướng phía Viên Hướng Thần đảo tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, bọn hắn chạy không thoát, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại, chúng ta trước không đi quản bọn hắn. Nói, Lý Chiến Phong liền hướng phía ta đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta nói ra, lần trước đưa ngươi đi Hồng Diệp Cốc, về sau liền không có lại cùng ngươi liên hệ. Thế nào, hiện tại thân thể hảo nhanh nhẹn sao? Vốn là tốt lắm rồi, bất quá bị Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ một trận đánh, hiện tại cả người lại không tốt. Ta bất đắc dĩ nói. Ai, chuyện này là ta làm không chu toàn, lúc đầu ta đã được đến tin tức, có người phát hiện Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ hành tung, liền ở phụ cận đây dừng ra bồi hồi, bất quá xác thực địa điểm cũng không có thăm dò rõ ràng, cho nên ta trước thời gian liền ở phụ cận đây bố phòng, vẫn là muộn một bước, để ngươi chịu khổ. Lý Chiến Phong hơi có chút áy náy nói. Lý ca, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, nếu không phải ngươi mang theo chúng vị bằng hữu qua tới cứu viện, nói không chừng ta liền bị kia ác bà nương giết đi. Ta từ đáy lòng nói. Lý Chiến Phong không tiếp tục cùng ta nói cái gì, nhẹ gật đầu, chợt phân phó người vội vàng quét dọn chiến trường, đem những cái kia hắc mao cương thi thể tất cả đều gom, thích đáng an trí. Chợt, ta cùng Lý Chiến Phong liền đi tới một khối đá lớn bên cạnh ngồi xuống, để mỹ nữ thầy thuốc kia cho ta nghiệm một chút tổn thương. Mỹ nữ kia cho ta đem trong chốc lát mạch đập về sau, rất nhanh nhân tiện nói, hắn giống như dùng tinh huyết thúc dục chân nguyên chi lực, bất quá đan điển khí hải tổn thương không lớn, chỉ là tổn thất hết một bộ phận tu vi. Đây cũng là ta sớm có đoán trước sự tình, từ khi ta vận dụng tinh huyết thời điểm, ta cũng đã dự liệu đến, ta vốn là tu hành thời gian không dài, cái này đối với ta mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng, về sau thời gian còn dài mà, ta sớm muộn đều có thể bù đắp lại. Bất quá Lý Chiến Phong lại có chút trách cứ nói ra, ngươi nói tiểu tử ngươi, động một chút lại cùng người liều mạng, lần trước cùng kia thi quỷ bà đánh nhau chết sống thời điểm, chính là làm như vậy, kém một chút mà liền không cách nào tu hành, lần này, ngươi lại còn là làm như vậy. Chương 228, oan oan tương báo khi nào? Không phải ta muốn làm như vậy, là thực tại không có cách nào, nếu không phải đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta cũng sẽ không lựa chọn vận dụng dạng này nóng nảy thủ đoạn. Bất quá Lý Chiến Phong cũng là vì tốt cho ta cũng không nói gì, chỉ là cùng hắn căn dặn, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho nhà ta lão gia tử, bằng không khẳng định không thể thiếu hắn một chầu thoá mạng, vì ta lần trước khí hải đan điền bị hủy sự tình, lão gia tử không ít hao tâm tổn trí, khắp nơi soát mặt. Lý Chiến Phong chợt cũng đáp ứng xuống, không đem việc này cùng lão gia tử nói, ta mới yên lòng. Chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, không bao lâu sau công phu, một cái hơn 30 tuổi hán tử liền đi tới, trong tay còn cầm một vật, đưa cho Lý Chiến Phong nói, Lý ca, ngươi nhìn một cái đây là vật gì? Là ta vừa rồi tại viên hướng thần kia ba chạy trốn trên đường nhặt được. Lý Chiến Phong chợt nhận lấy vật kia, thả trong tay liếc nhìn một cái, gật đầu nói ra, thứ này là một loại cất giữ linh thể âm khí, viên hướng thần tiểu tử này trên người có thứ này cũng không kỳ lạ, mấy cái kia đầu to tiểu quỷ hài tử trước đó hẳn là trong này ở lại, thứ này giữ lại không có tác dụng gì, lấy về hủy đi. Đang nói, Lưu Hân cũng đi tới, cùng Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía ta nói, tiểu cựu ca, ngươi dự định xử trí như thế nào cỗ này thi bạt cùng kia tên tiểu quỷ. Vừa nhìn thấy trên đầu dán một tờ trấn thi phù lâm bà, còn có bị vây ở trong lưới hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt, một mặt giữ tợn tiểu quỷ manh manh, lòng ta lập tức một trận nhói nhói. Đúng vậy a, ta nên xử trí như thế nào bọn chúng đâu? Một cái bị luyện chế thành thi bạt, một cái thành chỉ biết là hại người tiểu quỷ, bọn chúng là không thể nào lại lưu lại. Ta trầm ngâm trong chốc lát, chợt đứng dậy, đi tới lâm bà thi thể bên cạnh, rất cung kính hướng phía lão nhân ra nàng thi thể bái, nói ra, lâm bà, tha thứ ta vô lễ, xin lỗi. Nói, ta liền thúc giục phục thi pháp thước, đem kia phục thi pháp thước đánh vào lâm bà trên đỉnh đầu, theo phục thi pháp thước hồng mang lấp lóe, không ngừng có hắc khí bị hút vào trong đó, lâm bà thân thể một trận kịch liệt run run về sau, chợt co quắp mềm nhũn ra, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Lâm bà bị chôn dưới đất hồi lâu, thi thể đã là nửa hư thối trạng thái, tản ra trận trận thi sú. Lúc đầu ta là muốn đem lâm bà thi thể một lần nữa an táng, nhưng là Lý Chiến Phong lại cự tuyệt ta ý nghĩ này, nguyên nhân là đã từng phát sinh qua thi biến thi thể, nếu như nhận hoàn cảnh hoặc là cái khác thừa tố ảnh hưởng, vẫn là dễ dàng phát sinh thi biến, đề nghị biện pháp tốt nhất là trực tiếp đem thi thể dùng hỏa thiêu, đem thi cốt một lần nữa giấu tại chỗ cũ. Nguyên bản lâm bà đã từng lưu lại nguyện vọng, thi thể là không thể hỏa táng, nhưng là hiện tại gặp loại tình huống này, cũng là không có cách nào, chỉ cần nghe theo Lý Chiến Phong đề nghị, để cho người ta đem lâm bà thi thể tiếp đi, cùng những cái kia hắc mao cương thi cùng một chỗ kéo đến hỏa táng khí tràng hỏa táng. Sau đó, ta lại năn nỉ Lý Chiến Phong một việc, đó chính là đem viên hướng thần trên thân đến rơi xuống cái kia âm khí cho ta, ta muốn đem tiểu manh manh nạp lại tiến cái này âm khí bên trong. Lý Chiến Phong đối với ta ý nghĩ này cũng biểu thị cực lớn phản đối, hắn nói manh manh đều đã thành tiểu quỷ, sớm liền không có nguyên lai ý thức, biện pháp tốt nhất vẫn là đem siêu độ, vãng sinh làm người, đây mới là nó kết cục tốt nhất. Kỳ thật, ta cũng có ý nghĩ này. Thế nhưng là vừa nghĩ tới manh manh làm bạn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta thật không nỡ nó rời đi ta, còn nữa, manh manh trước đó cũng không muốn rời đi nhân thế, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn ở tại bên cạnh ta. Đối với Lý Chiến Phong đề nghị này, ta biểu thị không thể nghe từ, vẫn là đem manh manh thu vào cái kia âm khí bên trong, ta đối với giờ phút này manh manh còn ôm lấy một tia ảo tưởng, có lẽ manh manh còn có thể thông qua cái khác một chút biện pháp khôi phục dị vãng ý thức đâu. Liền ta đan điền khí hải bị hủy đều có thể đúc lại. Chắc hẳn manh manh thật có thể khôi phục ý thức, chuyện này chờ ta có rảnh ta liền đi hỏi một chút tiết ra kia hai cái lao gia tử, nếu như thực tại không có biện pháp lời nói, ta chỉ có thể đem manh manh cho siêu độ. Bất quá đối với việc này, trong lòng ta cũng không có bao nhiêu lực lượng, tiết ra hai vị lao gia tử mặc dù là thần y, nhưng là cũng chỉ là y người, chẳng lẽ quỷ cũng có thể chữa trị. Cái này khó tránh khỏi có chút quá giật. Có một chút hy vọng dù sao cũng so không có mạnh, ta vẫn là đi hỏi một chút tốt. Đem manh manh thu vào kia âm khí về sau, Lý Chiến Phong bên kia liền đã liên hệ tốt người, có mấy chiếc xe mở đến dưới núi, lập tức lại nổi lên mười mấy người mặc kiểu áo tôn trung sân người, bất quá những người này cùng Lý Chiến Phong mang đến thượng một nhóm người, rõ ràng kém thật nhiều, còn có mấy cái không phải người tu hành, đoán chừng cũng là ở ngoại vi đánh xì dầu, phụ trách hậu cần công việc, đối với đuổi bắt viên hướng thần dạng này hung hiểm nhiệm vụ, bọn hắn là chưa hề nhúng tay vào. Nhóm người này đi lên về sau, liền đem những cái kia hắc mao cương thi dùng vải trắng phủ, nhấc lên xe, cùng kia hai cái hy sinh tiểu áo tôn trung sơn, cũng cùng nhau kéo lên xe. Nơi này không có ta chuyện gì, ta cáo từ Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân bọn hắn, liền một mình hướng phía cao cương thôn phương hướng mà đi. Bọn hắn còn có rất nhiều đến tiếp sau sự tình phải xử lý, ta cũng không có để bọn hắn tiễn ta về nhà đi, chắc hẳn viên hướng thần mang theo hắn kia trọng thương tiểu sư tỷ đã trốn xa, cũng không lại tới tìm ta phiền phước. Ta hạ sơn. Tại trên đường trở về, sắc trời liền đã tảng sáng, lần này, trong lòng cảm thấy chịu nặng, viên hướng thần ta là tìm được, thế nhưng là thì phải làm thế nào đây, lấy tới cuối cùng lại là một cái lưỡng bại câu thương, ta hiện tại trọng thương, manh manh thành tiểu quỷ, Lâm bà luyện chế thành thi bạn. Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ không có chiếm được tiện nghi, mang đến 8 cô hắc mao cương thi toàn bộ bị tiêu diệt, mấy cái đại đầu quỷ hài tử cũng tất cả đều tiêu diệt, kia ác bà nương cũng là không rõ sống chết. Hoan hoan tương báo khi nào, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là giang hồ quy củ. Ta cùng Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ gian chú định còn sẽ có một trận sinh tử chi chiến, giữa chúng ta, nhất định phải chết một phương, khi chàng này ân oán mới có thể hóa giải. Lúc về đến nhà, sợ cha mẹ nhìn thấy trên người ta tổn thương, ta đã khóa cửa phòng ngã đầu liền ngủ, quá mệt mỏi, vẫn luôn ngủ đến lúc xế chiều mới tỉnh lại xem xét, phát hiện trên điện thoại có mười mấy cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là số điện thoại lạ hoác, ta cảm thấy điện thoại này có thể là La Tam gọi tới, ta để hắn cùng La Hưởng nghe ngóng Viên Hướng Thần ở nơi nào, khả năng hắn cứ gọi điện thoại chính là nói cho ta chuyện này. Thế nhưng là đây hết thảy đã không có chút ý nghĩa nào, Viên Hướng Thần hôm qua ta thấy qua, mặc kệ hắn nói cho ta cái gì đáp án. Đối ở hiện tại ta đều không có tác dụng gì. Đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, đem vết thương trên người tất cả đều che giấu, ta ra ngoài rửa mặt, cha mẹ lại ra cửa, đoán chừng là thu thập kia vài mẫu ruộng đi, bất quá ngược lại là lưu cho ta đồ ăn trên bàn. Chương 229, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm qua bận rộn một trận, một ngày một đêm đều không có ăn cái gì, bụng cũng đúng là đói bụng, ta ăn một bữa lớn, chính chuẩn bị trở về phòng tu hành một hồi. Khôi phục một chút ngày đó vận dụng tinh huyết đối ta tu hành tạo thành tổn thương thời điểm, còn chưa đứng dậy, liền nghe được cửa sân truyền đến một trận thùng thùng tiếng đánh vang. Chẳng lẽ là cha mẹ trở về rồi? Ta nghĩ như vậy, liền đứng dậy đi mở cửa, trên nửa đường còn đang suy nghĩ, bọn hắn về nhà cũng không gõ cửa mới đúng, nhà mình làm gì khách khí như vậy? Chờ ta mở ra cửa sân về sau, chợt liền thấy một tấm mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, mang theo ý cười mặt to, ta cái này vừa mở cửa, hắn liền hô một tiếng, cửu gia. Ngài ở nhà đâu? Người này không phải người bên ngoài, chính là kia bông truyền báo, bất quá hắn cũng không phải là một người đến, sau lưng ngoại trừ mang theo hai cái mặc đồ tây đen bảo tiêu bên ngoài, còn có một khuôn mặt quen thuộc, người kia ta gặp qua, chính là lần trước ta tìm La Tam thời điểm nhìn thấy cái kia mặt lạnh hắn tử, đầu ngón tay của hắn còn bị ta bẻ gãy một cái, đứng tại bông truyền báo sau lưng không nói câu nào, mặt của hắn vẫn như cũ là như vậy ấm lãnh, nhìn ta một chút về sau, chợt liền đem đầu chuyển đến một bên. Ta cố ý hướng phía đầu ngón tay của hắn nhìn thoáng qua, hiển nhiên là trải qua xử lý, ta giống như nghe La Tam kêu lên tên của hắn, kêu cái gì nhất nhiên tới, giữa lông mày cùng La Tam có chút tương tự, đoán chừng là La Tam huynh đệ hoặc là thân thuộc loại hình. Xem xét là bọn hắn, ta lúc này sửng sốt, không biết bọn hắn tới nhà của ta là mục đích gì. Cửu gia, ngài liền để chúng ta đứng ở chỗ này, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Vương truyền báo cười hắc hắc, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Ta xoay người, nhường ra một con đường, chợt hướng phía nhà chính đi tới. Bốn người bọn họ theo sau lưng ta, cũng vào phòng. Tuy tiện ngồi, không đun nước, liền không cho các ngươi pha trà. Ta đặt mông ngồi ở trên ghế salon, vương truyền báo đầu tiên là mời kia mặt lạnh hán tử ngồi xuống, chính mình mới ngồi ở ta đối diện. Cựu gia, hôm nay ta đến đâu, cũng không có việc gì, chính là tới xem một chút, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là La Tam gia thân huynh đệ, La Nhất Nhiên La Nhị Ca, chắc hẳn các ngươi khẳng định là gặp qua. Vương truyền báo hướng phía kia mặt lạnh hán tử nhìn thoáng qua, tiếp tục mỉm cười nói. Báo ca, ngươi đến nay liền biết nhất định là có chuyện, ngươi cũng biết, ta không thích quanh co lòng vòng, có lời gì chúng ta đi thẳng vào vấn đề trò chuyện, nói chuyện phiếm xong ta còn có sự tình khác phải làm. Ta đi lên nhân tiện nói. Vương truyền báo liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy à, tiểu cửu ca tính tình ta là hiểu rõ nhất, vậy ta liền không che giấu. Nô cửu âm, ngươi ra một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Không đợi vông truyền báo nói hết lời, La Nhất Nhiên liền ngắt lời hắn, ngược lại để vông truyền báo làm một cái đỏ chót mặt. Nói xong câu đó về sau, La Nhất Nhiên quay người liền hướng phía trong viện đi đến, ta chợt cũng đứng lên, đi theo hắn đi tới trong viện. La Nhất Nhiên quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói ra, ngươi ngày đó để chúng ta nghe ngóng sự tình chúng ta cũng nghe ngóng, tiểu hưởng đứa bé kia nói, hắn cũng không biết Viên Hướng Thần nút ở chỗ đó, hắn hiện tại đi Thái Lan, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì trốn tránh ngươi. Còn có một bộ phận nguyên nhân là tránh Viên Hướng Thần. Tránh hắn. Cái này khiến ta mười phần ngoài ý muốn, Viên Hướng Thần cùng thi quỷ bà đều là La Hưởng tiểu tử này mời đến, La Hưởng làm sao lại trốn tránh Viên Hướng Thần đâu. Chút điểm này để cho ta mười phần nghi hoặc. La Nhất Nhiên tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta, chợt giải thích nói, Viên Hướng Thần hiện tại cũng đang khắp nơi tìm La Hưởng, ngày đó ngươi giết sư phụ hắn thi quỷ bà về sau, tiểu tử này liền đem một bộ phận oán khí cũng sái vào La Hưởng trên thân, nếu không phải La Hưởng mời bọn họ chạy tới giết ngươi, hắn sư gia cũng sẽ không chết, ngày đó nếu không phải La Hưởng chạy nhanh, đoán chừng hắn cũng bị Viên Hướng Thần giết đi, cho nên hắn mới chạy trốn tới Thái Lan. Nghe được La Nhất Nhiên kiểu nói này, ta mới hiểu được, hợp lấy Viên Hướng Thần tiểu tử này chính là một chó dại, đến ai cắn ai, chút điểm này ta là thật không nghĩ tới. Chật, La Nhất Nhiên lại gấp tiếp lấy nói ra, sáng sớm hôm nay, anh ta liền đã gọi điện thoại cho ngươi, ngươi vẫn luôn không có tiếp, cho nên ta tìm ông truyền báo trực tiếp tìm được ngươi nhà, đem sự tình ở trước mặt nói rõ với ngươi, La gia chúng ta xuất thân chắc hẳn ngươi cũng biết, mới xuất đạo thời điểm, cũng không phải là làm đứng đắn buôn bán, bất quá ta ca cũng vì này bỏ ra đại giới, ngồi xổm 4 năm đại lao, bởi vì anh ta chỉ như vậy một cái hài tử, từ nhỏ đã làm hư, cho nên kia tiểu tử mới sẽ làm ra một chút khác người sự tình, anh ta cũng không ngờ đến sự tình sẽ náo như thế lớn, càng không nghĩ đến hắn có thể tìm tới giống như là thi quỷ bà dạng này lăn lộn giang hồ tà môn ma đạo. Nói đến đây, La Nhất Nhiên dừng một chút, thần sắc biến đổi, gấp lại nói tiếp, ta cũng biết, các ngươi Ngô gia không đơn giản, cùng mặt trên có quan hệ, anh ta hiện tại là làm đứng đắn buôn bán, cũng không muốn đắc tội người, dù sao hỏa khí sinh tài nha, ta lần này đến chính là thay thế ta ca cùng chúng nhà ta kia hôn tiểu tử giải thích với ngươi tới, hy vọng chuyện này giữa chúng ta có một cái chấm dứt. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là La gia chúng ta sợ ngươi, chỉ là không muốn chê ở chọc phiền phức mà thôi. Ta trầm mặc, không nói gì, đã lời nói đều nói đến đây phần thượng, cũng đủ để tỏ rõ thành ý của bọn hắn, ta cũng không muốn chết quấn lấy không thả, trong lòng mặc dù còn đối La Hưởng kia tiểu tử nhìn không được, bất quá cũng cứ như vậy đi, chỉ cần hắn về sau không còn trêu chọc ta, ta cũng không nghĩ nhiều sinh không phải là. La Nhất Nhiên nhìn ta không nói lời nào, ho khan một tiếng, lại nói, đương nhiên, nếu là đến xin lỗi, chỉ dùng miệng nói là không được, lần này anh ta cố ý để ta mang cho ngươi đến một chút tiền, cũng không nhiều, liền 300 vạn, liền xem như đền bù tổn thất của ngươi, ta hy vọng hai nhà chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không phải trở thành địch nhân tốt. Nghe đến đó, ta chợt hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, không hổ là Thiên Nam thành đại phú hào, vừa ra tay chính là 300 vạn, đây cũng không phải là so sánh số lượng nhỏ, lúc này... Ta cũng nghiêm mặt nói chuyện tiền bạc chúng ta liền khỏi phải đề, ta đáp ứng ngươi, hai nhà chúng ta sự tình dừng ở đây, từ đây lẫn nhau không liên quan. Không được. La Nhất Nhiên quả quyết nói, tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy, ngươi không thu, chúng ta cũng không yên lòng, còn nữa, tiền này ngươi cũng có thể bạch thu, hiện tại Thiên Nam thành ban ngành liên quan, cũng bởi vì thi quỷ bà sự tình, vẫn luôn quấn lấy chúng ta không thả, thường thường liền muốn hỏi La Hưởng kia tiểu tử hạ lạc, để ta đại ca rất là đau đầu. Ta hy vọng ngươi có thể cùng kia người ở phía trên nói một chút, cũng đừng có lại truy tra La Hưởng sự tình, qua một khoảng thời gian sau, chờ tin đồn bất một ít thời điểm, chúng ta còn muốn đem La Hưởng từ Thái Lan đón trở về, ngươi yên tâm, tiểu tử này chúng ta nhất định hảo hảo quản giáo, cũng không tiếp tục để hắn gây chuyện thị phi chính là. Chương 230, lý do khó nói. Xem ra tiền này ta không thu cũng không được, nếu như ta không thu, bọn hắn còn tưởng rằng tầm ta tồn khúc mắc. Về sau còn sẽ nghĩ biện pháp đối phó La Hưởng, thế nhưng là số tiền kia không phải một con số nhỏ, ta thu trong lòng cũng không nỡ, muốn lấy nhiều tiền như vậy làm gì đâu. Đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền.